Chương 2152, Thiên Đế cảnh, quả nhiên kinh khủng như vậy. Chương 2152, Thiên Đế cảnh, quả nhiên kinh khủng như vậy. Nhìn thấy một màn này, Lăng đạo tông con ngươi có chút co vào, Diệp công tử, chờ một chút, có chuyện nói rõ ràng. Ta nói ngươi mẹ. Diệp Bác Thần tính tình nóng nảy, trong tay hậu thổ thạch trực tiếp đánh tới hướng Lăng đạo tông. Lăng đạo tông không có tranh né, chọi cứng hậu thổ thạch một kích, khách sát một tiếng, gương mặt trong nháy mắt lom sùm dưới, xương cốt cơ hồ nổ tung. Tê. Ở đây tu võ giả tê cả da đầu. Đây chính là kiếp tiền đế. Diệp Bác Thần thế mà thật dám đối kiếp tiền đế ra tay. Cái tên điên này. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Lăng đạo tông trên người kim quang lấp lóe, già nua con ngươi trong nháy mắt xuống huyết. Diệp Bác Thần, ngươi thật không sợ chết sao? Bản tọa tại nội đạo, không cho phép bất kỳ ngoại giới nhân tố. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Bác Thần ôm lấy hậu thổ thạch. Liêu Như Yên biến sắc, tiểu Diệp, không muốn. Kiếp tiền đế, cơ hồ giết không chết. Ngươi đừng đem người làm mất lòng. Diệp Bác Thần lắc đầu, sư nương, ngươi cảm thấy ta cùng Lăng Tiêu Thần Triều còn có đường lui sao? Không phải hắn chết, chính là ta chết. Liêu Như Yên trầm mặc. Nơi xa, Bác Minh không một hạt bụi cũng một mặt kinh ngạc, kẻ này thật hung ác, lại dám đối kiếp tiền đế động thủ. Khó trách hắn không sợ đắc tội Vũ Văn gia tộc, loại người này đương nhiên không sợ Vũ Văn gia tộc. Cùng lúc đó, Diệp Bác Thần giơ lên hậu thổ thạch lại một lần nữa đập tới. Dù là thiên đế cảnh, giờ khắc này ở long trận bên trong, thần lực toàn bộ bị phong ấn, chỉ còn lại có nhục thân cường độ. Lăng đạo tông cũng không coi trọng luyện thể, nhục thân căn bản không có khả năng cùng hậu thổ thạch chống lại. Khách sát, hậu thổ thạch lại một lần nữa nện ở Lăng đạo tông trên gương mặt, mới tổn thương vết thương cũ cùng một chỗ. Nước xương, da chóp thịt bong, trực tiếp đem Lăng đạo tông mặt xé mở một đường vết rách. A, Diệp Bác Thần, ngươi mẹ nó đến cùng muốn làm gì? Diệp Bác Thần nói, làm chết ngươi. Lần thứ ba rời lên hậu thổ thạch. Má ơi, ở đây cái khác tu võ giả, doa đến tất cả đều nghẹn nào. Lăng đạo tông con ngươi đỏ bừng, giết ta. Ha ha ha, lão phu trải qua đại kiếp bất tử, ngươi cho rằng cái này khu hậu thổ thạch có thể giết chết lão phu sao? Hắn tiếng nói khàn khàn, cơ hồ phá phòng, ánh mắt lộ ra hung quang. Diệp Bác Thần, lão phu không phải sợ ngươi, mà là cái này long trận ngộ đạo, mỗi cái tu võ giả cả đời chỉ có một lần, bỏ qua liền không có cơ hội. Ngươi tại sao phải cùng lão phu không qua được? Diệp Bác Thần lười nhác nói nhảm, phải không? Ngươi có thể gánh vác được mấy lần? Hậu thổ thạch lần thứ ba đập lên. Lần này, Lăng đạo tông nửa gương mặt lõm, một con mắt bạo chết, máu tươi theo gương mặt tuôn ra, lộ ra cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Đáng chết, đáng chết, ngươi đáng chết. Diệp Bác Thần, chỉ cần bản tọa ngộ đạo thành công, chắc chắn để ngươi hối hận sống trên thế giới này. Diệp Bác Thần thờ ơ không nhanh không chậm, lần thứ tư rời lên hậu thổ thạch. A vậy ngươi bây giờ từ bỏ ngộ đạo, tới giết ta rồi. Ngươi, Lăng đạo tông kèm chút tươi sống tức chết, nhưng hắn hiện tại từ bỏ ngộ đạo, chẳng phải là tất cả thất bại trong gang tấc? Không được, nhẫn. Lăng đạo tông, ngươi nhất định phải nhịn xuống. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, ngàn vạn không thể vì nhất thời phát tiết, liền lên tiểu tử này làm. Nhẫn. Lăng đạo tông cố nén thổ huyết xúc động, nhắm mắt lại. Thật là biết nhẫn mại a. Diệp Bác Thần giơ lên hậu thổ thạch, lại điên cuồng đập vài chục cái, Lăng đạo tông xương sườn toàn bộ gãy mất, cánh tay gãy mất, đùi gãy, vẫn như cũ duy trì tính tọa tư thế, duy chỉ có một con mắt tràn ngập vô tận đoán độc. Diệp Bác Thần, ngươi tại bản tọa trong mắt đã là một người chết. Bất luận ngươi thế nào nhảy nhót, một khi bản tọa ngộ đạo thành công, ngươi sẽ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Diệp Bác Thần rời lên hậu thổ thạch, lại một lần nữa đập lên. Diệp Bác Thần, bản tọa liều mạng với ngươi. Lăng đạo tông gầm nhẹ, thể nội thiên đế tinh huyết thiêu đốt. Ông, trong chốc lát, từ Lăng đạo tông thân thể bốn phía bắt đầu, thế mà chống ra một mảnh đường kính khoảng 10 mét lĩnh vực. Một cỗ thiên đế cảnh uy áp trực tiếp tản ra. Làm sao có thể? Đi theo Bắc Minh không một hạt bụi cùng nhau mà đến 10 cái thanh niên nam nữ, dọa đến sắc mặt đại biến. Nguyên một đám hoảng sợ lùi lại, nơi này là nguyên thủy không gian, lại là long trận, bất kỳ pháp tắc ở chỗ này đều không thể hiển hóa, hắn làm sao có thể nắm giữ thần lực? Bắc Minh không một hạt bụi đôi mắt đẹp nhíu lại, kiếp tiền đế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đã cùng Hạo Thiên Vũ Trụ Thiên Đạo đặt song song. Người này thiêu đốt thiên đế cảnh tinh huyết, có thể tạm thời mở ra một mảnh lĩnh vực của mình. Vạn chúng chú mục phía dưới, lấy Lăng đạo tông làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 thước, tất cả nguyên thủy không gian áp chế không còn tồn tại. Lăng đạo tông một cái ý niệm trong đầu, trên thân đứt gãy xương cốt, từng tấc sinh trưởng, cho người ta một loại cực lớn thị giác rung động. Mà Diệp Bác Thần vừa bận tại Lăng đạo tông phương viên trong vòng 10 thước, đứng tại chỗ, không lúc đích. 10 mét. Đối với thiên đế cảnh tới nói, đưa tay liền có thể gạt bỏ. Lăng đạo tông nhếch miệng cười, vật nhỏ, ngươi sao không tiếp tục xuất thủ? Ngươi không phải muốn làm chết lão phu sao? Tiền bối, ta thay thế Diệp Bác Thần hướng ngài xin lỗi. Liễu Như Yên vội vàng mở miệng, ta bằng lòng xuất ra Thái Thượng Tông 10 tỷ năm tài nguyên, giao cho Lăng Tiêu Thần Triều. Cút. Lăng đạo tông quát khẽ một tiếng. Liễu Như Yên như bị sét đánh, bịch, quỳ trên mặt đất, đầu gối nổ tung, máu tươi tuôn ra. Diệp Bác Thần, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chạy mau, nhảy xuống vách núi, còn có một chút hy vọng sống. Thạch Linh Lung lo lắng kêu to, hắn thiêu đốt thiên đế tinh huyết, cưỡng ép mở lĩnh vực, tuyệt đối không cách nào lan tràn tới Long Sơn dưới chân. Chỉ cần ngươi trốn, liền có cơ hội mạng sống. Diệp Bác Thần vẫn như cũ không nhúc nhích. Lăng đạo tông cười, ha ha ha, vẫn nhỏ, ngươi vẫn là người thông minh a. Một khi ngươi có một tia ý niệm trốn chạy, bản đế một đầu ngón tay liền có thể để ngươi hóa thành huyết vụ. Diệp Bác Thần gật đầu, không sai. Thở dài một tiếng, thiên đế cảnh, quả nhiên kinh khủng như vậy. Loại này tình huống tuyệt vọng, thế mà đều có thể lật bàn. Đưa tay một nắm, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm xuất hiện tại trong tay. Dùng kiếm. Ha ha ha. Nhìn thấy Càn Khôn Chấn Ngục kiếm một phút này, Lăng Đạo Tông Trảo Phúng cười to, tiểu phế vật, ngươi chuẩn bị dùng thanh kiếm này chém dụng lão phu đầu lâu sao? Diệp Bác Thần phun ra bốn chữ, có thể thử một chút. Nghe được bốn chữ này, ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Cho dù là Bắc Minh không một hạt bụi, cũng không khỏi đến sửng sợ. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có át chủ bài? Liêu Như Yến cũng ngộp. Chẳng lẽ Diệp Bắc Thần tại mạnh miệng sao? Phải không? Lão phu đầu ở chỗ này, ngươi đến chạm. Lăng Đạo Tông cười. Thậm chí, làm một cái rối cổ động tác, ngươi tin hay không, tại kiếm của ngươi chạm đến lão phu trước đó, lão phu sẽ để cho ngươi trương hóa thành huyết vụ. Lời này rơi xuống đất. Một mực tại cách đó không xa, nhắm mắt dưỡng thần, Nộ Đạo Thái Sơ phá cổ mở miệng. Lăng Minh, nếu như ngươi nhất định phải giết kẻ này, còn mời hạ thủ lưu tình. A. Lăng Đạo Tông con ngươi nhíu lại, hắn xấu ta Ngộ Đạo cơ hội. Ngươi muốn xin tha cho hắn? Không không không. Thái Sơ phá cổ mở to mắt, Lăng Minh, ngươi hiểu lầm. Ý của ta là, ngươi có thể giết hắn. Rút hồn luyện phách, ta cũng không đáng kể. Chưa cho hắn một bộ hoàn chỉnh thi thể là được. Nguyên bản, ta là muốn đế tiên thi thể. Đáng tiếc a, bị người đoạt đi. Hiện tại, chỉ có tiểu tử này thi thể, cũng không tệ lắm, ta muốn. Lăng Đạo Tông cười gật đầu, có thể. Diệp Bác Thần con ngươi nhíu lại. Động. Bước ra một bước, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm giơ lên cao cao, chém về phía Lăng Đạo Tông đầu lâu. Lăng Đạo Tông hưng phấn cười to, ha ha ha. Ngươi thực có can đảm động thủ a. Xong. Thạch Linh Lung, Liễu Như Yên hai người đồng thời nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn Diệp Bắc Thần bị giết. 8m, 6m, 3m, 1m. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm xuất hiện tại Lăng Đạo Tông cổ vị trí, sắc một kiếm chặt đứt trong nháy mắt. Lăng Đạo Tông mở miệng, tiểu phế vật, ngươi có thể chết. Dứt lời, đột nhiên, Lăng Đạo Tông luống cuống, trong con ngươi hiện lên một vẻ bối rối, không có khả năng. Ta pháp tắc lĩnh vực biến mất, không có khả năng. Cái gì? Đám người sửng sốt, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lăng Đạo Tông gào thét một tiếng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không. Chương 2153, hoàn mỹ tính toán, kiếm trạng thiên đế cảnh. Chương 2153, hoàn mỹ tính toán, kiếm trạng thiên đế cảnh. Lăng Đạo Tông tuyệt vọng lúc, một trường quét ngang qua, đập ầm ầm tại Diệp Bắc Thần trên thân. Phanh. Ông. Một đạo kim mang lấp lóe mà qua, từ Diệp Bắc Thần mặt ngoài thân thể hiện hiện một cái kim thiền đồ đằng. Thái Sơ phá cổ sững sờ, Xuân Thu Thiền, vẻ sầu thoát xác. Phốc. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm xẹt qua Lăng Đạo Tông cổ, đầu lâu đông một tiếng rơi xuống đất. A. Bác Minh không một hạt bụi kinh hô một tiếng. Cùng một chỗ mà đến mười mấy thanh niên nam nữ, càng là dọa đến trái tim cơ hồ nổ tung, trời a. Làm sao có thể? Lăng Đạo Tông, chết. Lăng Đạo Tông, tiếp tiền đế, bị Diệp Bắc Thần chém dụng đầu lâu. Ở đây hơn 2 vạn cái tu võ giả, lập tức sôi trào. Cái gì? Liễu Như Yên thân thể run lên, còn cho là mình nghe lầm, không dám tin mở to mắt. Một màn trước mắt, nhường nàng miệng há mở, có thể nhét xuống một cái nắm đấm. Diệp Bắc Thần cầm trong tay Càn Khôn Chấn Ngục kiếm, đứng tại chỗ. Lăng Đạo Tông thi thể nằm tại một bên, đầu người rơi xuống đất, chết không nhắm mắt. Diệp Bắc Thần bên chân, một cái kim sắc sắc ve vỡ vụn. Diệp Bắc Thần ngươi, làm sao làm được? Thạch Linh Lung hô hấp dồn dập, theo bản năng hỏi. Diệp Bắc Thần không có trả lời, cũng không có khả năng trả lời. Tiểu tử, ngươi cũng quá mạo hiểm. Lăng Đạo Tông thiêu đốt Thiên Đế tinh huyết làm đại giá, tạm thời mở Thiên Đế lĩnh vực, thế mà bị ngươi dùng Thiên Ma Huyễn Thân quyết phá. Càn Khôn Chấn Ngục tháp ý thức có chút đứng máy, nhưng lập tức nghĩ thông suốt, Thiên Ma Huyễn Thân quyết có thể chống ra một mảnh lĩnh vực, không nhìn tất cả phát tác. Tầng thứ 6, phạm vi vừa vặn tại đường kính khoảng 10 mét. Diệp Bác Thần tiến vào nguyên thủy lĩnh vực một phút này, liền phát giác được nguyên thủy trong lĩnh vực che đậy tất cả phát tác, thần lực cùng Thiên Ma Huyễn Thân quyết rất giống. Thế là tại Lăng Đạo Tông thiêu đốt tinh huyết, phá vỡ một cái đường kính khoảng 10 mét Thiên Đế lĩnh vực thời điểm, Diệp Bác Thần liền nghĩ đến một cái phá cục chi pháp. Tại Lăng Đạo Tông pháp tắc trong lĩnh vực, làm bộ lấy ra Càn Khôn Chấn Ngục kiếm liều mạng, tới gần Lăng Đạo Tông trong nháy mắt, thi triển Thiên Ma Huyễn Thân quyết. Lăng Đạo Tông Thiên Đế pháp tắc mất đi hiệu lực. Một nháy mắt, nguyên thủy lĩnh vực thần lực, pháp tắc áp chế sẽ lập tức rơi vào Lăng Đạo Tông trên thân. Lăng Đạo Tông có chừng ngàn phần chi thời gian một hơi thở, mất đi Thiên Đế cảnh thực lực. Lúc này, Diệp Bác Thần thi triển tỷ tỷ ngàn tỷ lần vô danh kiếm quyết, một kiếm kia phát huy ra hiệu quả. Nhưng dù sao cũng là Thiên Đế cảnh, nếu như Lăng Đạo Tông kịp phản ứng, bộc phát ra một kích chí mạng, Diệp Bác Thần cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, đây hết thảy đều bị Diệp Bác Thần ngờ tới, quả quyết vận dụng Xuân Thu Thiền, vẽ sầu thoát xác, ngăn trở Lăng Đạo Tông một kích chí mạng, lấy Xuân Thu Thiền tổn hại một cái giá lớn, hoàn hảo không chút tổn hại ngăn trở một kích này. Đồng thời, chém dụng Lăng Đạo Tông đầu lâu. Hoàn mỹ. Đây hết thảy tính toán, quả thực hoàn mỹ. Tiểu tử, bản tháp đều muốn bị ngươi hủy chết. Mãi cho đến ngươi chém dụng Lăng Đạo Tông trước đầu, bản tháp đều cho rằng ngươi điên rồi. Lần này đi theo ngươi, chết chắc. Càn Khôn Chấn Ngục tháp kích động. Thanh âm, cơ hồ đều đang gầm thét. Thảo, thảo, thảo. Quá mẹ hắn kích thích, quá mẹ hắn cực hạn. Đầu óc của ngươi là thế nào nghĩ ra loại này điên cuồng biện pháp? Cái này nếu là nói ra, ai dám dùng? Ai mẹ hắn chắc là thí nghiệm a. Vạn nhất thất bại, ngươi liền thật chết không có chỗ chôn. Thiên tài, ngươi quả thực chính là thiên tài. Diệp Bác Thần nhàn nhạt đáp lại, theo ta lâu như vậy, ngươi mới biết được. Thảo, chính là bộ này chết bộ dáng. Bản tháp yêu ngươi chết mất. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp hùng hùng hổ hổ, nhưng như cũ hết sức kích động. An viên kim đan này, trước chữa thương. Diệp Bác Thần không nhìn đám người chấn kinh, quay người đi vào Thạch Linh Lung trước mặt, đưa tới một viên kim đan. Tốt. Thạch Linh Lung đã vô điều kiện tin tưởng Diệp Bác Thần, một ngụm nuốt vào. Quả nhiên, thể nội lập tức truyền đến một cỗ năng lượng tinh thuần, nhanh chóng chữa trị nàng thương thế trên người. Bá. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Thái Sơ Phá Cổ trên thân. Ha ha ha. Diệp Tiểu Hữu, thực lực của ngươi thật sự là nằm ngoài sự dự tính của lão phu. Thái Sơ Phá Cổ do dự vài giây đồng hồ, nở nụ cười. Lão phu, đối ngươi tuyệt đối không có ác ý. Ngay từ đầu, ta còn muốn tác hợp ngươi cùng ta tôn nữ. Ngươi Xuân Thu Thiền cũng là ta đưa cho ngươi, không phải sao? Nếu không, vừa rồi Lăng Đạo Tông trước khi chết một kích, giống như rắn độc tử vong trước một ngụm cuối cùng, nhất định có thể cùng ngươi một mạng đổi một mạng. Xuân Thu Thiền cứu được ngươi một lần. Thái Sơ Phá Cổ nói, mới vừa nói muốn thi thể của ngươi, cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Dù sao, Lăng Đạo Tông khẳng định sẽ giết ngươi. Thi thể của ngươi, lãng phí cũng là lãng phí, không phải sao? Không muốn mặt. Quả thực quá không biết xấu hổ. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng bình thường. Thái Sơ Phá Cổ loại người này, rõ ràng là kiếp tiền thiên đế, đều có thể làm chúng đối đế thiên quỳ xuống, mặc kệ nhi tử, tôn nữ chết sống, giả chết. Nói ra những lời này cũng rất bình thường. Ngươi nói xong rồi? Diệp Bác Thần nói. Thái Sơ Phá Cổ con ngươi lấp loé mấy lần. Kẻ này là tuyệt đối không thể buông tha mình. Siêu. Quả quyết đứng dậy, dưới chân trượt đi, lôi điện đồng dạng hướng phía đỉnh núi biên giới lao đi. Má ơi. Thái Sơ Phá Cổ lựa chọn đảm mệnh. Đám người thất thần. Diệp Bác Thần cũng sửng sốt một chút. Liền hắn đều không nghĩ tới, Thái Sơ Phá Cổ chọn đảm mệnh. Chạy đi đâu? Phản ứng chậm nửa nhịp, Thái Sơ Phá Cổ đã lao ra vách núi phạm vi, nhanh chóng đuổi theo, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm một kiếm chém ra. Phanh! Khách sát! A! Ba đạo thanh âm đồng thời vang vọng. Thái Sơ Phá Cổ xương của sống, lấy một cái cực kỳ khủng bố tư thế biến hình, cả người giống như lưu tinh như thế, hướng phía 10 vạn mét mặt đất đập tới. Mạnh mẽ đập xuống đất, hình thành một cái vẫn thạch khổng lồ hố. Thái Sơ Phá Cổ một giây đồng hồ cũng không trì hoãn, cấp tốc bò lên, kéo lấy thân thể trọng thương, xông ra nguyên thủy không gian, biến mất. Diệp Bác Thần đứng tại Long Sơn chi đỉnh, không có đi truy, nguyên thủy trong không gian thụ thương, không có chữa thương liền chạy ra khỏi đi, không chết cũng tàn phế. Cùng lúc đó, Thái Sơ Phá Cổ xông ra nguyên thủy không gian một phút này. Thái Sơ Vân Nhi lập tức tiến lên, ra ra, ngài thế nào thụ thương? Thái Sơ Phá Cổ con ngươi co rụt lại, vội vàng nói, Vân Nhi, mau dẫn ta rời đi nơi đây. Bàn cổ thần thụ nội bộ đã xảy ra cực kỳ khủng bố sự tình, lưu lại người khả năng đều phải chết. Vạn chúng ánh mắt hoảng sợ phía dưới. Diệp Bác Thần hướng phía còn lại mấy người đi đến, một đường đi vào Giang Ngạo trước người, còn ở lại chỗ này giả không nghe thấy động tĩnh đâu. Là chính ngươi lên, vẫn là ta giúp ngươi lên? Giang Ngạo mở to mắt, sắc mặt hết sức khó xử. Càng nhiều là hoảng sợ. Khu khu. Diệp công tử, ta. Khu khu. Ta coi là Giang Ngạo cực sợ. Vừa tiến vào nguyên thủy không gian thời điểm, hắn chảo phúng qua Diệp Bác Thần. Diệp Bác Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, lấy vì sao? Khu khu. Không có. Không có gì. Ta bây giờ liền đi. Bây giờ liền đi Giang Ngạo lộn nào, nhanh chóng rời đi Long Trận, một khắc cũng không dám ở lâu. Cái khác mấy cái thiên đế cảnh, đồng dạng chật vật rời đi. Đường đường thiên đế cảnh, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Thậm chí, rời đi thời điểm, không dám nhìn thẳng Diệp Bác Thần ánh mắt. Đến tận đây, Long giữa sân 30 bộ đoàn, một cái ngồi xuống đều không có. Diệp Bác Thần quay đầu, nhìn lướt qua Liễu Như Yên, thất thần làm gì? Đến ngồi. A. Liễu Như Yên sững sờ. Chợt ngạc nhiên mừng rỡ, nhanh chóng tiến lên, tìm một cái gần phía trước bộ đoàn ngồi xuống. Ngay sau đó, Diệp Bác Thần đi vào Thạch Linh Lung trước người, thế nào? Có thể ngồi xuống sao? Nội thương khôi phục vẫn được, chỉ là nơi này không có thần lực. Tay chân của ta đều bẻ gãy Thạch Linh Lung lắc đầu. Diệp Bác Thần trực tiếp động thủ, ôm lấy Thạch Linh Lung. A, ngươi làm gì? Thạch Linh Lung kinh hô một tiếng, nhiều người ở đây. Diệp Bác Thần không có giải thích, đem Thạch Linh Lung đặt ở trên một chiếc bồ đoàn, giúp nàng khoanh chân ngồi xuống. Thạch Linh Lung sắc mặt có chút quái dị, nàng còn tưởng rằng Diệp Bác Thần muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Cuối cùng, Diệp Bác Thần khoanh chân ngồi xuống. Còn lại 27 bộ đoàn, đại gia hai mặt nhìn nhau, không có một người dám ngồi xuống. Hơn hai vạn ánh mắt, ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi. Diệp Bác Thần không có mở miệng, ai dám động đến a? Cuối cùng, Bác Minh Không một hạt bụi hít sâu một hơi, đi vào Diệp Bác Thần trước mặt, tiếng trời đồng dạng thanh âm mang theo một tia thỉnh cầu, Diệp công tử, ta có thể ngồi một cái bồ đoàn sao? Chương 2154, một lần, hai lần, một ngày. Chương 2154, một lần, hai lần, một ngày. Ngươi tùy ý. Diệp Bác Thần chỉ có ba chữ. Bác Minh Không một hạt bụi sững sờ. Tùy ý. Gia hỏa này, đem nhiều người như vậy đều đuổi đi. Thiên đế cảnh đều không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ sẽ tùy ý nhường cho ta một cái bồ đoàn sao? Không thể nào. Nơi này là Long Trận, vô số tu võ giả nằm mộng cũng nhớ muốn tới địa phương. Nếu như ta tùy tiện ngồi xuống, hắn có thể hay không ra tay với ta? Nếu như hắn ra tay với ta, ta chống đỡ được sao? Bác Minh Không một hạt bụi nghĩ đến. Rất nhanh đến mức ra một đáp án. Ngăn không được. Hô. Bác Minh Không một hạt bụi hít sâu một hơi, thận trọng để lộ mạng che mặt. hoa ở. Làm Bắc Minh không một hạt bụi để lộ mạng che mặt một phút này, toàn trường hơn 2 vạn tu võ giả, bất luận nam nữ già trẻ, toàn cũng nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng, trong mắt đều nhìn thẳng. Mỹ, cực đẹp. Trên thế giới bất kỳ một cái hình dung từ đều không cách nào hình dung Bắc Minh không một hạt bụi Mỹ, cái gì khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn đều nát đường cái. Bắc Minh không một hạt bụi, hoàn toàn xứng với tên của nàng. Không một hạt bụi, không có bất kỳ cái gì một tia tì vết. Ngũ quan, dáng người, thân thể, đầu, tứ chi, thậm chí là ngón tay tỷ lệ đều có thể xưng hoàn mỹ. Diệp công tử, ta bằng lòng mua sắm một cái bồ đoàn quyền sử dụng, ngài nhìn có thể chứ? Bắc Minh không một hạt bụi cẩn thận từng ly từng tí, lộ ra một vẻ nụ cười. Trên thế giới lại có nữ nhân xinh đẹp như thế, nếu có thể cùng nàng ngủ một đêm, ta hiện tại chết cũng bằng lòng. Một thanh niên theo bản năng lên tiếng. Bốn phía lại không có bất kỳ người nào lộ ra vẻ khinh thường, đại đa số người đều như vậy muốn. Một cái khác thanh niên cười bị ổi, một đêm, ta 3 phút là đủ rồi. Bắc Minh không một hạt bụi nhíu mày. Loại trang diện này, nàng thấy nhiều lắm, từ 14 tuổi bắt đầu, liền có vô số người đối dung mạo của nàng sinh ra khinh nhờn chi tâm. Cho nên bất luận ở đâu, nàng đều lựa chọn mang theo mạng che mặt, rất ít người gặp qua nàng chân chính bộ dáng. Diệp Bắc Thần sửng sốt, ta không phải nói tùy ý sao? Chẳng lẽ ta vừa rồi nói sai? Không phải tùy ý. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười to, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi nói tùy ý, nàng không dám tùy ý a. Vạn nhất, ngươi nói là nói mắt đâu? Diệp Bắc Thần có chút bó tay rồi. Ta nhìn, có hung tàn như vậy sao? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhắc nhở, muốn hay không bản tháp giúp ngươi hồi ức một chút, vừa rồi ngươi chém dụng Lăng Đạo Tông đầu lâu thời điểm, ở đây cái khác tu võ người biểu lộ. Còn có ngươi đổi đi Thái Sơ phá cổ thời điểm, đại gia vẻ mặt kinh sợ. Hai cái kiếp tiền đế, dưới tay ngươi, một chết, một thương. Ngươi bây giờ nói tùy ý, nàng dám tùy ý sao? Trải qua Càn Khôn Chấn Ngục Tháp một phen nhắc nhở, Diệp Bắc Thần bừng tỉnh hiểu ra. Tựa như là, nhìn thấy Diệp Bắc Thần sững sờ, Bắc Minh không một hạt bụi còn tưởng rằng Diệp Bắc Thần cũng bị dung mạo của nàng hấp dẫn. Âm thầm cười lạnh một tiếng, ha ha. Trên thế giới nam nhân, quả nhiên đều là kẻ giống nhau. Diệp Bắc Thần trên dưới dò xét một cái Bắc Minh không một hạt bụi, ngươi muốn dùng cái gì trao đổi? Lời này vừa nói ra, Bắc Minh không một hạt bụi thân thể run lên, cắn một chút môi đỏ. Loại ánh mắt này, trên dưới dò xét chính mình, chẳng lẽ muốn? Không thể. Nam nhân quả nhiên đều là bẩn thỉu. Hắn lại muốn thân thể của ta. Bắc Minh không một hạt bụi, không thể bằng lòng hắn. Thế nhưng là, không đáp ứng, ta sẽ mất đi đời này cơ hội duy nhất. Nếu như không có cách nào đột phá, mẫu thân của ta hắn nghĩ tới đây. Bắc Minh không một hạt bụi gắt gao nắm chặt móng tay cơ hồ vạch phá lòng bàn tay, không có vào huyết nhục bên trong. Trong lòng một hồi dãy rủa. Ở đây đam tu võ giả nhìn thấy Diệp Bắc Thần loại ánh mắt này, đại khái cũng minh bạch Diệp Bắc Thần đây là muốn Bắc Minh không một hạt bụi thân thể đâu. Mặc dù là nữ nhân trong trắng, đây chính là long trận ngộ đạo, vạn nhất thành công, lấy thân thể đổi cũng đáng được. Không thiếu nữ tu võ giả thầm nghĩ lấy, nếu như mình là Bắc Minh không một hạt bụi, nhất định sẽ đồng ý. Sau một lát, Bắc Minh không một hạt bụi giống như là nhận mệnh như thế, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên gật đầu, có thể, bất quá chỉ có thể một lần. Ngươi nhìn có thể chứ? Con ngươi có chút băng lãnh, mặt là đỏ. Một lần. Diệp Bắc Thần sửng sốt. Bắc Minh không một hạt bụi cắn răng, hai lần. Hai lần cũng được. Diệp Bắc Thần mơ hồ, cái gì hai lần? Bắc Minh không một hạt bụi con ngươi có chút đỏ lên, thậm chí có một loại xung động muốn khóc. Một ngày, tùy ngươi mấy lần. Đây là ta làn danh. Diệp Bắc Thần nhíu mày, ngươi đang nói cái gì a? Còn có, ngón tay của ngươi nắm như thế gấp làm gì? A. Bắc Minh không một hạt bụi sửng sốt, có chút mở ra miệng nhỏ. Diệp Bắc Thần nói, ngươi không phải muốn trao đổi sao? Ta nhìn ngươi chữ vật giới chỉ tạo hình cổ pháp, dường như cũng không tệ lắm. A. Bắc Minh không một hạt bụi vẫn như cũ sững sờ. Diệp Bắc Thần gọn gàng dứt khoát, như vậy đi, ngươi chữ vật giới chỉ cho ta. Bên trong bất luận có bảo vật gì, cùng nhau cho ta. Bồ đoàn, ngươi muốn ngồi cái nào, ngồi cái nào? A. Bắc Minh không một hạt bụi miệng tiếp tục mở lớn. Chẳng lẽ chính mình hiểu lầm? Người này căn bản không có phương diện kia ý nghĩ. Cái gì một lần, hai lần, một ngày, tùy tiện mấy lần, đều là chính nàng náo bổ đi ra. Nha. Nghĩ thông suốt tất cả, Bắc Minh không một hạt bụi thẹn thùng bộ mặt, không mặt mũi thấy người. Diệp Bắc Thần có chút im lặng, cô đương, ngươi nếu là không đổi, cũng đừng lãng phí thời gian của ta. Ta đổi. Bắc Minh không một hạt bụi trái tim nhỏ phù phù cuồng loạn, ném ra nhẫn chứa vật của mình, như một làn khói chạy đi, tìm một cái khoảng cách Diệp Bắc Thần xa nhất chỗ ngồi xuống. Vạn nhất Diệp Bắc Thần kịp phản ứng, biết nàng nói là chuyện gì, mắc cỡ chết người ta rồi. Bắc Minh không một hạt bụi, ngươi đầy trong đầu đều nghĩ gì nha? Ai nha? Hồi lâu không cách nào bình phục tâm tình, Diệp Bắc Thần tiếp được chữ vật giới chỉ, túi đầu nhìn mấy lần, vật này phía trên có một đạo long văn phù điêu, chẳng những sinh động như thật, thế mà còn mơ hồ có lưu động dấu hiệu. Loại này chữ vật giới chỉ cũng là hiếm thấy, ra ngoài nghiên cứu một chút. Thu hồi chữ vật giới chỉ, trong lòng hơi động một chút, nhìn về phía ở đây cái khác tu võ giả, còn có 26 cái bộ đoàn, người trả giá cao được. Diệp công tử, ta chỗ này có 379 cái chữ vật giới chỉ, bên trong tài nguyên có bao nhiêu, lão phu cũng không biết. Một lão giả kích động tiến lên, một mạch móc ra đại lượng chữ vật giới chỉ. Kim sắc, ngân sắc, màu đỏ, lục sắc, bảo thạch, thủy tinh, các loại nhan sắc, cái gì cần có đều có. Nhưng lão phu có thể cam đoan, những này chữ vật giới chỉ đều là đại la cảnh trở lên tu võ người. Diệp Bác Thần gật đầu, đi, ngươi có thể tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống.
Tạ ơn,
đa tạ Diệp công tử. Lão giả này kích động khóc, thậm chí đối với Diệp Bác Thần dập đầu mấy cái văn tiếng, mới tìm một cái bồ đoàn kích động ngồi xuống. Phải biết, lấy thực lực của hắn, căn bản không có tư cách tranh đoạt một cái bồ đoàn. Diệp công tử, ta chỗ này có 500 cái chữ vật giới chỉ, từ đại la cảnh cho tới đạo kiếp cảnh, đều là trên đường cướp. Diệp công tử, ta cũng có hơn 500 cái chữ vật giới chỉ. Diệp công tử, ta có 736 cái. Một khắc đồng hồ thời gian không đến, còn lại 26 cái bồ đoàn, tất cả đều bị Diệp Bác Thần đấu ra rơi. Nhiều như vậy, Diệp Bác Thần trước người, hơn 1 vạn cái chữ vật giới chỉ. Nguyên bản chủ nhân, ít ra đều là đạo kiếp cảnh, đại la cảnh. Diệp Bác Thần nhướng mày, nhìn về phía ngồi tại bồ đoàn bên trên, thật lâu không cách nào nhập định Bắc Minh không một hạt bụi. Bắc Minh cô đương, những người này đều là mấy trăm chữ vật giới chỉ. Một mình ngươi, chỉ cấp một cái chữ vật giới chỉ, ta có phải hay không thua lỗ? Ngươi, Bắc Minh không một hạt bụi trong lòng giận mình, còn muốn làm gì? Chương 2154, thế giới thụ, bàn cổ thần thụ. Chương 2154, thế giới thụ, bàn cổ thần thụ. Diệp Bác Thần nhìn chằm chằm Bắc Minh không một hạt bụi, trong lòng một hồi trầm âm. Bắc Minh không một hạt bụi khẩn trương cực kỳ, tay nhỏ nắm chặt. Diệp công tử, tu võ giả không thể nói không giữ lời. Ngài nhất định không phải loại người như vậy. Thận trọng nhìn xem Diệp Bác Thần, đúng không?
Cũng phải.
Diệp Bác Thần nhẹ gật đầu, tính toán, cứ như vậy đi.
Tạ ơn Diệp công tử.
Bắc Minh không một hạt bụi rốt cục thở dài một hơi. Diệp Bác Thần trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu ngộ đạo. 7 đêm sư phụ lúc trước tại Long trận ngộ đạo, bỏ ra 7 ngày 7 đêm, cho nên đổi tên Lý Thất Dạng. Nơi này thật ẩn chứa toàn bộ Hạo Thiên vũ trụ thiên đạo pháp tắc sao?
Ông.
Một giây sau, Diệp Bác Thần cảm giác cảnh sát chung quanh biến đổi, cả người tiến vào một cái bên trong tiểu thế giới. Thảo nguyên, rừng rậm, biển cả, sa mạc, núi tuyết, hẻm núi, các loại hình dạng mặt đất, cái gì cần có đều có.
Tiểu Tháp.
Diệp Bác Thần hô một tiếng, không có bất kỳ cái gì trả lời.
Thế giới tinh thần.
Diệp Bác Thần trong lòng hơi động, xác định đây là thế giới tinh thần của mình. Nếu không, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp tuyệt đối có chỗ đáp lại. Vì cái gì thế giới tinh thần của ta sẽ xuất hiện một chỗ như vậy? Diệp Bác Thần nghi hoặc, mong muốn tỉnh lại, lại kinh ngạc phát hiện không cách nào tỉnh lại trở lại hiện thực.
Cái này,
Diệp Bác Thần kinh ngạc. Theo đạo lý nói, tại thế giới tinh thần bên trong, chỉ cần tu võ giả một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Như vậy cũng tốt so một người bình thường biết mình đang nằm mơ. Một giây sau, hắn liền có thể từ trong mộng cảnh tỉnh lại.
Chuyện gì xảy ra?
Diệp Bác Thần nhìn khắp bốn phía, chẳng lẽ là Long trận vấn đề?
Người trẻ tuổi, đây không phải Long trận vấn đề,
là ta để ngươi tới nơi đây. Để cho ta ngẫm lại, đã có thật lâu không ai tiến vào nơi đây.
Đồng nhiên,
một giọng dàn mua từ không trung truyền đến.
Ai đang nói chuyện?
Diệp Bác Thần một mặt cảnh giác. Tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, xuất hiện đường thanh âm của người. Chỉ có 2 loại tình huống, thứ nhất, thanh âm này là tâm ma của hắn. Thứ hai, có người xâm lấn thế giới tinh thần của hắn. Bất luận cái nào một đầu, đều 10 phần nguy hiểm. Nhưng mà, âm thanh kia lại giống như là đoán được Diệp Bác Thần ý nghĩ, người trẻ tuổi ngươi yên tâm, ta không phải tâm ma của ngươi, cũng không phải xâm lấn ngươi thế giới tinh thần người, ta là bản cổ đại thần gieo xuống gốc kia đại thụ.
Diệp Bác Thần lấy làm kinh hãi, ngươi là bản cổ thần thụ?
Không sai.
Ngươi vì cái gì có thể đi vào thế giới tinh thần của ta?
Ha ha ha, ta sống quá lâu, chỉ cần ta bằng lòng, có thể kết nối lại là Hạo Thiên, Bắc Minh tam đại vũ trụ bất kỳ một cái nào vật sống thế giới tinh thần.
Bản cổ thần thụ giải thích,
lớn đến thiên đế cảnh, nhỏ đến một cây cỏ, một con kiến.
Diệp Bác Thần ánh mắt nghiêm trọng, ngươi mạnh như vậy, tiến vào ta thế giới tinh thần có gì muốn làm?
Bản cổ thần thụ nói, bởi vì thật lâu không có người có thể đi vào cái này lòng trận, cho dù có tiến vào nơi đây, cũng là một chút hời hợt hạ người vô năng.
Khoảng cách lần trước có chừng 3.000 tỷ lại 500 tỷ năm a.
Ta còn nhớ kỹ, người kia rời đi thời điểm còn sửa lại một chút tên của mình.
Đều cái gì?
Lý Thất Dạng.
Diệp Bác Thần thân thể rung động, 7 đêm sư phụ.
Bản cổ thần thụ có chút ngoài ý muốn, ngươi là đệ tử của hắn?
Khó trách,
thiên phú của ngươi mạnh hơn hắn.
Nếu như không phải ngươi tiến đến nơi đây, có lẽ ta chọn kia 2 cái thiên đế cảnh bên trong một người bàn giao hậu sự.
Diệp Bác Thần biết,
bàn cổ thần thụ nói tới 2 cái thiên đế cảnh,
Lăng Đạo Tông, Thái Sơ Phá Cổ.
Đồng nhiên, Diệp Bác Thần giống như là nghĩ đến cái gì, bàn giao hậu sự.
Ai?
Bàn cổ thần thụ thở dài một tiếng, lòng ta hỏng, không kiên trì được bao lâu.
Toàn bộ thế giới đều tại thân thể của ta phía trên phát dụng, nguyên bản cấp trước sau trận chiến ấy, ta nên hoàn toàn chết đi.
Bàn cổ đại thần để cho ta sống tiếp được, thân thể trở thành toàn bộ thế giới vật dẫn.
Diệp Bác Thần ngây người.
Bàn cổ thần thụ là toàn bộ thế giới vật dẫn.
Một giây sau,
Diệp Bác Thần liền hiểu.
Chỉ thấy cảnh sát chung quanh đột nhiên biến đổi, hóa thành một mảnh vô ngần tinh không.
Tinh không bên trong có vô số vị diện vũ trụ, những này vị diện vũ trụ ở giữa lấy một cỗ nhìn không thấy huyền hoàng khí tức kết nối.
Nếu là nhìn kỹ lại, sẽ khiếp sợ phát hiện, những này huyền hoàng khí tức lại là từng cây to lớn vô hình những cây.
Hạo Thiên vũ trụ, Đại La vũ trụ, Bắc Minh vũ trụ.
Diệp Bác Thần con ngươi có chút co bảo.
Nhánh cây đỉnh cao nhất, một cái to lớn vũ trụ vỡ ra, chia 3 cái bộ phận.
Phía dưới
còn có Hồng Mông vũ trụ, Thái Hư Hoàn vũ, Huyền Hoàng Hạ vũ, Minh Mông tinh cừ, Hỗn Nguyên Thiên Diễn, Cửu Tiêu tinh cùng, Uy Khư Minh Hải mấy đại vũ trụ.
Kia một cỗ vô hình huyền hoàng chi khí, từ bàn cổ thần thụ rễ cây,
liên tục không ngừng không có vào những cái kia trong vũ trụ. Tam đại vũ trụ hấp thu nhiều nhất, hạ cấp vũ trụ cơ hồ chỉ có 1/10, lại xuống cấp vũ trụ 1.000 vạn một trong 1/1000. Ta biết ngươi đến từ chỗ đó, ngươi muốn tìm nơi này à? Bàn cổ thần thụ thanh âm truyền đến. Tại một cái cực kỳ không đáng chú ý trên ngọn cây, một cái cực kỳ nhỏ vị diện vũ trụ xuất hiện tại trước mắt. Ngôi sao màu xanh nước biển, địa cầu vị diện. Huyền hoàng chi khí tới địa cầu, cơ hồ chỉ còn lại có một sợi tóc lớn nhỏ. Thậm chí còn đứt quãng, khi có khi không. Khó trách địa cầu chỉ có võ giả, đừng nói cao võ, thậm chí liền đê võ cũng khó khăn tu luyện. Diệp Bắc Thần lắc đầu. Giờ phút này, hắn dường như thấy rõ toàn bộ vũ trụ bản nguyên, thiên địa huyền hoàng. Thiên địa về sau chính là huyền hoàng. Không có loại kia huyền hoàng chi khí bị diện, căn bản là không có cách tu võ, chớ nói chi là đi ra cường đại tu võ giả. Sau một lát, Diệp Bắc Thần thanh âm vang lên, cho ta nhìn những này, ngươi muốn nói cái gì? Bản cổ thần thụ nói, ta là bản cổ thần thụ, cũng là thế giới này thế giới chi thụ. Như ngươi thấy, ta sắp không được, thế giới này nhanh không cứu nổi. Diệp Bắc Thần trầm mặc vài giây đồng hồ, ngươi còn có thể sống bao lâu? Bàn cổ thần thụ nói, đại khái 1000 năm. 1000 năm? Diệp Bắc Thần sửng sốt. 1000 năm nhìn như rất dài, nhưng đối với động một tí mấy vạn ước năm một cái kỷ nguyên cao võ vũ trụ tới nói, cơ hồ là chuyện trong mấy mắt. 1000 năm sau, nếu như ngươi chết, sẽ xảy ra cái gì? Thiên đạo không còn, trật tự sụp đổ, tất cả hóa thành hỗn độn, hóa thành hư vô. Đương nhiên, có lẽ tiếp qua rất nhiều năm, có cường giả tiến vào chúng ta cái này một mảnh vũ trụ tinh mịch, còn có thể lại một lần nữa khai thiên tích địa. Bất quá, chúng ta những người này, những sự tình này, rốt cuộc không tồn tại nữa. Bàn cổ thần thụ nói rất nhẹ nhàng. Diệp Bắc Thần nghe, lại có một loại cảm giác da đầu tê dại. Toàn bộ thế giới hoàn toàn sụp đổ, trật tự, pháp tắc cũng không có, tất cả đưa về trong hỗn độn, liền hắn cũng không còn tồn tại, chớ nói chi là phụ mẫu, một đám hồng nhan tri kỷ, sư tỷ, địa cầu, đều sẽ không còn tồn tại. Diệp Bắc Thần có chút khó có thể tin, nghiêm trọng như vậy sao? Bàn cổ thần thụ nói, theo đạo lý nói, chúng ta thế giới này, tại đại kiếp giáng lâm một lần kia, nên hoàn toàn vẫn diệt. Bàn cổ đại thần lấy thân tuấn đạo, gieo xuống ta về sau, lấy thân thể máu thịt của hắn là chất dinh dưỡng. Vẫn dưỡng cái vũ trụ này mấy vạn cái kỷ nguyên, hiện tại chất dinh dưỡng cũng nhanh hao hết. Nữ hoa đại thần đấm máu và nước mắt bổ thiên, chưa chỉ kia một đạo thiên chi khẽ hở, lúc này mới cho chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Ngoa tạo. Diệp Bắc Thần kinh ngạc. Hoa Hạ đã từng có truyền thuyết thần thoại, bàn cổ khai thiên tích địa, thân thể hóa thành đại địa, ánh mắt hóa thành nhật nguyệt. Nữ hoa bổ thiên, ngăn cản thiên hỏa. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là cấp trước chân chính phát sinh qua? Chương 2156, đùa đá. Vực hải. Thời gian pháp tắc. Chương 2156, đùa đá. Vực hải. Thời gian pháp tắc. Đương nhiên, tất cả đều là thật sự phát sinh. Bàn cổ thần thụ trả lời khẳng định. Thanh âm của nó kéo dài, đáng tiếc a. Không người nhớ kỹ, là ai cho núi lớn này sống lưng. Cũng không có người nhớ kỹ, là ai cho đại địa rót vào huyết tương. Càng không người nhớ kỹ, trận chiến kia hao hết thượng cổ kỷ nguyên khí vận. Ngươi, là ta cuối cùng chọn chúng người, chỉ có ngươi có thể cứu vớt thế giới này. Diệp Bác Thần khỏe miệng co quắp động, ngươi không cảm thấy, cứu vớt thế giới chuyện này, quá cầu huyết sao? Bàn cổ thần thụ một trận trầm mặc. Sau một lát, nó mang theo vẻ tức giận, cho nên, ngươi cảm thấy bản cổ đại thần, lấy thân thể máu thịt bảo hộ thế giới này rất cầu huyết. Nữ hoa đại thần, lấy tính mệnh phong thiên chuyện này rất cầu huyết. Diệp Bác Thần sửng sốt. Lần này, đến tiên hắn trầm mặc. Tốt ta, ngươi muốn ta làm thế nào? Ông. Diệp Bác Thần cảnh sắc trước mắt, lập tức đột nhiên đại biến. Hắn xuất hiện tại một tòa trong nhà đá. Thạch ốc không lớn, đều là lấy nguyên thủy nhất tảng đá đối cắt mà thành, bên trong đều là một chút bàn đá, ghế đá tử. Trên bàn đá đặt vào một thanh đũa đá, không có vật gì khác nữa. Đây là địa phương nào? Bàn cổ thần miếu. Bàn cổ thần miếu. Diệp Bác Thần hơi kinh ngạc. Cùng nhau đi tới, hắn gặp quá nhiều thần miếu, thần điện. Thượng cổ kỷ nguyên, bàn cổ đại thần thần miếu, cư nhiên như thế thấp bé. Người trẻ tuổi, chân chính đại thần là không cần miếu thờ cung phụng. Ta tu kiến tòa thần miếu này, cũng bất quá là vì kỷ niệm bàn cổ đại thần. Tỷ như dưới người của ta ngọn núi này, cũng căn bản không phải cái gì Long Sơn, càng không tồn tại cái gì Long Trận Ngộ Đạo. Bàn cổ thần thủ nói. Diệp Bác Thần sửng sốt, cái gì? Không có Long Sơn, cũng không có Long Trận Ngộ Đạo. Bàn cổ thần thụ tiếp tục nói, rất nhiều tu võ giả tìm tới nơi đây, coi là nơi đây chính là Long Trận. Muốn ở chỗ này ngộ đạo tu võ giả, nhiều không kể xiết. Đáng tiếc, bọn hắn đều sai. Cùng nó mượn nhờ ngoại vật, huyễn tưởng có một tòa Long Trận, có thể giúp ngươi ngộ đạo, không bằng dựa vào chính mình. Trong lòng có võ đạo, chỗ nào đều là Long Trận. Một phen rơi xuống đất, Diệp Bác Thần như cảnh tỉnh. Long Trận thế mà không tồn tại. Cùng nó mượn nhờ ngoại vật, không bằng dựa vào chính mình. Diệp Bác Thần nhắm mắt lại, hồi tưởng lại đi qua đủ loại, mặc dù có Càn Khôn Chấn Ngục Tháp làm bạn, nhường hắn nhiều lần biến nguy thành an, nhưng nhiều lần hơn sinh tử một đường, đều là hắn một cố dẻo dai liệu đi ra. Trong chớp nhoáng này, Diệp Bác Thần dường như tiến vào một loại huyền ảo trạng thái, hắn trực tiếp quanh chân ngồi tại trước bàn đá. Và anh, mở cho mắt, trên thân kim mang lóe lên liền biến mất. Chúc mừng, ngươi hiểu. Đa tạ thần thụ tiền bối. Diệp Bác Thần đối với bàn đá phương hướng 90 độ cúi đầu. Bàn cổ thần thụ cười nói, hy vọng ta không có nhìn lầm người. Tất cả đều dựa vào ngươi. Trên bàn đá, ngươi cầm lấy vật này, cùng ngươi trên người cái này tòa tháp vừa bắt đầu là cùng một loại chất liệu vật liệu đá. Cái gì? Diệp Bác Thần trong lòng giật mình, nhanh chóng tiến lên, bắt lấy chiếc búa đá kia. Một cỗ mênh mông khí tức đập vào mặt đánh tới, nhường hắn dường như trở lại thượng cổ kỳ nguyên đồng dạng. Túi đầu, nhẹ nhàng ma sát trong tay búa đá, cùng tiểu tháp cùng một loại vật liệu. Tiểu tháp ngay từ đầu cũng là loại này vật liệu đá chế tạo sao? Thần thụ tiền bối, tiểu tháp lai lịch ra sao? Búa đá rất nhẹ, nhẹ tới cơ hồ không có bất kỳ cái gì trọng lượng, giống như là căn bản không tồn tại đồng dạng. Bàn cổ thần thụ nói, nó tên là Táng Đế Tháp, cũng gọi Đế Cốt Tháp. Tục truyền, nó tiền thân mai táng vô số vị thiên đế, càng có vô số thiên đế vì nó điên cuồng, vì nó chết tử. Diệp Bác Thần lông mày nhíu lại, xuất từ vị kia đại thần chi thủ. Bàn cổ thần thụ chỉ có gọn gàng mà linh hoạt ba chữ, không biết rõ. Diệp Bác Thần, kia, tiểu tháp từ đâu mà đến? Vực hải một chỗ khác bay tới, cũng là bởi vì tháp này đã dẫn phát một trận đại chiến. Bàn cổ thần thụ giải thích. Diệp Bác Thần mí mắt nhảy một cái. Vực hải, hắn có một lần nghe được nơi này. Lần trước vẫn là nghe một cái tên là Cổ Phàm người nói lên nơi đây. Hắn tự xưng thượng cổ kỳ nguyên, thứ nhất cửu truyền thiên đế, còn truyền cho hắn một bộ vô danh kiếm quyết. Diệp Bác Thần không biết rõ, người này lời nói phải chăng quyết đại. Thần thụ tiền bối, ngài biết Cổ Phàm sao? Cổ Phàm. Bàn cổ thần thụ trầm mặc hồi lâu, chậm rãi phun ra một câu, chưa nghe nói qua. Tốt a. Diệp Bác Thần không hỏi thêm nữa. Hắn nhún vai, nói đi, muốn ta thế nào cứu vớt thế giới này? Bàn cổ thần thụ nói, vực hải phía trên có một hòn đảo. Tục truyền, nơi đó có sinh mệnh hạt giống. Mang về sinh mệnh hạt giống, có thể để cho ta khôi phục, thế giới liền sẽ không sụp đổ. Diệp Bác Thần nghi hoặc, chỉ đơn giản như vậy? Bàn cổ thần thụ hừ nhẹ một tiếng, tiểu tử, đừng tưởng rằng chuyện này rất đơn giản, nói đến nhẹ nhàng. Có lẽ, ngươi vực hải tranh đoạt vạn ước thế, cũng không cách nào tìm tới hòn đảo kia. Còn có 1000 năm đâu, ta tận lực. Diệp Bác Thần nhún vai, đúng rồi, thần thụ tiền bối, ngài không phải nói ngài có thể cùng bất luận người nào ý thức kết nối sao? Ta nắm ngươi nghe ngóng mấy người. Ngươi nói, sư tỷ của ta nhóm, hiện tại nơi nào? Bàn cổ thần thụ một trận trầm mặc. Hồi lâu, đều không nói gì. Diệp Bác Thần nghi hoặc, tiền bối, tìm không thấy sao? Bàn cổ thần thụ trầm ngâm vài giây đồng hồ, có lẽ là vài phút, mấy tiếng, mới chậm rãi phun ra một câu, tiểu tử, ngươi là luân hồi người, người bên cạnh ngươi cũng đã tiến vào luân hồi. Bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng tại bên cạnh ngươi ngừng chân, cho dù là cha mẹ của ngươi, chớ nói chi là sư tỷ của ngươi, nữ nhân của ngươi. Diệp Bác Thần lông mày gắt gao vặn cùng một chỗ, hắn có chút tức giận, thần thụ tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Bàn cổ thần thụ nói, mệnh của ngươi một mực như thế, chẳng lẽ ngươi chưa hề phát hiện qua sao? Không đi tìm các nàng, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Coi như ngươi muốn tìm các nàng, cũng không tìm được. Từ luân hồi bên trong đến, tới trong luân hồi đi một chữ cuối cùng rơi xuống đất. Diệp Bác Thần trước mắt đột nhiên rung động. Và anh, hắn mở to mắt, phát hiện đã trở lại long trận trên bồ đoàn. Bốn phía tất cả mọi người, trên thân tất cả đều bị thực hiện một tầng kim quang, giống như là hóa thành pho tượng đồng dạng. Thời gian lĩnh vực. Diệp Bác Thần con ngươi nhắm lại, chẳng lẽ vừa rồi hết thảy đều là ảo giác? Túi đầu xem xét, trong tay một thanh búa đá, thình lình đang nhìn. A, làm sao có thể? Thời gian đình chỉ phía dưới, ngươi thế mà còn có thể động. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, hơi kinh ngạc, lại có chút bối rối. Ai? Diệp Bác Thần trực tiếp đứng dậy, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Hoàng Bét, ta quên, ngươi có thể động. Người kia giật mình, xoay người chạy. Diệp Bác Thần một cái nhìn ra, người trước mắt thế mà chính là cái kia giả mạo Chu Nhược Dư nữ tử. Nguyên thủy trong không gian, thế mà còn có thể thi triển thời gian pháp tắc. Đồng thời, Diệp Bác Thần phát hiện, thời gian pháp tắc phía dưới, thần lực của mình khôi phục. Dưới chân giẫm một cái, hỗn độn chi khí tuôn ra, Diệp Bác Thần thân thể bay lượn ra ngoài, ngăn ở nữ tử kia trước người. Nữ tử kia giật nảy mình, lại cũng không nói hoài tới tất cả, đưa tay ném hai viên hạt châu. Diệp Bác Thần khẽ quát một tiếng, hỗn độn mộ địa. Ông, một khe hở không gian mở ra, trực tiếp thôn vệ hết cái này hai viên hạt châu. Một giây sau, trong tay càn khôn chấn ngục kiếm quét ngang, chém về phía nữ tử đầu lâu. A, nữ tử kinh hô một tiếng, doa đến hoa dung thất sắc. Ngay tại nàng coi là đầu người rơi xuống đất thời điểm, càn khôn chấn ngục kiếm dừng ở cổ nàng một tấc vị trí, nói, ngươi là ai? Tại sao phải giả mạo Nhược Dư? Ngươi tới nơi đây, mục đích là cái gì? Thời gian pháp tắc là ngươi thi triển. Chương 2157, ngược cổ là lá. Chương 2157, ngược cổ là lá. So với Diệp Bác Thần vấn đề, nữ nhân trên mặt tràn đầy chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần, ngươi vừa rồi triệu hoán đi ra là hỗn độn mộ địa. Diệp Bác Thần quét nữ nhân một cái, ngươi nói nhảm, nhiều lắm. Càn khôn chấn ngục kiếm quét ngang, hướng phía nữ nhân đầu lâu chém tới. A, nữ nhân dọa đến kêu to. Kiếm quang lại chỉ quay chung quanh đầu lâu của nàng nhất chuyển, một sợi tóc xanh rơi vào bên chân. Ta không thích lãng phí thời gian, trả lời vấn đề của ta. Nếu như còn có lần thứ hai, ta cam đoan một kiếm chém dụng đầu lâu của ngươi. Nữ nhân có chút phẫn nộ, tốt xấu cũng nhận biết mấy chục lần, đến mức mỗi lần đều như vậy dọa người sao? Không phải chặt đầu, chính là chặt tay, hoặc là chính là moi tim. Bất quá, đây là ngươi lần thứ nhất vận dụng hỗn độn mộ địa. Nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thế nào trước đó không gặp ngươi đâu tới? Chẳng lẽ lần này thật là duy nhất biến số? Diệp Bác Thần nhíu mày, nữ nhân này đang đánh cái gì bí hiểm? Cái gì gọi là nhận biết mấy chục lần? Nhận biết một người, không phải một lần là đủ rồi sao? Còn cần mấy chục lần? Có ý tứ gì? Cho ta một cái giải thích hợp lý. Nữ nhân trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần ánh mắt, mấy chục lần nhận biết, ta cũng biết tính cách của ngươi. ta biết ngươi là loại kia sát phạt quả đoán người, cho nên ta không ngại lại giới thiệu lần nữa một lần chính ta. Ta gọi Cổ Thanh Y Điệp, ta cùng ngươi đều là cùng một chủng tộc, bản cổ tộc. Diệp Bác Thần băng lãnh nhìn xem nàng, không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ quái, cùng một chủng tộc, bản cổ tộc, có ý tứ gì? Ta biết ngươi không tin, đã lại một lần nữa nhận biết, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Trước đó, chúng ta đã gặp 48 lần, đây là lần thứ 49. Ta vì cái gì biến thành vị hôn thê của ngươi, là chính ngươi nói cho ta. Ta biến thành bộ dáng của nàng, là để cho tiện tiến vào bản cổ thần thụ nội bộ. Diệp Bác Thần chấn động trong lòng, ý của ngươi là, chúng ta gặp qua 49 lần? Vâng. Cổ Thanh Y Lìa gật đầu. Diệp Bác Thần thanh âm băng lãnh, chứng cứ đâu? Cổ Thanh Y Lìa nhàn nhạt nhìn xem Diệp Bác Thần, ngươi gọi Diệp Bác Thần, đến từ địa cầu vị diện, là hoa hạ người. Bất quá ta phải nói cho ngươi, hoa hạ là bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc chi nhánh một trong. Bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc kết hợp sau, một bộ phận đổi họ thị. Chữ cổ bên cạnh lập, chính là một cái chữ Diệp. Diệp Bác Thần con ngươi khẽ nhúc nhích, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hắn đến từ địa cầu vị diện, hoa hạ, tuyệt đối là hắn bí mật lớn nhất một trong. Cổ Thanh Y Lìa khẽ cười một tiếng, ha ha. Phía trước 48 lần, ngươi thi triển qua rất nhiều thần thông. Ưa thích dùng nhất vũ khí là Càn Khôn Chấn Ngục Kiếm. Đồng thời, ngươi xuất thủ thời điểm, ưa thích quát to một tiếng, huyết long, đi ra. Cổ Thanh Y quái dị nhìn Diệp Bác Thần một cái, là rất hay. Diệp Bác Thần sờ lên cái mũi, đừng nói sang chuyện khác. Đây không phải bí mật gì, rất nhiều người đều gặp ta ra tay. Tốt. Cổ Thanh Y tiếp tục gật đầu, ngươi có một tòa tháp, ở trước mặt ta động tới 27 lần. Trừ cái đó ra, trên người ngươi còn có mấy loại dị hỏa. Đồng thời, ngươi còn có nắm giữ Luân Hồi Đạo Đài, Đại Nghệ Quán Nhật Cung, Hậu Thổ Tiễn. Dựa theo tình huống trước, ngươi cũng đã từ bản cổ đại thần trong nhà đá đi ra, được đến bản cổ đồ đá. Nghe đến đó, Diệp Bác Thần có chút gấp rút. Những vật khác đều có thể giải thích, duy chỉ có bản cổ đồ đá thật sự là hắn vừa được đến. Nữ nhân trước mắt làm sao có thể biết? Chẳng lẽ chúng ta thật nhận biết 49 lần? Là lặp lại 49 lần. Cổ Thanh Y thì nói. Diệp Bác Thần nhướng mày, vì sao? Cổ Thanh Y thì nói, bởi vì ta nhất định phải biết rõ ràng bản cổ thần thụ đến cùng là chết như thế nào. Diệp Bác Thần sững sờ, bản cổ thần thụ không phải còn sống sao? Cổ Thanh Y liền nhìn xem hắn, đúng. Ngươi mới từ thạch ốc đi ra, thần thụ hẳn là nói cho ngươi, nó còn có 1.000 năm tả hữu thời gian. Diệp Bác Thần lông mày hơi nhíu. Cổ Thanh Y liền cái này đều biết. Chẳng lẽ nàng nói đều là thật? Không cần loại ánh mắt này nhìn ta. Ta cho ngươi biết, bản cổ thần thụ đợi không được 1.000 năm, nó hôm nay liền sẽ chết. Cổ Thanh Y liền nói lời kinh người. Diệp Bác Thần sắc mặt biến hóa, bản cổ thần thụ là Hạo Thiên vũ trụ, Đại La vũ trụ, Bắc Minh vũ trụ căn cơ. Một khi nó chết đi, không sai. Cổ Thanh Y liền gật đầu, tam đại vị diện vũ trụ hoàn toàn sụp đổ. Đây cũng là ta vượt qua vực hải mà đến nguyên nhân một trong. Cổ Thanh Y liền nói. Diệp Bác Thần chấn kinh, ngươi từ vực hải mà đến? Cổ Thanh Y liền dường như đã sớm biết Diệp Bác Thần phản ứng, không dụng ý bên ngoài, bản cổ đại thần năm đó vẫn là sau, có một chi tộc nhân chạy ra ngoài, vượt qua vực hải, là bản cổ tộc cùng nữ hoa tộc, lưu lại một tia hỏa chủng. Về sau thế giới này hướng tới bình tĩnh, chúng ta bản cổ tộc chia làm hai chi, dòng chính nhất mạch kia họ cổ, bang chi nhất mạch kia ngược cổ là lá. Chúng ta tiên tổ đều đang tìm kiếm sinh mệnh hạt giống, chính là vì cho bản cổ thần thụ kéo dài tính mạng. Diệp Bác Thần con ngươi không cầm được co vào, trong lòng có chút lung lay. Cổ Thanh Y thì nói, ngươi có thể không tin, nhưng chúng ta không có thời gian. Ta đã lặp lại 49 lần. Đại đạo 50, thiên diễn 49. Nếu như lần này chúng ta còn không cách nào tìm tới bản cổ thần thụ hôm nay nguyên nhân cái chết, cái vũ trụ này vị diện sẽ hoàn toàn vỡ diệt. Diệp Bác Thần mí mắt đập mạnh, ngươi không có nói đùa sao? Cổ Thanh Y liền nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần, ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Một cơ hội cuối cùng, thời gian quay lại 49 lần là ta lớn nhất cực hạn. Lời này vừa nói ra, Diệp Bác Thần chỉ cảm thấy chính mình mi tâm linh ngải khẽ run lên, hướng phía thần cung nhìn lại. Lang Tiêu Bảo Điện không cầm được chấn động, trong thần cung Nam Thiên Môn càng là xuất hiện từng vết nứt. Tạm thời tin ngươi một lần. Diệp Bác Thần gật đầu. Tốc độ nhanh nhất nói cho ta, ngươi muốn làm gì? Ta cần muốn làm gì? Hủy đi bản cổ thần thụ người, lại đang làm cái gì? Cổ Thanh Y lìa lộ ra một vẻ nụ cười, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Đổi lại người bình thường, căn bản sẽ không tin tưởng ta. Diệp Bác Thần con người lãnh khốc. Thời gian quay lại, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp lúc trước động tới một lần. Nếu như không phải một lần kia, Diệp Bác Thần cũng căn bản không tin. Hắn nắm giữ Luân Hồi Đạo Đài, cũng chỉ có thể thời gian quay lại Luân Hồi Đạo Đài kia một mảnh phạm vi. Cổ Thanh Y thì có thể thời gian quay lại tam đại vũ trụ. Quả thực không thể tưởng tượng. Thứ nhất, chúng ta là ai đối bản cổ thần thụ ra tay? Thứ hai, tìm tới bản cổ chi tâm, thủ hộ nó. Nói, Cổ Thanh Y thì nhìn xem Diệp Bác Thần, vừa rồi ta cố ý phát ra âm thanh là vì hấp dẫn ngươi qua đây. Đánh cắp bản cổ chi tâm người cũng sẽ không bị thời gian của ta pháp tắc ảnh hưởng. Nhưng hắn đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ không có ta khắc sâu. Diệp Bác Thần nói, hắn ở đâu? Không biết rõ. Cổ Thanh Y thì lắc đầu, quay đầu nhìn về phía long trận bên trong hơn 2 vạn tu võ giả. Ngay tại trong đám người này, nhưng ta không xác định là cái nào. Nhờ vào ngươi, đem người này tìm ra. Chương 2158, hiến tế. Bản cổ chi tâm. Chương 2158, hiến tế. Bản cổ chi tâm. Dứt lời, ông Diệp Bác Thần thân thể cảnh sát chung quanh một hồi biến hóa. chờ hắn kịp phản ứng, đã một lần nữa ngồi tại trên bộ đoàn. Bốn phía vẫn như cũng là những người kia. Đột nhiên, trong đầu vang lên một thanh âm, "Tiểu tử, vừa rồi chuyện gì xảy ra?" Bản Tháp đột nhiên cảm giác, thời không dường như cấm chỉ đồng dạng. "Bản Tháp, cùng ngươi đã mất đi liên hệ." Mặc dù chỉ có như vậy một cái chớp mắt, nhưng Bản Tháp lại cảm thấy, giống như lập tức đã xảy ra rất nhiều chuyện. Diệp Bác Thần ngữ khí ngưng trọng, "Tiểu Tháp, ngươi đoán không lầm. Đem vừa rồi phát sinh tất cả, bàn cổ thần thụ, bàn cổ thạch ốc, bàn cổ đồ đá, còn có cổ thanh y điệp, thời gian đình chỉ, bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, bao quát có người muốn đánh cắp bản cổ chi tâm sự tình, nhanh chóng nói một lần." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp một hồi trầm âm, nói như vậy, Bản Tháp lai lịch vẫn rất mạnh, cùng bàn cổ đũa đá một cái chất liệu. Đồng thời, thượng cổ kỷ nguyên bàn cổ đại thần cũng không biết Bản Tháp lai lịch. Diệp Bác Thần gật đầu, "Vâng." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp tiếp tục nói, "Cái kia cổ thanh ý điệp cũng không biết là ai mong muốn đánh cắp bản cổ chi tâm." "Vâng." Diệp Bác Thần tiếp tục gật đầu, "Ta đoán chừng phía trước 48 lần, cổ thanh ý điệp cuối cùng đều là thất bại. Nếu không, nàng sẽ không thời gian quay lại lần thứ 49." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm có hơi nặng, "Tiểu tử, ngươi hoài nghi ai?" Diệp Bác Thần nhíu mày, hai bên trái phải theo thứ tự là Cổ Linh Lung cùng Liễu Như Yên. Sẽ là các nàng sao? Cổ Linh Lung rời đi tầm mắt của mình, rất có thể đã bị người thay thế. Liễu Như Yên từ xuất hiện bắt đầu, xác thực một mực tại tầm mắt của mình bên trong. Bất quá, khó đảm bảo nàng xuất hiện trước đó, phải chăng có vấn đề? Càn Khôn Chấn Ngục Tháp truyền âm, "Tiểu tử, sẽ là Liễu Như Yên sao?" Diệp Bác Thần suy tư vài giây đồng hồ, "Ta không xác định. Bất quá, từ Liễu Như Yên biểu hiện đến xem, xác suất rất thấp." Còn người nhất chuyển, rơi vào cách đó không xa. Bác Minh không một hạt bụi. Phát giác được Diệp Bắc Thần ánh mắt, Bác Minh không một hạt bụi lập tức từ trong nhập định tỉnh lại, hướng phía Diệp Bắc Thần nhìn bên này tới. Hai người ánh mắt tiếp xúc. Bác Minh không một hạt bụi lại nghĩ tới vừa rồi một lần, hai lần sự tỉnh, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Đội vàng quay đầu chỗ khác. "Đi, nhà đầu này không phải." Diệp Bắc Thần có thể khẳng định. Một cái đến đây trộm lấy bản cổ chi tâm người, không cần thiết dạng này đỏ mặt. Loại này thiếu nữ ngượng ngùng, thẹn thùng, không phải tùy tiện có thể chứa đi ra. Kia là ai? Ánh mắt tiếp tục đảo qua đám người. Đi theo Bác Minh không một hạt bụi cùng đi mười mấy người, vẫn là cái khác hơn 2 vạn tu võ giả. Nếu như là bọn hắn, phạm vi cũng quá lớn. Đột nhiên, "Vâng." Liễu Như Yên đột nhiên mở ra con ngươi, từ trên người nàng bộc phát ra một cỗ cực mạnh uy áp. Thiên đế cảnh khí tức, giống như kinh đảo hải lãng như thế của tới. Cái này, tình huống như thế nào? Nàng, Như Yên thiên đế, nội đạo. Ở đây tu võ giả một mặt chấn kinh, hâm mộ, kích động. Bao quát ngồi tại bồ đoàn bên trên người, tất cả đều từ trong nhập định tỉnh lại, khiếp sợ nhìn xem Liễu Như Yên trên thân bộc phát khí tức, mỗi người kích động cực kỳ, lại không dám chớp mắt một cái. Gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Như Yên, rất sợ bỏ lỡ cái gì như thế. "Ô ô ô, sư minh, ta hiểu, thì ra là thế. Cái này chính là ngươi ngộ đạo chi địa sao?" Liễu Như Yên cúi đầu, lẩm bẩm nói, "Hôm nay ta Liễu Như Yên ở đây ngộ đạo, chỉ vì truy cầu bảy đêm sư minh bước chân." "Ha ha, sư minh, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam." Đồng nhiên, Liễu Như Yên đứng người lên, hướng phía trước đi đến. Vạn chúng chú mục phía dưới, Liễu Như Yên lấy ra một thanh kiếm, chống đỡ cổ của mình. Diệp Bác Thần biến sắc, "Sư nương, ngươi muốn làm gì?" Liễu Như Yên giống như không nghe thấy, "Sư minh, ta tới gặp ngươi." Trường kiếm trong tay vạch một cái, phốc, cổ xuất hiện một vết thương, máu tươi phun ra ngoài. Liễu Như Yên ngã xuống đất. Diệp Bác Thần sợ ngây người, cái này, nàng này, cư nhiên như thế cương liệt. Ngoa tạo, một cái thiên đế cảnh tuấn tình tự vận. Như Yên thiên đế, cả một đời bị vô số nam nhân truy cầu, nghe nói nàng chỉ thích nàng đại sư minh. Dưới gầm trời này, lại có như thế si tình nữ nhân. Ở đây đám tu võ giả động dung, một màn quỷ dị xuất hiện. Liễu Như Yên máu tươi rơi trên mặt đất, thế mà nhanh chóng ngưng tụ, mặt đất càng là xuất hiện một đạo lại một đạo răng khắp nơi vết xe. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ những này vết xe bên trong bộc phát. Định Thần nhìn lại, Tế Văn, là đại đạo Tế Văn. Một cái lao giả kinh hô, huyết sát Tế Văn ngưng tụ, hấp thu Liễu Như Yên lực lượng trong cơ thể. Trong chốc lát, mấy trăm đạo Tế Văn lơ lửng ở giữa không trung, từ Liễu Như Yên dưới thân thể phương, càng là từ dưới đất nô lên một cái cổ lao tế đàn. Liễu Như Yên vừa vặn nằm trên tế đàn, không trung truyền đến từng đạo quỷ quệt tiếng ngâm sướng, giống như là có cổ lao tế tự dẫn đầu vạn người ngâm sướng, cử hành một loại nào đó cổ lao hiến tế nghi thức. Trong lòng của tất cả mọi người không hẹn mà cùng hiện lên một cái ý nghĩ, tế phẩm, chuyện gì xảy ra? Như Yên tiên đế thế nào thành tế phẩm? Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, phanh phanh phanh, một hồi trái tim đồng dạng phiêu động thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, một phút này ở đây hơn 2 vạn tu võ người bỗng nhiên cảm giác trái tim của mình đau đớn một hồi, cho dù là đại la cảnh đều có chút không chịu nổi, vì một chân trên đất, bàn tay thống khổ che lấy trái tim của mình. A, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác trái tim của mình liền phải nổ tung như thế. Một giây sau, phúc, mấy ngàn tu võ giả trái tim vị trí ở bang nổ tung, bọn hắn duy trì quỳ xuống đất tư thế, máu tươi giống như là nước suối như thế tuôn ra. Diệp Bác Thần đồng dạng cảm giác trái tim của mình cơ hồ muốn từ thể nội nhảy ra. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì thanh âm? Chẳng lẽ? Chờ một chút, bản cổ chi tâm. Diệp Bác Thần trong đầu gần như đồng thời truyền đến Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm, tiểu tử, đây là bản cổ chi tâm cộng minh. Ở đây tu võ giả không chịu nổi chấn động, trái tim nhao nhao nổ tung. Liễu Như Yên có vấn đề, nàng tại cử hành một loại cổ lao hiến tế nghi thức. Nàng muốn hiến tế nơi này tất cả mọi người, tìm ra bản cổ chi tâm. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp thanh âm rơi xuống đất. Diệp Bác Thần trực tiếp xách theo Càn Khôn Chấn Ngục kiếm, thẳng đến tế đàn mà đi. Nhìn chằm chằm Liễu Như Yên thi thể, con người lạnh gốc, không chút do dự, một kiếm đâm ra. Ha ha ha, vẫn là bị ngươi phát hiện. Một hồi như chuông bạc thanh âm từ Liễu Như Yên trong miệng truyền ra. Nàng thi thể trực tiếp ngồi xuống, cổ vị trí vết thương dữ tợn, nhìn thấy mà giật mình. Đưa tay một nắm, thế mà mạnh mẽ bắt lấy Càn Khôn Chấn Ngục kiếm. Ngón tay huyết nhục vỡ tan, lưỡi kiếm kẹt tại xương cốt bên trên, phát ra két thanh âm ca ca, ngươi chừng nào thì biết ta tồn tại. Cổ Thanh Y dị tiện nhân kia, lúc nào liên hệ với ngươi? Diệp Bác Thần nói, ngươi lại là lúc nào, giả mạo Liễu Như Yên. Liễu Như Yên vẻ miệng, câu lên một vẻ nghiền ngẫm, giả mạo. Không có, ta chỉ là đoạt xá nàng. Chương 2159, Cổ Yêu Nguyệt. Chương 2159, Cổ Yêu Nguyệt. Liễu Như Yên chết. Diệp Bác Thần sắc mặt trầm xuống, trong lòng kích thích vô hạn sát ý. Liễu Như Yên mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi nên sẽ không thích nàng a. Ha ha ha, giọng của nữ nhân vô cùng có sức mê hoặc. Một cái tay khắc chỉ, đối với Diệp Bác Thần ngắc ngắc, nhà. Ngươi tiểu tử này, ưa thích chính mình sư nương a. Thật đúng là đại nghịch bất đạo đâu. Muốn chết. Diệp Bác Thần gầm thét một tiếng. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm đột nhiên dùng sức, từ Liễu Như Yên trong tay tránh thoát, thẳng bức người này mi tâm mà đi. Dù là người này, điều khiển Liễu Như Yên thân thể, bị hủy diệt linh đài lời nói, thần hồn cũng sẽ đi theo chôn vùi chết đi. Tiểu tử, ngươi thật đúng là hạ tử thủ a. Liễu Như Yên lạnh lùng nói. Cổ Thanh Y đi tiện nhân kia cho ngươi chỗ tốt gì? Ta cho ngươi gấp 10. Chỉ cần ngươi đứng ở bên ta, ta cam đoan dù là thế giới này sụp đổ, ngươi cũng có thể sống lấy. Diệp Bác Thần hai mắt tỏa sáng, thật tốt. Liễu Như Yên sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Bác Thần sẽ bằng lòng. Ngươi chăm chú. Nghi ngờ trong mấy mắt, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm đã đánh tới. Diệp Bác Thần mắng một câu, ngu xuẩn. Luân hồi 48 lần, ngươi còn không hiểu ta sao? Liễu Như Yên đột nhiên tức giận, Diệp Bác Thần, ngươi đáng chết. Đưa tay một quyền, thiêu đốt Liễu Như Yên tiên đế tinh huyết. Đông. Càn Khôn Chấn Ngục kiếm bị đẩy lui. Diệp Bác Thần thân ảnh lóe lên, quay người một kiếm, như lôi đỉnh giống như hướng phía Liễu Như Yên cổ chém tới. Liễu Như Yên sắc mặt kinh hãi, hai chân giẫm một cái, từ tế đàn bên trên đứng dậy, thân thể hướng về sau hướng lên. Diệp Bác Thần mũi kiếm, cơ hồ dán cổ của nàng sẽ qua. Kiếm khí bén nhọn, nhường Liễu Như Yên cảm giác cổ có chút đau nhức, đáng chết. Nếu không phải nguyên thủy không gian, không cách nào vận dụng pháp tắc cùng thần lực. Chỉ bằng ngươi loại thực lực này, bản cô nương một đầu ngón tay có thể giết ngươi. Diệp Bác Thần lớn người tiến lên, nhưng là ngươi bây giờ không được, không phải sao? Nữ nhân cười lạnh, vậy cũng có thể giết ngươi. Thân ảnh lóe lên, động như thỏ chạy, lấy tốc độ cực nhanh tránh thoát Diệp Bác Thần một kiếm. Ha ha, kiếm của ngươi cũng không phải rất nhanh đi, phải không? Nghiêng người trong nháy mắt, Diệp Bác Thần lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ quay người, cơ hồ cùng Liễu Như Yên thân thể dán tại cùng một chỗ, hai tay đột nhiên rối ra, chế trụ Liễu Như Yên thân thể. Một cái tay vòng lấy nàng bờ eo thon, một cái tay khác từ trước ngực của nàng xuyên qua, cơ hồ đem kia một đôi hào phóng chi vật ép xẹp. Nha, nữ nhân hét lên một tiếng. Mặc dù đây là Liễu Như Yên thân thể, nhưng thần hồn của nàng chiếm cứ cô thân thể này, hiện tại cô thân thể này tất cả chi giác nàng toàn bộ cảm động lây. Thân thể giống như bị chạm điện, trực tiếp thẳng băng. Ngươi, thả ta ra. Từ Liễu Như Yên trong thân thể lăn ra đây, ta liền buông ra ngươi. Nam mơ. Nữ nhân gầm thét một tiếng, vặn mèo vòng eo, mong muốn từ Diệp Bắc Thần trong lực tránh thoát. Có thể nàng càng là vặn mèo, bởi vì thân thể cùng Diệp Bắc Thần dính chặt vào nhau, đằng sau rẽ rủa kịch liệt phía dưới. Diệp Bắc Thần cảm giác thân thể một hồi lửa nóng. Nữ nhân phát giác được Diệp Bắc Thần thân thể biến hóa, khuôn mặt đỏ lên, ngươi, đồ vô sỉ, ngươi thế mà đối ngươi sư nương có cảm giác. Diệp Bác Thần hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Nữ nhân bắt được cơ hội, thân thể giống như cá trạch đồng dạng lướt qua, tránh thoát Diệp Bác Thần hai tay. Ha ha, ngu xuẩn nam nhân, đạo đức cảm giác mạnh như vậy, khó trách ngươi không phải bản cô nương đối thủ. Nữ nhân mũi chân điểm một cái, cực tốc thối lui về phía xa. Phúc, 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 a, long giữa sân một hồi tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên. Hơn 2 vạn tu võ giả, cơ hồ có nhiều hơn một nửa, trái tim nhao nhao nổ tung. Máu tươi tuôn ra, toàn bộ long trận bị máu tươi đổ vào, mặt đất càng là hiện hiện từng đạo cổ lao tế văn. Nữ nhân nhìn thấy một màn này, thời cơ chín muồi. Diệp Bác Thần, ngươi lại thua. Bản cô nương không bồi ngươi, cáo tử. Hai tay bấm niệm pháp quyết, mở. Dứt lời, long sơn chi đỉnh mặt đất vỡ ra một đường vết rách. Phanh, phanh, phanh. Một cỗ tim đập thanh âm từ bên trong truyền đến. Nữ nhân điều khiển Liễu Như Yên thân thể vừa xài bước ra, hướng phía trong cái khe nhảy đi xuống. Cổ Thanh Y lìa xuống lại, bàn cổ chi tâm ngay tại dưới mặt đất, đừng cho Cổ Yêu Nguyệt đạt được. Nếu không, chúng ta đem thất bại trong gang tấc. Diệp Bác Thần khẽ quát một tiếng. Huyết Long, cho ta thiêu đốt. Trong chốc lát, thể nội hỗn độn tinh huyết thiêu đốt. Giờ phút này, Diệp Bác Thần không nhìn nguyên thủy không gian áp chế, một đầu huyết long hư ảnh từ phía sau lưng xung ra, mang theo hắn bay lượn ra ngoài. Ngao giống, một phần vạn cái hô hấp vọt tới khe hở trước đó, bay nào ra ngoài, giống như là một viên sao băng như thế, trực tiếp nện ở Liễu Như Yên trên thân thể. Cổ Yêu Nguyệt nắm trong tay Liễu Như Yên thân thể, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Ngươi, phốc một ngụm máu tươi phun ra. Hai người hướng phía trong cái khe rơi xuống. Rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Bác Thần cảm giác được một cỗ cực mạnh trọng lực, đem hắn cùng Liễu Như Yên thân thể chặt chẽ đặt ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ đây chính là Long Sơn bí mật? Bàn cổ chi lòng đăng này, dẫn đến cả tòa núi trọng lực cực kỳ quỷ dị. Hô hô hô. Hai người phi tốc chìm xuống. Trọn vẹn 30 hô hấp đi qua, vẫn không có thấy đáy. Diệp Bác Thần trong lòng nghi hoặc, 10 vạn mét hẳn là đã sớm tới, chẳng lẽ hắn đang rơi hướng địa tâm? Ngươi, đáng chết. Chẳng lẽ lại muốn thất bại sao? Không có khả năng. Ta không có khả năng thất bại. Cổ Yêu Nguyệt cắn răng, đột nhiên vừa dùng lực, xoay người, đem Diệp Bắc Thần đặt ở dưới thân, cố nén trọng lực áp chế, mong muốn đứng tại Diệp Bắc Thần trên thân, nhảy ra ngoài. Lạch cạch. Một tiếng, Diệp Bắc Thần đưa tay, chế trụ Cổ Yêu Nguyệt mắt cá chân, muốn đi. Hỏi qua ta sao? Cổ Yêu Nguyệt cắn răng, hỗn đản. Nếu không phải ngươi, bản cô nương đã sớm thành công. Bản cổ chi tâm, ta nhất định phải đạt được. Dù là hủy diệt các ngươi toàn bộ vị diện, ta cũng sẽ không tiếc. Diệp Bắc Thần nhàn nhạt phun ra một câu, ngươi không có cơ hội. Dùng sức kéo một phát, Cổ Yêu Nguyệt thân thể mất đi cân bằng, đặt mông ngồi tại Diệp Bắc Thần trên thân. A, vừa hét lên một tiếng, Diệp Bắc Thần trở tay, lại một lần nữa chế trụ Cổ Yêu Nguyệt thân thể. Têu cái gì? Đừng têu, không phải liền là chết sao? Ngươi không chết qua, đừng sợ chết. Ha ha ha, Cổ Yêu Nguyệt con ngươi co rụt lại, tên điên, ngươi cái tên điên này, ta không nên chết, ta mới không cần chết a. Đáng tiếc, bất luận nàng dễ dỗi như thế nào, Diệp Bắc Thần dùng hết tất cả lực lượng, gắt gao ôm lấy Cổ Yêu Nguyệt. Dù là nàng xuất ra binh khí, điên cuồng rơi vào Diệp Bắc Thần trên thân. Mấy hơi thở, Diệp Bắc Thần sớm đã máu me đồng địa, da thịt bên ngoài lật, sâu đủ thấy xương. Diệp Bắc Thần vẫn như cũ không buông tay. Ngươi, tại sao phải ngăn cản ta a? Cổ Yêu Nguyệt phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ, cúi đầu nhìn lại, một quả đỏ tươi trái tim đang ngâm tại nóng hổi địa tâm nham tương chỗ sâu. Phanh, 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 mười phần quy luật nhảy lên. Cổ Yêu Nguyệt nhắm mắt lại, cùng Diệp Bắc Thần cùng một chỗ, đâm đầu thẳng vào trong nham tương. Chương 2160, Cửu Đầu Long Tổ, tiến hóa. Độc phát. Chương 2160, Cửu Đầu Long Tổ, tiến hóa. Độc phát. A. Xong. Bàn cổ chân huyết hóa thành nham tương, thiên đế cảnh tới đều phải chết. Cổ Yêu Nguyệt một mặt tuyệt vọng, hoàn toàn từ bỏ. Cứ như vậy, ghé vào Diệp Bắc Thần ngực, ta lại muốn cùng cái này hỗn đản chết cùng một chỗ. Ta hận a. Cũng chính là vào lúc này, Cổ Yêu Nguyệt khiếp sợ phát hiện, chính mình thế mà không có bị nham tương tiêu chết. A, một tiếng nam nhân gầm nhẹ. Cổ Yêu Nguyệt khiếp sợ phát hiện, Diệp Bắc Thần toàn thân nóng hổi, trên người hỗn độn huyết khí bạo phát, từ sau lưng của hắn xông ra một đầu chín đầu huyết long, đem hai người bao bao ở trong đó. Cái này, Cổ Yêu Nguyệt biết, nếu như không phải Diệp Bắc Thần thể nội thanh máu huyết long, nàng tuyệt đối bị bản cổ chân huyết hóa thành nham tương tiêu chết. Ăn hết, ăn hết, tất cả đều ăn hết. Lúc này, Diệp Bắc Thần trong cổ họng phát ra từng đạo gào thét thanh âm. Ăn hết? Ăn cái gì? Cổ Yêu Nguyệt nghi ngờ thời điểm, không để cho nàng dám tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy Diệp Bắc Thần há miệng, vô tận nham tương giống như là nước như thế, điên cuồng không có vào Diệp Bắc Thần trong miệng, hắn thế mà không chút nào cảm thấy nóng hổi, một hơi toàn bộ nuốt vào. Diệp Bắc Thần thân thể giống như một cái động không đáy. Cổ Yêu Nguyệt nằm sấp ở trên người hắn, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Bắc Thần thân thể càng ngày càng bỏng, giống như một cái nung đỏ bàn ủi. Nhưng nàng căn bản không dám rời đi, bốn phía đều là vô tận bản cổ chân huyết hình thành nham tương, một khi rời đi, không có hỗn độn chi khí bảo hộ, nàng sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Dù là nàng chiếm cứ Liễu Như Yên thân thể, nhưng thần hồn của nàng bám vào tại Liễu Như Yên thể nội a. Giờ phút này, một khi thần hồn rời đi, như thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Cổ Yêu Nguyệt gấp. Theo Diệp Bắc Thần thân thể càng ngày càng bỏng, Liễu Như Yên quần áo trên người từng kiện hóa thành cho tàn, không bao lâu hoàn toàn không mảnh vải che thân, nàng cứ như vậy ngồi tại Diệp Bắc Thần trên thân. Giờ phút này, vô tận bản cổ chân huyết tại Diệp Bắc Thần thể nội điên cuồng va chạm. Hắn tất cả thân thể cơ năng lập tức tăng lên tới tuyệt điểm trạng thái, bao quát nam nhân phương diện kia. A, ngươi. Cổ Yêu Nguyệt mặt đỏ lên, nóng hổi, cũng không biết là bởi vì nham tương vẫn là Diệp Bắc Thần. Hô hấp của nàng dần dần biến gấp rút, không nên nhìn, tuyệt đối không nên nhìn a. Cái này hỗn đản, loại này hẳn phải chết không nghi ngờ địa phương, thế mà còn nghĩ loại chuyện đó, nàng chỉ có thể lựa chọn quay đầu chỗ khác, tận lực không nhìn Diệp Bắc Thần. Nhưng là nàng là ghé vào Diệp Bắc Thần ngực tư thế, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động liền sẽ ma sát bắp đùi của nàng. Ô, Cổ Yêu Nguyệt cắn răng, mồ hôi không ngừng tuôn ra, thân thể mềm mại cũng nhịn không được run rẩy. Ăn hết, tất cả đều ăn hết. Diệp Bắc Thần tiếp tục gầm nhẹ, cả người dường như mất lý trí như thế. Ngao giống, Cửu Đầu Long Tổ đồ đằng, điên cuồng gào thét phía dưới. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Bàn cổ chân huyết hóa thành nham tương, ngay tại phi tốc giảm bớt, mà Diệp Bắc Thần thân thể cũng hóa thành một cái to lớn vòng xoáy đồng dạng, tất cả nham tương ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ hấp thu. Giờ phút này, Cổ Yêu Nguyệt cảm giác Diệp Bắc Thần giống như là một quả hỏa cầu, một cái mặt trời như thế nóng bỏng, cơ hồ muốn đem nàng hơi cho khô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta coi như không chết, cũng bị tiểu tử này hút khô. Cổ Yêu Nguyệt cắn răng, tìm kiếm an toàn điểm dừng chân. Một khi có cơ hội, chuẩn bị lập tức rời đi Diệp Bắc Thần. Có. Một khắc đồng hồ sau, nham tương trọn vẹn giảm xuống chừng 300 thước, một quả to lớn trái tim lộ ra, bản cổ chi tâm. Rốt cuộc tìm được. Cổ Yêu Nguyệt rất kích động. Cổ Thanh Y thì thời gian quay lại 48 lần. Nàng cũng thất bại 48 lần. Đây là duy nhất một lần, nàng nhìn thấy bản cổ chi tâm. Chỉ cần được đến bản cổ chi tâm, phiền phức của ta liền giải quyết dễ dàng. Nhất định có thể, ta nhất định có thể. Cổ Yêu Nguyệt vô cùng kích động. Đồng thời, nàng phát hiện, bốn phía nham tương nhiệt độ cũng không có cao như vậy nóng. Xem ra những này nham tương bên trong năng lượng đều bị tiểu tử này hấp thu. Hắn đến cùng là cái gì quái vật a? Lại có thể hấp thu bản cổ chân huyết năng lượng. Quả thực gặp quỷ. Cổ Yêu Nguyệt thầm nghĩ lấy. Nham tương vẫn tại hạ xuống. Đồng nhiên, ông bốn phía chôn bụi phát tắc, đồng nhiên lập tức trở về. Không tốt. Cổ Yêu Nguyệt sắc mặt đại biến, bản cổ chi tâm phụ cận, nguyên thủy không gian lực lượng biến mất, phát tắc trở về. Một giây sau, ngươi là ai? Lại dám tiến vào bản đế thể nội? Muốn chết. Liêu Như Yên trách móc một tiếng. Một cỗ thiên đế cảnh uy áp bộc phát. A. Cổ Yêu Nguyệt kêu thảm một tiếng. Liêu Như Yên mi tâm linh đài vị trí, xông ra một đạo kim mang, giống như lưu tinh như thế, hướng phía bản cổ chi tâm mà đi. Muốn chạy trốn? Hỏi qua bản đế sao? Liêu Như Yên cười lạnh một tiếng, vừa định đuổi theo. Lúc này, sau lưng một cái cường tráng hữu lực đại thủ chộp vào trên vai của nàng, người nào? Liêu Như Yên nhướng mày, nhìn lại, chính là con ngươi đỏ bừng, lỗ mũi toát ra khí thô Diệp Bắc Thần. Ngươi? Giờ phút này, Diệp Bắc Thần trên người không mảnh vải che thân. Liêu Như Yên cái này mới phản ứng được, xem xét tình huống xung quanh, đồng thời cúi đầu xem xét, quần áo của ta đâu? Ngắn ngủi thất thần. Diệp Bắc Thần trực tiếp nào tới, ôm lại Liêu Như Yên thân thể. A, đồ hỗn trướng, ta là sư nương của ngươi. Liêu Như Yên khẽ kêu một tiếng, đưa tay đấm ra một quyền. Thiên đế cảnh lực lượng nổ tung, giống như đạn hạt nhân bạo tạc. Diệp Bắc Thần bay rất ra ngoài, trực tiếp nện ở trên vách đá. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cả người thật sâu lom đi vào. Diệp Bắc Thần, ngươi chuyện gì xảy ra? Liêu Như Yên quát khẽ, nơi đây lại là từ địa phương. Ta rõ ràng mới vừa vặn tìm tới cổ đế phân mộ, còn không có chuẩn bị tiền đến, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Nghi hoặc lúc, Diệp Bắc Thần gầm nhẹ một tiếng, dã thú như thế xông lại. Diệp Bắc Thần, ngươi thanh tỉnh một chút. Liêu Như Yên trên thân tuôn ra một đạo đột quang, ngăn trở tất cả, phòng ngừa cùng Diệp Bắc Thần lại tiếp xúc thân mật. Ngao giống. Diệp Bắc Thần không ngừng gầm nhẹ, ăn hết, toàn bộ ăn hết. Liêu Như Yên sững sờ, cửu đầu long tổ chi độc. Một là muốn ăn, hai là sát dục, ba là giết chóc, tứ biết tham lam, ngũ biết bạo ngược, sáu nói hung tàn, thất biết khát máu, bát biết điên cuồng, cửu biết thôn vệ. Cho mày. Hô. Diệp Bắc Thần hít sâu một hơi. Toàn bộ dưới mặt đất trong động quật nham tương, tất cả đều bị hắn thôn vệ sạch sẽ. Chỉ còn lại có một khỏa đường kính khoảng 100 mét bản cổ trái tim, lơ lửng ở giữa không trung nhảy lên. Nấc. Ăn no rồi. Diệp Bắc Thần đánh một cái ở một cái. Ánh mắt tham lam, khóa chặt Liễu Như Yên. Cửu đầu long tổ chi độc, hay là sát dụng. Liễu Như Yên sắc mặt nghiêm túc, tiểu tử này, nhất định phải một nữ nhân. Nếu không, thứ hai độc không hiểu, hắn sợ rằng sẽ hoàn toàn mất đi thần trí. Có thể, cái này nơi nào có nữ nhân? Chương 2161, Liễu Như Yên lựa chọn. Chương 2161, Liễu Như Yên lựa chọn. Toàn bộ không gian chỉ có Liễu Như Yên một nữ nhân. Cửu đầu long tổ máu độc tác dụng phía dưới, Diệp Bắc Thần hoàn toàn phát cuồng, người được Liễu Như Yên hương vị, giống như là một đầu sói đói như thế, lần nữa đánh tới. Hoàng bét. Cửu đầu long tổ máu là kích phát trong huyết mạch nguyên thủy nhất lực lượng. Liễu Như Yên cực tốc lui lại, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một cái váy dài mặc vào. Dù sao cũng là thiên đế cảnh, Diệp Bắc Thần căn bản đuổi không kịp. Có thể càng là như thế, trong mắt của hắn càng thêm tinh hồng, trái tim kịch liệt của loạn, thể nội huyết khí càng là lăn lộn sôi trào, lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Không được, tiếp tục như vậy, tiểu tử này chết chắc. Hắn không thể chết. Thế nhưng là, đi đâu tìm nữ nhân? Liêu Như Yên ngẩng đầu. Nàng có thể cảm nhận được Long Sơn chi đỉnh có rất nhiều người, trong đó nữ tính tu võ giả cũng không ít. Nhưng, một khi thoát ly bản cổ chi tâm phạm vi, nguyên thủy không gian pháp tắc áp chế giới, cảnh giới của nàng căn bản vô dụng. Cho nên, nàng bây giờ căn bản không có cách nào đi Long Sơn chi đỉnh tìm một nữ nhân. Ngao giống. Giờ phút này, Diệp Bắc Thần thể nội huyết dịch lại một lần nữa sôi trào. Trong cổ họng của hắn cũng phát ra thanh âm thống khổ. Liêu Như Yên lông mày đứng đấy, tiểu tử này không thể chết. Tính toán, chỉ có thể như thế. Đi ra. Một tiếng khét đều. Liêu Như Yên trước người hiện hiện một thân ảnh, cùng nàng bản nhân giống nhau như lúc. Cô này thân ngoại hóa thân, chính là máu tươi của ta luyện chế mà thành. Vốn chỉ muốn nhị chuyển đại kiếp thời điểm, dùng nó kháng trụ thiên kiếp, tránh thoát một nạn. Liêu Như Yên nói nhỏ, con ngươi biến nghiêm trọng, bây giờ chỉ có thể dùng ngươi. Chạm. Đưa tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay điểm nhẹ, trên không trung khắc xuống một đạo huyết sắc phù văn. Ông. Một tiếng, huyết sắc phù văn nở rộ mở, không có vào thân ngoại hóa thân bên trong. Liễu Như Yên chỉ cảm thấy, nàng cùng thân ngoại hóa thân ở giữa ràng buộc bị chém đứt, đi. Một tiếng quát nhẹ, thân ngoại hóa thân hướng phía Diệp Bắc Thần bay ra ngoài. Diệp Bắc Thần đôi mắt tinh hồng, trực tiếp ôm lại Liễu Như Yên thân ngoại hóa thân, một cỗ hỗn độn chi khí phun ra ngoài, đem nó bao phủ. Ô. Sau một lát, Liễu Như Yên hừ nhẹ một tiếng, biểu lộ biến quái dị, trong miệng gắt một cái, ghê tởm. Giang buộc chặt đứt còn chưa đủ hoàn toàn, thế mà còn có một bộ phận ý thức cùng hưởng. Nàng lập tức quanh chân ngồi xuống, quan bế ngũ giác, đoạn tuyệt cùng ngoại giới tất cả cảm ứng. Gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ. Cùng một thời gian, bàn cổ chi tâm lơ lửng ở giữa không trung, phanh phanh cuồng loạn. Đông. đông, đông, đông. Toàn bộ trong không gian đều là bản cổ chi nhịp tim động thanh âm. A, đột nhiên, rít lên một tiếng. Một đạo thần hồn hư ảnh từ bản cổ chi tâm xông ra, thân ảnh một hồi hư ảo, giống như là đèn dầu hỏa như thế, không ngừng nhảy lên, lúc nào cũng có thể dập tắt. Bản cổ chân huyết lực lượng, cư nhiên như thế cường đại. Cổ Yêu Nguyệt sắc mặt sáng tối chập chờn, thân hồn của ta đã bị bản cổ chi tâm trọng thương, bản cổ đại thần mặc dù vừa chết, nhưng quả tim này thế mà còn có ý thức của mình. Hiện tại, lại nghĩ mang đi bản cổ chi tâm, đã không có khả năng. Thất bại trong gang tấc. Vì sao? Ta chẳng những thất bại, còn phải chết ở chỗ này sao? Cổ Yêu Nguyệt không cam tâm. Đoạt xá, nhất định phải tìm một thân thể, nếu không, ta thật phải chết ở chỗ này. Thân hồn không ngừng chấn động, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cổ Yêu Nguyệt xoay chuyển ánh mắt, phát hiện ngay tại cách đó không xa ngồi xếp bằng Liễu Như Yên, nàng thiên đế cảnh thực lực đã khôi phục, lại nghĩ đoạt xá nàng, căn bản không có khả năng. Đoạt xá Diệp Bắc Thần đâu? Một bộ hỗn độn thể, cũng không tệ lắm, mặc dù là nam tử chi thân. A, đương nhiên. Cổ Yêu Nguyệt khẽ di một tiếng, phát hiện Diệp Bắc Thần chỗ hỗn độn chi khí bên trong, dường như có một cái khác nữ tử thân thể đang lan lộn. Đây là nha. Cổ Yêu Nguyệt gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, đồng thời nàng phát hiện cỗ thân thể này không có bất kỳ cái gì thần hồn chấn động, hơn nữa thân thể máu thịt cực kỳ cường đại, dáng dấp cùng Liễu Như Yên giống nhau như lúc ta đã biết cỗ thân thể này là Liễu Như Yên phân thân. Nữ nhân này vì hóa giải Diệp Bắc Thần cựu đầu long tổ chi độc, cống hiến phân thân của mình vì hắn giải độc. Cỗ này phân thân cũng không tệ, thế nhưng là Cổ Yêu Nguyệt cắn răng một cái, thằng đến cỗ kia bị Diệp Bắc Thần trà đạp phân thân mà đi. Sau hai canh giờ, hỗn đản này, ta không để yên cho ngươi. Cổ Yêu Nguyệt hai chân phát run, thoát đi kia một mảnh hỗn độn chi khí, cắn nát đầu ngón tay, lấy máu tươi khắc xuống mấy đạo tế văn. Ông, chín cái huyết sắc tế văn thiêu đốt, hợp thành một tuyến, cựu tinh liên châu. Cùng một thời gian, một chỗ cổ lão chi địa, mấy ngàn đạo thân ảnh đứng tại một tòa hình tròn tế đàn bốn phía, trên tế đàn khắc lấy mấy ngàn cùng Cổ Yêu Nguyệt vừa rồi tinh huyết ngưng tụ tế văn như thế phù văn. Ông, cựu tinh liên châu trong nháy mắt, cái này mấy ngàn phù văn cùng một thời gian sáng lên. Tế đàn vị trí trung tâm nhất, ba tên lão giả đồng thời mở ra con ngươi, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, Yêu Nguyệt thành công, xác định bản cổ chi tâm tọa độ, mở ra cánh cửa không gian, đem bản cổ chi tâm mang về. Vâng. Mấy ngàn tu võ giả đồng thời khẽ quát một tiếng, đám người khiếp sợ một màn xuất hiện. Cái này mấy ngàn tu võ giả, thế mà không chút do dự đưa tay, xuyên thấu bộ ngực của mình, đem một cái đỏ tươi khiêu động trái tim từ trong bụng móc ra. Hiến tế, bằng vào ta chi mệnh, mở ra thời không chi môn. Mấy ngàn người trăm miệng một lời. Phanh. Trái tim nổ tung, không có vào một khỏa huyết sắc tế văn bên trong. Cạch cạch cạch. Một hồi cực kỳ quỷ dị thanh âm truyền đến, tế đàn trung tâm nhất khu vực, một đạo màu đen cánh cửa không gian vỡ ra, xuyên qua thời gian, không gian, vị diện. Một khỏa đỏ tươi khiêu động trái tim xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bản cổ chi tâm. Ba tên lão giả vô cùng kích động. Cổ Yêu Nguyệt nhìn thấy cánh cửa không gian mở ra, đồng dạng vô cùng kích động, nàng hướng thẳng đến cánh cửa không gian chui ra ngoài. Người nào? Ba tên lão giả quát khẽ. Ba vị trưởng lão, là ta, Cổ Yêu Nguyệt. Ba người sững sờ. Yêu Nguyệt, ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Cổ Yêu Nguyệt lắc đầu, không có thời gian giải thích. Cổ Thanh Y lìa nhiều lần ngăn cản ta, dẫn đến ta nhục thân bị hủy. Đây là ta đoạt xá thân thể máu thịt. Ba vị trưởng lão, chúng ta vẫn là đem bản cổ chi tâm mang trở lại, hắn nói. Tốt. Ba tên lão giả gật đầu. Ba người sáu cánh tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, tại trước ngực của mình kết ấn, huyết sát tế văn bù bù ngưng tụ thành 36 đạo huyết hồng sắc xiềng xích trật tự, trực tiếp xuyên thấu cánh cửa không gian, đem bản cổ chi tâm một mực trói lại. Dùng sức kéo một phát, bản cổ chi động tâm rồi, sắp rời đi nguyên thủy không gian, hướng phía bên này mà đến. Cùng một thời gian, ầm ầm, nguyên thủy trong không gian, cả tòa Long Sơn run rẩy kịch liệt, toàn bộ nguyên thủy không gian sụp đổ. Ngẩng đầu nhìn lại, không gian bốn phía giống như là thủy tinh mặt kính như thế vỡ ra. Chương 2162, vị diện chi nhãn. Chương 2162, vị diện chi nhãn. Chuyện gì xảy ra? Long Sơn muốn sụp đổ sao? A, kia cố kinh khủng trọng lực biến mất. Chờ một chút, cảnh giới của ta, thực lực đều trở về. Quả nhiên, cảnh giới của ta thực lực cũng quay về rồi. Chạy a. Ở đây đám tu võ giả vô cùng kích động, một giây đồng hồ cũng không muốn chậm trễ. Toàn bộ đằng không mà lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía nguyên thủy không gian bên ngoài phóng đi. Cổ Thanh Y cảm nhận được nguyên thủy không gian biến hóa, nhanh chóng hướng về tới khe hở trước, nhìn về phía dưới, đen kịt một màu cuối cùng. Một quả đỏ tươi trái tim bị 36 cái trật tự thần liên khóa lại, hướng phía một đạo cánh cửa không gian kéo đi. Bản cổ chi tâm. Phía trước 48 lần, Cổ Yêu Nguyệt đều không tìm được bản cổ chi tâm, lần này thế mà tìm tới bản cổ chi tâm. Cổ Thanh Y thì sắc mặt một hồi tái nhợt. Thạch Linh Lung chạy tới, đồng dạng hướng phía dưới nhìn lại. Sắc mặt đi theo đại biến. Chuyện gì xảy ra? Cổ Thanh Y thì lắc đầu, nhất thời nói không rõ ràng, có người muốn đánh cắp bản cổ chi tâm. Nam mơ. Cổ Linh Lung quát lạnh một tiếng, quay người nhanh chóng rời đi, ngay tại Cổ Thanh Y thì coi là Cổ Linh Lung sợ hãi nguy hiểm trốn thời điểm ra đi, toàn bộ mặt đất một hồi chấn động kịch liệt. Giáp băng. Một tiếng, toàn bộ nguyên thủy không gian hoàn toàn sụp đổ. Bản cổ thần thụ chân thân xuất hiện, lại trên cành cây, thế mà còn quấn quanh lấy một quả màu tím đen ma đằng, chính là thạch ma hoa rễ cây. Rầm rầm, mười mấy cây thạch ma hoa dây leo hướng phía bản cổ chi tâm quấn quanh mà đi, tạm thời đưa nó kéo lấy.
Ừm.
Cánh cửa không gian một bên khác, ba tên lão giả lông mày đứng đấy, nhao nhao quát khẽ, bên trên cối xay.
Vâng.
Mấy ngàn tu võ giả khẽ quát một tiếng, thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết, từ riêng phần mình trên thân bắn ra một đầu tơ máu, xuyên qua thời không chi môn. Đầu này tơ máu, một đầu cuốn quanh bản cổ chi tâm, một bên khác kết nối dưới chân hình tròn tế đàn. Mấy ngàn tu võ giả đồng thời nhảy xuống tế đàn, hai tay chống ở tế đàn khía cạnh vách đá, điên cuồng xoay tròn.
Tạch tạch tạch.
Tế đàn chuyển động, cường đại sức xoắn đem bản cổ chi tâm lại một lần nữa kéo động.
Đôn đốt,
đôn đốt. Thạch ma hoa dây leo không chịu nổi lực lượng, nhao nhao được gãy. Cổ thanh y lìa lại cũng không nói hoài tới tất cả, trực tiếp nhảy xuống, nhanh chóng đi vào Diệp Bắc Thần bên người. Diệp Bắc Thần, ngươi đang làm gì?
Mau tỉnh lại a!
Bản cổ chi tâm liền bị cướp đi. Một khi bản cổ chi tâm xuyên qua thời không chi môn, rời đi các vị mặt, toàn bộ vị diện sẽ trong nháy mắt sụp đổ, tất cả mọi người đều sẽ chết. Diệp Bắc Thần nhắm mắt lại, không nhúc nhích.
Uy,
Diệp Bắc Thần. Cổ Thanh Y Lìa lại hô vài tiếng, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cổ Thanh Y Lìa tuyệt vọng, đáng chết. Cái gì tiên đoán loại hình lời nói, căn bản không thể tin. Căn bản không có cái gì chúa cứu thế, cũng không có cái gì kỳ tích. Cổ Thanh Y Lìa dùng hết tất cả thủ đoạn, căn bản là không có cách ngăn cản bản cổ chi tâm bị kéo đến thời không chi môn. Một bên khác, ba tên lão giả cười lạnh, "Cổ Thanh Y Lìa, ngươi đừng uổng phí sức lực. Thế giới này người, căn bản không xứng được thủ hộ. Bản cổ đại thần trái tim, nên lưu cho càng cần hơn nó người. Một khi chúng ta được đến trái tim, liền có thể tái tạo một cái bản cổ cự nhân. Vị diện này, liền để nó chôn vùi a. Không ai sẽ nhớ kỹ nó." Ngay tại bản cổ chi tâm sắp bị kéo vào thời không chi môn trong nháy mắt.
"Đói,
ta thật đói.
Thật đói, thật đói a."
Một đạo khàn khàn,
khát máu,
tàn bạo
thanh âm từ cổ Thanh Y phía sau truyền đến.
Quay đầu, đối đầu chính là một đôi khát máu, con người bằng lãnh.
Diệp Bắc Thần.
Cổ Thanh Y liền ngây người. Diệp Bắc Thần há miệng, trong mắt tràn đầy khát máu chi sắc, hô,
hít sâu một hơi, thật thơm huyết đục a.
Ăn,
ăn hết.
Con người tham lam nhìn chằm chằm bản cổ chi tâm.
Siêu,
một cỗ bước ra, cuốn lên đầy trời mùi huyết tinh. Diệp Bắc Thần một bước, vọt tới bản cổ chi tâm trước, hai tay mạnh mẽ đem đường kính hơn 100 mét bản cổ chi tâm ôm lấy. Thời không chi môn một bên khác, mấy ngàn tu võ giả đồng thời chuyển động hình tròn tế đàn, thế mà bị hắn mạnh mẽ kéo dừng lại.
Ba,
ba,
ba.
Mấy ngàn đầu tơ máu, cùng một thời gian đứt đoạn. 36 đầu trật tự thần liên thẳng băng. Thế mà không cách nào kéo động bản cổ chi tâm, lại tiến lên trước một bước.
Cái này,
làm sao có thể? Ba tên lão giả con ngươi co vào, thu đến cực lớn kinh hãi đồng dạng. Bờ môi đều đang run rẩy. Cổ Yêu Nguyệt cũng động, không dám tin nhìn xem đây hết thảy.
Một giây sau,
Diệp Bắc Thần làm ra cử động, càng làm cho ở đây tất cả mọi người trong mắt cơ hồ nổ tung. Chỉ thấy Diệp Bắc Thần hé miệng, đối với bản cổ chi tâm một ngụm gặm xuống dưới.
Ầm.
Bản cổ chi tâm huyết đục bị xé nứt, một ngụm nuốt vào Diệp Bắc Thần trong miệng. Nhấm nuốt mấy lần,
ăn ngon,
ăn hết. Tại cổ Thanh Y Y, cổ Yêu Nguyệt các nàng ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Bắc Thần một ngụm lại một ngụm, đem bản cổ chi tâm nhanh chóng ăn hết. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, đường kính hơn 100 mét bản cổ chi tâm phi tốc biến mất.
Gia hỏa này
là thao thiết sao? Cổ Thanh Y liền mở ra miệng nhỏ.
Làm sao có thể?
Trên thế giới này không có trải qua ngàn tỷ lần tắm thuốc tăng lên cường độ thân thể, có thể trực tiếp chịu đựng lấy bản cổ chân huyết lực lượng. Ba tên lão giả như bị sét đánh.
Cổ Yêu Nguyện sững sờ,
kịp phản ứng. Ba vị trưởng lão, trước đó tiểu tử này rơi vào bản cổ chân huyết hóa thành trong nham tương, hắn cũng là dạng này, đem nham tương cho uống.
Cái gì?
Ba tên lão giả không dám tin quay đầu, giống như là gặp quỷ như thế, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Yêu Nguyệt.
"Yêu Nguyệt, ngươi giải thích cặn kẽ một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra?"
Vừa dứt lời,
"Phanh!"
Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, 36 cái trật tự thần liên đứt gãy. Ba tên lão giả dưới chân hình tròn tế đàn, trực tiếp giạn nứt.
"Không tốt,
cái này tế đàn muốn hủy." Ba tên lão giả còn người co rụt lại, thân ảnh bay lượn ra ngoài, mang theo Cổ Yêu Nguyệt, nhanh chóng đằng không mà lên.
"A!"
Còn lại mấy ngàn tên tu võ giả, không rút lui kịp, kêu thảm một tiếng. Toàn bộ sân cốc hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một mảnh cho tàn.
Ăn,
ăn hết,
đều ăn hết.
Cổ Thanh Y thì trơ mắt nhìn Diệp Bắc Thần ăn hết một viên cuối cùng bản cổ chi tâm, hài lòng đánh một cái ở một cái, lại một lần nữa nhắm mắt lại ngủ say đi.
Cái này
bản cổ chi tâm không có, vị diện này tại sao không có sụp đổ? Cổ Thanh Y thì nghi hoặc, nàng đã làm tốt toàn bộ vị diện sụp đổ chuẩn bị,
không nghĩ tới
thế mà không có bất kỳ biến hóa nào.
Đồng nhiên
Cổ Thanh Y thì cảnh sát trước mắt một hồi biến hóa, nàng xuất hiện tại một cái chim hót hoa nở thế giới.
Địa phương nào?
Huyễn cảnh. Cổ Thanh Y liền lập tức kịp phản ứng.
Tiểu nữ a,
không hổ là bản cổ đại thần hậu nhân, thế mà trước tiên liền kịp phản ứng, nơi này không phải cái gì huyễn cảnh,
là thế giới tinh thần của ngươi, ta tại thế giới tinh thần của ngươi bên trong.
Một giọng giản mua truyền đến.
Cổ Thanh Y liền biến sắc, ngươi,
ngươi là ai?
Bản cổ thần thụ.
Cái gì?
Ngươi là bản cổ thần thụ?
Chính là.
Cổ Thanh Y liền lo lắng hỏi,
thu thần,
tiên tổ trái tim bị Diệp Bắc Thần ăn, ta nên làm cái gì?
Bản cổ thần thụ cười khẽ, chủ trái tim của người ta là toàn bộ thế giới vị diện chi nhãn.
Một khi sụp đổ, vị diện này đi theo sụp đổ.
Bây giờ, trái tim là không có.
Nhưng, vị diện chi nhãn, thay người.
Cổ Thanh Y thì sững sờ, vị diện chi nhãn thay người.
Đồng nhiên,
Cổ Thanh Y Lìa đột nhiên kịp phản ứng, "A, ý của ngươi là?" Diệp Bắc Thần.
Chương 2163, sư phụ, Liêu Như Khanh. Chương 2163, sư phụ, Liêu Như Khanh.
Chỗ sâu trong lòng đất, Diệp Bắc Thần thôn phệ xong bản cổ chi tâm, cả người bị một đoàn huyết khí bao khỏa, mỗi một đạo huyết khí đều giống như sợi tơ đồng dạng, nhanh chóng cuốn quanh. Mười mấy cái hô hấp sau, nguyên địa chỉ còn lại có một cái kén máu. Tình huống như thế nào? Không biết rõ qua bao lâu, Liêu Như Yên mở ra con người. Bốn phía tất cả, nhường cả người nàng sửng sốt. Vì phòng ngừa phân thân mang tới cảm giác, Liêu Như Yên hoàn toàn phong bế đối với ngoại giới tất cả cảm giác. Vì vậy, vừa rồi chuyện phát sinh, nàng không chút nào biết. Vừa rồi kém một chút, bàn cổ chi tâm liền bị người đoạt đi. Các ngươi vị diện này, cũng sẽ đi theo hoàn toàn chôn bụi. Bên hai cách đó không xa, truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Liêu Như Yên quay người. Cổ Thanh Y ở sau lưng nàng cách đó không xa, ngồi xếp bằng. Liêu Như Yên nhìn chằm chằm nữ nhân, ngươi là ai? Cổ Thanh Y tự giới thiệu, ta vượt ngang vực hải mà đến. Cái gì? Liêu Như Yên giật nảy cả mình, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, vực hải, thật tồn tại. Nó ở nơi nào? Cổ Thanh Y không có giấu giếm, giải thích tất cả. Liêu Như Yên sắc mặt không ngừng biến hóa, âm tình bất định, khi thì chấn kinh, khi thì ngoài ý muốn, khi thì giật mình. Một khắc đồng hồ sau, Liêu Như Yên từ Cổ Thanh Y về nơi này, biết tất cả người ánh mắt biến nghiêm trọng, nguyên lai vị diện này đã nguy hiểm tới loại tình trạng này. Bản cổ thần thụ tuổi thọ, thế mà chỉ còn lại có ngàn năm. Có thể tiểu tử này, hiện tại thôn vệ bản cổ chi tâm, thế giới vì sao không có sụp đổ? Cổ Thanh Y liền nhìn về phía kén máu, bởi vì hắn hiện tại chính là bản cổ chi tâm. Bản cổ chi tâm chính là hắn. Vì sao? Ngươi lập tức liền biết. Hai người đồng thời nhìn về phía kén máu. Kén máu bên trong, Diệp Bác Thần chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lửa nóng nóng hổi, giống như bị ngâm tại trong nham tương như thế. Huyết dịch sôi trào, đánh thẳng vào hắn mỗi một tấc máu thịt. Đương nhiên, tất cả bản cổ chân huyết toàn bộ hướng phía Diệp Bác Thần trái tim ngưng tụ mà đi. A! Diệp Bác Thần gầm nhẹ một tiếng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, kén máu nổ tung, lộ ra bên trong ngồi xếp bằng Diệp Bác Thần, hắn trần trụi thân thể, nhường Liễu Như Yên không tự chủ quay đầu chỗ khác. Cổ Thanh Y lìa đôi mắt đẹp bình tĩnh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần vị trí trái tim. Khách sát, khách sát. Cuối cùng một thanh âm rơi xuống đất, Diệp Bác Thần trái tim ầm vang nổ tung. Nguyên bản trái tim vị trí xuất hiện một tòa cổ pháp bảo tháp. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp giật nảy cả mình, huyết mạch này lực lượng cũng quá cường đại. Thế mà chen bể tiểu tử này trái tim. A, chờ một chút. Đồng nhiên, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp lại thất kinh. Vô tận bàn cổ chân huyết ngưng tụ đến, thế mà tại Diệp Bác Thần nguyên bản trái tim vị trí tái tạo một khỏa mới tinh trái tim. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp lần nữa tiến vào Diệp Bác Thần trái tim, lập tức đại hỉ, ngoa tạo. Thượng cổ đại thần trái tim, thế mà sinh ở tiểu tử này trong cơ thể. Bàn cổ muốn sống lại sao? Cũng hoặc mượn nhờ tiểu tử này thân thể trọng sinh. Vừa hiện lên ý nghĩ này, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trong ý thức xuất hiện một đạo khác thanh âm, "Tiểu tháp, ta chính là ta. Yên tâm, ta không có bị đoạt xá. Bàn cổ đại thần cũng không có trùng sinh, mà là ta hấp thu bản cổ chi tâm lực lượng, thân thể không chịu nổi cỗ này huyết mạch chi lực, cho nên ta lựa chọn tái tạo một khỏa trái tim." Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười một tiếng, "Tiểu tử, chúc mừng. Tiểu tháp, cùng vui." Diệp Bác Thần mở ra con ngươi. Cổ Thanh Y thì thở dài một hơi, như chút được gánh nặng đầu dạng, "Còn tốt, ngươi vượt qua tới." Diệp Bác Thần đứng dậy, "Chúng ta thắng." Một nơi nào đó, lung lay. "Thắng." Cổ Thanh Y lìa nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút né tránh. Diệp Bác Thần nhíu mày, "Thế nào? Còn có ngoài ý muốn?" Liêu Như Yên xoay người sang chỗ khác, "Ngươi trước mặc quần áo vào. Người ta là Hoàng Hoa đại khuê nữ, ngươi chú ý một chút hình tượng có được hay không?" Túi đầu xem xét. "Mẹ nó." Vừa hấp thu xong bản cổ chân huyết, thân thể khô nóng, Diệp Bác Thần căn bản không có phát hiện, chính mình toàn thân quần áo sớm đã hóa thành cho tàn. "Ông." Một cỗ hỗn độn chi khí tuôn ra, đem Diệp Bác Thần bao khỏa. Sau một lát, thay đổi một thân tiệm quần áo mới, từ hỗn độn chi khí bên trong đi ra. Cổ Thanh Y liền nói, "Ngươi bây giờ, mặc dù kế thừa bản cổ chi tâm, nhưng bản cổ thần thụ nguy cơ vẫn không có giải trừ. Thu thần vừa cùng ta bàn giao tất cả, hoàn toàn ngủ say xuống dưới." Nàng đôi mắt đẹp nghiêm trọng, "Trước đó, bản cổ chi trong lòng còn có ở thời điểm, thu thần còn có thể vận dụng bản cổ chi tâm tinh huyết, có thể kiên trì 1000 năm. Hiện tại chỉ còn lại có 3 tà hữu." Diệp Bác Thần sững sờ, "Nhiều ít? 3 năm? Ngoa tạo, ngươi thế nào không nói 3 ngày?" Cổ Thanh Y liền nghiêng qua Diệp Bác Thần một cái, "Ta không có đùa giỡn với ngươi, chỉ có thời gian 3 năm. 3 năm về sau, nếu như chúng ta tìm không thấy sinh mệnh hạt giống, tỉnh lại thủ thần, các ngươi thế giới này liền sẽ hoàn toàn chôn bụi." Diệp Bác Thần sắc mặt trầm thấp, "Nếu như là 1000 năm, Diệp Bác Thần có cực lớn nắm chắc có thể tìm được sinh mệnh hạt giống. 3 năm, quá ngắn. Cho dù là hắn, đều có một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ." Đương nhiên, Thái Thượng Tông xảy ra chuyện, Lăng Tiêu Thần Triều đối Thái Thượng Tông xuất thủ. Liễu Như Yên sắc mặt đại biến, ánh mắt lập tức biến tinh hồng, "Thái Thượng Tông, hủy diệt." Ở lại cổ, Thương Đăng, hai vị sư minh vẫn thân thể tại run nhẹ nhẹ. Bịch. Liễu Như Yên đối với Thái Thượng Tông phương hướng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy ba cái liên tiếp, "Như Khanh sư tôn, thật xin lỗi. Yên Nhi không có bảo vệ tốt Thái Thượng Tông, gây mất ngài truyền thừa." Lời này vừa nói ra, Diệp Bác Thần mí mắt nhảy một cái, "Ngươi nói cái gì? Sư phụ của ngươi là ai?" Liễu Như Yên ngẩng đầu, con ngươi vẫn như cũ mang theo tơ máu. Thái Thượng Tông đã hủy diệt. Ngươi nghe ngóng sư phụ ta danh tự làm cái gì? Diệp Bác Thần ngữ khí có chút gấp rút, cái này đối ta rất trọng yếu. Sư phụ của ngươi, kêu cái gì? Tên đầy đủ. Nói cho ta. Đột nhiên táo bạo. Nhường Liễu Như Yên hơi kinh ngạc, nhướng mày, nhưng vẫn là trả lời, sư phụ của ta, gọi Liễu Như Khanh. Ta là một đứa cô nhi, bị nàng thu dưỡng sau, từ nhỏ một mực đi theo sư phụ bên người. Ta nhớ được lần thứ nhất gặp phải sư phụ thời điểm, tại một đầu nước sông bên bờ, bầu trời mưa rơi lác đác, sư phụ nóng nhìn mặt nước. Trong miệng thì thầm, màu thiên thanh chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Tiểu sư đệ, ngươi lại tại phương nào? Cho nên, sư phụ cho ta đặt tên, Như Khói. Ta theo sư phụ họ. Ta mẹ nó. Diệp Bác Thần vừa mới ngưng tụ trái tim, cơ hội nhảy ra. Liễu Như Yên sư phụ, thế mà gọi Liễu Như Khanh. Nếu như, Liễu Như Yên sư phụ cùng thất sư tỷ danh tự, là trùng hợp. Ngày đó màu xanh chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Là chuyện gì xảy ra? Đây là thất sư tỷ, trên địa cầu thích nhất một tên ca sĩ ca khúc bên trong một câu ca tử. Là tuyệt đối không thể là trùng hợp. Thứ sư tỷ, sống ở đi qua. Thanh tử phủ thánh địa thánh nữ. Thất sư tỷ, lại sống ở đi qua. Sáng tạo ra Thái Thượng Tông. Tiểu Tháp, cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đây hết thảy thật là luân hồi? Chương 2164, vượt sâu vạn trượng lựa chọn. Chương 2164, vượt sâu vạn trượng lựa chọn. Lăng Tiêu thần triều. Cổ lão cung điện kéo dài trăm vạn dặm, liếc nhìn lại, hoàng cung tường thành giống như vạn lý trường thành đồng dạng. Nhìn không thấy cuối. Hoàng cung chỗ sâu nhất, trận pháp lực lượng như ẩn như hiện. Một tòa cổ lão thâm sơn, cao đến trăm vạn mét, bay thẳng tiến vào sâu trong tinh không. Đứng tại núi này chi đỉnh, có thể quan sát toàn bộ thương cung. Lăng Tiêu, chính là bởi vậy làm tên. Lăng Tiêu Thiên Cung bên trong. Lão giả, ngươi quá sợ. Một cái tuổi trẻ nam tử mở miệng, chính là Đế Thiên, trong cổ họng phát ra thanh âm vô cùng khàn khàn, nếu như ngươi lúc đó hung hăng ra tay, kia Diệp Bắc Thần nhất định sẽ chết, ngươi cũng có thể được một bộ hỗn độn thể. Đáng tiếc, ngươi quá sợ hãi, ngươi sợ chết. Một khi ngươi chết, liền không còn có cái gì nữa, liền dũng khí xuất thủ đều không có. Lăng Tiêu Thiên Cung chỗ cao nhất, ngồi một lão giả, Thái Sơ Pha Cổ. Sắc mặt hắn đen nhánh, con ngươi lanh khốc nhìn chằm chằm Đế Thiên, nói ít ngồi trầm trọng. Lúc trước không phải lão phu vứt bỏ trên người tà niệm, cũng sẽ không sinh ra người Tà Thiên Đế. Lần này, nếu không phải ngươi cướp đi Đế Thiên thi thể, lão phu cũng có cơ hội dung hợp hỗn độn thể. Hết thảy đều là lỗi của ngươi. Thái Sơ Phá Cổ quát khẽ. Thật tốt giấu ở ngươi Tà Phong Cốc. Ngươi chạy ra ngoài làm gì? Đồ hỗn trướng. Nhất định phải lão phu tự tay diệt ngươi sao? Đưa tay một nắm. Siêu. Đế Thiên thân thể. Giờ phút này, hẳn là Tà Thiên Đế thân thể, hướng phía Thái Sơ Phá Cổ trong tay bay đi. Năm ngón tay khẽ trụ. Gắt gao chế trụ Tà Thiên Đế hết hầu, cơ hồ bóp nát. Có thể. Tà Thiên Đế trên mặt, lại mang theo một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Giết ta. Ngươi coi như hoàn toàn bỏ lỡ hỗn độn đạo thể. Ngươi nói cái gì? Hỗn độn đạo thể. Bốn chữ này giống như là có một loại nào đó ma lực. Nhường Thái Sơ Phá Cổ thanh âm không tự chủ được để cao mấy chuyến. Vung ra Tà Thiên Đế cổ, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi nào có hỗn độn đạo thể? Trong miệng ngươi hỗn độn đạo thể lại là người nào? Đương nhiên là Diệp Bất Thần. Tà Thiên Đế phun ra một câu. Không có khả năng. Thái Sơ Phá Cổ lắc đầu, tiểu tử kia chỉ là một bộ hỗn độn thể mà thôi. Nếu như là hỗn độn đạo thể, ta làm sao có thể không có phát giác được? Tà Thiên Đế đạm mạc cười một tiếng, ha ha, ngươi một lòng chỉ muốn đi cái kia chó má long trận ngộ đạo, ngươi có thể phát giác được lời nói, ngươi đã sớm phát hiện, ta giấu trong đám người. Lăng đạo tông tên phế vật kia, vứt bỏ mạng nhỏ, ngươi trọng thương trốn tới, rơi xuống ba cái tiểu cảnh giới, ngươi còn không biết xấu hổ. Ngậm miệng, Thái Sơ Phá Cổ tức giận, một bàn tay rút ra ngoài, Tà Thiên Đế bay rất ra ngoài, thê thảm ngã tại một cây trên trụ đá, một ngụm máu tươi phun ra. Tà Thiên Đế chẳng những không có sinh khí, ngược lại mười phần bình tĩnh lau khô khoẹt miệng máu tươi, chậm rãi đứng người lên, ngươi có thể giết ta. Nhưng ngươi lời này, vĩnh viễn sẽ không viên mãn. Thái Sơ Phá Cổ trầm mặc. Năm đó, hắn vì tiến vào Thiên Đế cảnh, vứt bỏ tự thân tàn niệm, rốt cục thành công. Có ai nghĩ được, Thiên Đế cảnh mong muốn viên mãn, nhất định phải nắm giữ hoàn chỉnh chi thân. Thiên niệm, tàn niệm, ác niệm, đều là Thái Sơ Phá Cổ một bộ phận. Ngươi mà hảo tâm như vậy giúp ta. Thái Sơ Phá Cổ mặt tâm trầm, ta như phá cảnh, nhất định phải đưa ngươi thôn phệ, ngươi làm nhiều như vậy, sẽ cam tâm chết đi sao? Ha ha ha. Cho nên, ta mới đến giúp ngươi. Ta Thiên Đế cười to. Ta đương nhiên không cam tâm đi chết. Bất quá, nếu như ngươi được đến hỗn độn đạo thể, liền có thể đền bù phương diện này thiếu hụt. Không cần ta, cũng có thể phá kính viên mãn. Thái Sơ Phá Cổ lại một lần nữa trầm mặc. Ta Thiên Đế quả nhiên cũng biết chuyện này. Thái Sơ Phá Cổ đạo, ngươi muốn làm thế nào? Ta Thiên Đế quát tay. Không gian một cơn chấn động. Phía trước xuất hiện một cái lồng giam bên trong nằm hai tên nữ tử, chính là Chu Nhược Dư, Lạc Giao hai người. Giờ phút này, Chu Nhược Dư ngồi xếp bằng, còn tại trong nhập định, dường như đối với ngoại giới tất cả toàn vẹn không biết. Ta Thiên Đế chỉ vào hai người, người của ngươi diệt Thái Thượng Tông thời điểm, ta tự mình đem hai người này bắt trở về. Hai nữ nhân có làm được cái gì? Thái Sơ Phá Cổ khinh thường. Ta Thiên Đế bỗng nhiên cười lên, tiếp tục nói, ha ha, đây cũng không phải là bình thường nữ nhân. Chỉ vào Chu Nhược Dư, nàng này, đại đạo chi thể, là kia Diệp Bắc Thần vị hôn thê. Lại chỉ vào Lạc Giao, nàng này, là Liễu Như Yên thân truyền đệ tử. Được đến hai người này, liền tương đương với nắm Diệp Bắc Thần mệnh mạch. Thái Sơ Phá Cổ vừa muốn mở miệng, Một thiếu nữ từ bên cạnh chạy tới, một mặt chấn kinh, "Gia gia, ngài phải dùng hai nữ nhân này uy hiếp Diệp công tử?" Giờ phút này, Thái Sơ Vân Nhi, tam quan đều muốn sụp đổ. Nàng nhất kính ngưỡng Gia Gia, Lăng Tiêu thần triều người thành lập, một vị còn sống kiếp tiền thiên đế, lại muốn dùng hai nữ nhân uy hiếp một cái vĩnh hằng cảnh tu võ giả. Đây quả thực, nhường Thái Sơ Vân Nhi trong lòng tất cả kiêu ngạo, một nháy mắt vỡ vụn. Thái Sơ Phá Cổ nhìn xem Thái Sơ Vân Nhi, một mặt nghiêm túc, "Vân Nhi, tiểu tử kia không phải người bình thường. Gia Gia là vì đạt được hắn thân thể hoàn chỉnh. Ngươi cũng đã biết, cỗ thân thể này đối Gia Gia tới nói, ý vị như thế nào. Chỉ cần Gia Gia đoạt xá hỗn độn đạo thể, liền có thể tiến vào cựu chuyển thiên đế chi cảnh. Cho đến lúc đó, ta Lăng Tiêu thần triều mới là quân lâm thiên hạ, thành tựu ước vạn kỷ nguyên chi vô thượng vinh quang." Thái Sơ Vân Nhi không ngừng lắc đầu, nước mắt rầm rầm tuôn ra, "Gia Gia, ngươi không nên dạng này. Nếu như ngài phải cứ cùng Diệp công tử là địch, Vân Nhi sẽ không nói cái gì. Đây là một loại lựa chọn. Nhưng ngài dùng nữ nhân uy hiếp Diệp công tử, cái này căn bản không phải tu võ giả nên làm. Ta từ nhỏ ngài liền dạy bảo ta, võ đạo chi tâm không thể phá bỡ, quang minh lỗi lạc không thẹn với lương tâm. Ta Lăng Tiêu thần triều từ sáng tạo bắt đầu liền chưa từng làm qua loại này dơ bẩn sự tình, ngài tại sao phải làm như vậy?" Thái Sơ Phá Cổ gầm thét, "Im ngay, chuyện này không tới phiên ngươi lắm miệng, đi ra ngoài cho ta." Thái Sơ Vân Nhi cầu khẩn, "Ra ra, Lăng Tiêu thần triều đã đúc thành vô thượng vinh quang, không cần những này để chứng minh ngài cường đại. Nếu như ngài tiếp tục khư khư cố chấp đi đến loại này sai lầm con đường, có lẽ sẽ mang theo Lăng Tiêu thần triều lâm vào vực sâu vạn trượng." "Làm càn!" Thái Sơ Phá Cổ thốt nhiên tức giận, một bàn tay quất vào Thái Sơ Vân Nhi trên mặt. Một tát này thu liễm tất cả thần lực, có thể so với người bình thường trưởng bối giáo huấn tôn nữ một bàn tay, nhưng như cũ đánh Thái Sơ Vân Nhi khuôn mặt nổ tung, máu tươi tràn ra. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu đối đầu Thái Sơ Phá Cổ con ngươi tràn đầy tuyệt vọng, "Ra ra, ngài nhất định phải như thế sao?" "Hừ." Thái Sơ Phá Cổ ánh mắt một hồi dãy rủa, cuối cùng biến kiên định, "Chờ ta cựu chuyển về sau, ngươi liền biết Ra Ra lựa chọn là như thế nào chính xác. Ngươi liền ở lại đây, chỗ nào đều không cho đi. Lăng Tiêu thần triều chắc chắn lần nữa vĩ đại." Bước ra một bước, mang theo đế thiên rời đi Lăng Tiêu thần điện. Thái Sơ Vân Nhi mí mắt đập mạnh, trong lòng kia một cố dự cảm bất tường càng thêm chân thực. Lăng Tiêu thần triều thật muốn sụp đổ sao? Một mình hắn thật có thể dung chuyển toàn bộ Lăng Tiêu thần triều sao? Chương 2165, sát thần bất tử. Chương 2165, sát thần bất tử. Thái Thượng Tông, một mảnh đất chết. Thái Thượng Tông khu vực hạch tâm nhất chỉ còn lại có một cái to lớn vô cùng hố thiên thạch, phương viên vạn dặm thật sâu lom xuống dưới, hoàn toàn hóa thành một phiến đất hoang vu. Thái Thượng Tông những kiến trúc khác cũng toàn bộ bị san bằng, nguyên bản dãy núi chập trùng, giờ phút này chỉ còn lại có một vùng bình địa. Thái Thượng Tông bên ngoài, trục tỷ nhân khẩu Thái Thượng Thành cũng hoàn toàn hóa thành phế tích, vô số người bình thường tại tiêu diên. Trời xanh a, chúng ta đã làm sai điều gì, muốn hạ xuống như thế ách nạn? Ô ô ô, cha mẹ của ta đều đã chết ánh mắt, con mắt của ta a a đau nhức a. Vô số người bình thường, hai mắt bị Thái Thượng Tông bạo tạc liệt diễm bạo mù, hoàn toàn biến thành mù lòa. Liễu Như Yên nhìn xem hết thảy trước mắt, con ngươi sung huyết, Lăng Tiêu thần triều, ta Liễu Như Yên đời này kiếp này cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Liễu Như Yên nổi điên như thế, xông vào phế tích chỗ sâu, một khối ngàn mét cao bia đá đứng vững. Lăng Tiêu thần triều diệt Thái Thượng Tông nơi này. A, Liễu Như Yên hoàn toàn phát cuồng, cũng không khống chế mình được nữa, một trường vô ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bia đá ầm vang nổ tung, một mảng lớn tà khí ngưng tụ, hình thành một bóng người. Ha ha ha, Diệp Bất Thần, ngươi rốt cục trở về, Thái Thượng Tông đã hủy diệt, cảm giác của ngươi như thế nào? Ngươi không phải nói tất sát bản đế sao? Hiện tại bản đế vẫn như cũ sống thật tốt. Đúng rồi, ngươi bị hôn thê thân thể, ta chắc chắn phải có được. Ngươi mẹ nó muốn chết! Diệp Bất Thần hoàn toàn cuồng nộ, sau lưng xông ra một đầu dữ tợn huyết long, mạnh mẽ nện ở Tà Thiên Đế thân ảnh phía trên. Phanh! Thân ảnh nổ tung, tà khí tràn ngập ra, lần nữa ngưng tụ. Ha ha ha! Diệp Bất Thần, ngươi tức giận, phẫn nộ. Tà Thiên Đế nghiền ngẫm cười, đây chỉ là bản đế một sợi tà niệm biến thành, ngươi giết nó cũng tổn hại không đến bản đế mảy may. Vị hôn thê của ngươi ngay tại Lăng Tiêu thần triều, mấy người các ngươi cũng có thể cùng đi. Nhớ kỹ, bản đế chỉ chờ ngươi 3 ngày. 3 ngày qua đi, vị hôn thê của ngươi sẽ hoàn toàn bị bản đế thôn vệ, biến thành bản đế chất dinh dưỡng. Tà khí tiêu tán. Diệp Bác Thần trầm mặt, Liễu Như Yên trong lòng sát ý phun trào. Đi. Hai người chăm miệng một lời. Chờ một chút. Toàn bộ quá trình, một mực không lên tiếng Cổ Thanh Ý Liễu ngăn lại Diệp Bác Thần, ngươi ưng thuận với ta, muốn cùng ta cùng đi vực hải tìm kiếm sinh mệnh hạt giống. Bản cổ thần thụ không có thời gian, ngươi bây giờ đi đối kháng một kiếp trước thần triều, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Diệp Bác Thần cười, ha ha ha, ngươi cảm thấy thế giới này so nhược dư trọng yếu? Ngươi, Cổ Thanh Ý Lìa sửng sốt, có chút tức giận, Diệp Bác Thần, ngươi đến cùng chú ý không lấy đại cục làm trọng, đi mẹ nó đại cục. Diệp Bác Thần quay đầu, hung ác nhìn chằm chằm Cổ Thanh Ý Lìa, thế giới hủy diệt, quan lão tử thí sự à? Hủy diệt liền hủy diệt, cùng lắm thì cùng chết, lão tử cũng không phải thiên hạ thương sinh cha mẹ, ta quản sống chết của bọn hắn, ai chọc ta khó chịu, ai bảo ta không vui, thiên hạ thương sinh, lão tử cùng một chỗ giết, còn muốn ta cứu vớt bọn họ? Ngươi cho rằng ta cứu vớt thế giới này là vì thiên hạ thương sinh? Sai. lao tử là vì lao tử phụ mẫu, vì nữ nhân của lao tử, vì lao tử sư tỷ, sư phụ. Ngươi cho rằng là vì ai? Cổ Thanh Y liền sử sốt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần. Diệp Bắc Thần, ngươi quá ích kỷ. Diệp Bắc Thần mỉm cười, ngươi vẫn là phải sống tự tư một chút. Ngươi làm được cho dù tốt, vì người khác cống hiến lại nhiều, cuối cùng vẫn là bên cạnh mình người thụ thương. Ta đi bảo hộ một chút không liên quan gì tới ta người, để cho ta bên người người thụ thương. Ta mẹ nó lao tử có bệnh đúng không? Giờ phút này, Diệp Bắc Thần sâu trong đáy lòng bộc phát ra ngập trời lệ khí. Lần này ta muốn để Lăng Tiêu Thần Triều hoàn toàn hối hận, đắc tội ta tôn này sát thần. Nói xong, nhìn về phía Liêu Như Yên, thất thần làm gì? Mở cho ta khải không gian thông đạo, lao tử muốn đi Lăng Tiêu Thần Triều. Liêu Như Yên không có phản bác, bấm niệm pháp quyết mở ra một cái không gian thông đạo. Hai người vừa xài bước ra, không chút do dự xông đi vào. Diệp Bắc Thần, ta đi chung với ngươi. Cổ Linh Lung bật vào. Cổ Thanh Y thì cắn một chút răng ngà, dậm chân một cái, tức chết bản tiểu thư. Cái này đồ đần. Tiến vào không gian thông đạo sau, Diệp Bắc Thần cùng Liễu Như Yên tốc độ rất nhanh. Liễu Như Yên hỏi, chuẩn bị làm thế nào? Diệp Bắc Thần ánh mắt mang máu, tiếng nói hơi khàn khàn, ta trước chui vào Lăng Tiêu Thần Triều nội bộ, tại các nơi trôn xuống dị hỏa. Ngươi cho ta hấp dẫn Lăng Tiêu Thần Triều thiên đế cảnh, ta có thể mơ hồ cảm giác được nhược dư khí tức. Ngay tại Lăng Tiêu Thần Triều chỗ sâu, Liễu Như Yên chấn kinh, ngươi muốn một người chui vào tiến Lăng Tiêu Thần Triều? Diệp Bắc Thần gật đầu, vâng. Ngươi điên rồi. Không được. Liễu Như Yên kéo lại Diệp Bắc Thần tay, con ngươi đỏ bừng, ngươi lại như khanh sư phụ tiểu sư đệ. Nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục trở về. Mặc dù ta không quá lý giải quan hệ của các ngươi, nhưng sư phụ tuyệt đối sẽ không hy vọng ngươi chết đi. Ta đi chung với ngươi. Diệp Bắc Thần bình tĩnh nhìn xem nàng, chúng ta cùng đi. Nếu như bị một đám thiên đế cảnh vây công, làm sao bây giờ? Cái này, Liêu Như Yên trầm mặc, liền quyết định như vậy. Diệp Bắc Thần sắc mặt dừng một chút, lộ ra một vệt nụ cười, ta còn cần ngươi hấp dẫn hỏa lực đâu. Ngươi đừng chết, thật tốt hấp dẫn hỏa lực, ta mang nhược dư trở về. Tiểu Tháp, đi ra. Quát khẽ một tiếng, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp từ Diệp Bắc Thần trái tim xông ra, lơ lửng ở giữa không trung. Tiểu Tháp, dốc hết toàn lực giúp Liêu Như Yên. Dù là ta chết, ngươi cũng đừng đi tìm ta. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp kinh ngạc, tiểu tử, ngươi điên rồi. Tiểu Tháp, nghe lời. Diệp Bắc Thần khẽ quát một tiếng, lấy Liễu Như Yên thiên đế cảnh thực lực, ngươi đi theo nàng mới có thể phát huy hiệu quả lớn hơn. Thế nhưng là, ngậm miệng, ngươi nghe ai? Tốt. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp lãnh khốc phun ra một câu, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ lời nói, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp Liễu Như Yên. Bất quá, nếu như ngươi chết, ha ha. Lao tử trực tiếp chạy đến Lăng Tiêu Thần Triều trên không, tự bạo. Liễu Như Yên con ngươi đỏ lên, sững sờ nhìn xem Diệp Bắc Thần. Chẳng lẽ tiểu tử này thật hướng về phía hẳn phải chết tâm thái đi? Đương nhiên, Liễu Như Yên một bước tiến lên, đem Diệp Bắc Thần kéo vào trong ngực, đừng chết. Diệp Bắc Thần ngữ khí kiên định, sát thần, bất tử. Chương 2166, phần thiên chỉ diễm. Tiêu đốt. Chương 2166, phần thiên chỉ diễm. Tiêu đốt. Sau nửa canh giờ, Lăng Tiêu Thần Triều bên ngoài, Diệp Bắc Thần, Liễu Như Yên, Cổ Linh Lung, Cổ Thanh Y Liễu bốn người đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía trước mênh mông vô bờ kiến trúc. Liễu Như Yên chỉ vào chỗ sâu nhất, ngọn núi kia tên là Lăng Tiêu Sơn, đỉnh núi có một tòa Lăng Tiêu Thiên Cung. Diệp Bắc Thần ánh mắt lấp lóe, ta có thể cảm giác được, nhược dư ngay tại cái kia phương hướng. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Liêu Như Yên hỏi. Diệp Bắc Thần thanh âm băng lãnh, dùng dị hỏa nhóm lửa long mạch. T. Liêu Như Yên hít sâu một hơi. Diệp Bắc Thần không có nhiều lời, thân ảnh lóe lên bay lượn ra ngoài. Ta đi chung với ngươi. Cổ Linh Lung theo ở phía sau. Diệp Bắc Thần dừng lại, quay đầu nhìn xem nàng, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi không cần đi. Cổ Linh Lung hừ lạnh một tiếng, ngươi cùng ta muội muội loại quan hệ đó, ta có thể nhìn xem ngươi đi chịu chết. Lại nói, khói độc của ta cũng có tác dụng. Lui 10.000 bước nói, ta cùng bản cổ thần thụ cộng sinh, ngươi thôn phệ bản cổ chi tâm, ngươi chết, ngươi cho rằng ta có thể còn sống sót? Diệp Bắc Thần không phải xoắn suýt người, nhẹ gật đầu, dưới chân giẫm một cái, hỗn độn chi khí tuôn ra, đem Cổ Linh Lung bao bao ở trong đó. Hai người tăng thêm tốc độ, hướng phía Lăng Tiêu Thần Triều mà đi. Vừa tới Lăng Tiêu Thần Triều phạm vi, một tòa cổ lao trận pháp màn sáng bao phủ tất cả. Bất luận kẻ nào muốn đi vào Lăng Tiêu Thần Triều, nhất định phải từ cửa thành tiến vào, nơi đó có một tên tiên đế cảnh trong bóng tối tọa trấn, bất kỳ tu võ giả mong muốn thông qua đều sẽ bị người này phát giác. Ông ta, a, biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Cổ Linh Lung mặt đỏ lên, làm gì? Diệp Bắc Thần nói, dẫn ngươi đi bảo. A, Cổ Linh Lung tựa hồ có chút thất vọng. Nghe lời ông Diệp Bắc Thần, Diệp Bắc Thần trực tiếp vận hành Thiên Ma Huyễn Thân Quyết, hai người trực tiếp trốn vào hư không. Tới gần đạo thứ nhất cửa thành, quả nhiên phát hiện một tầng màn sáng không có vào hư vô không gian, ngăn cách tất cả. Màn ánh sáng màu bạc cũng không đạt tới chưa đầy cấp. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng là, Lăng Tiêu Thần Triều phạm vi quá lớn. Nếu như đem toàn bộ Lăng Tiêu Thần Triều đều bao phủ một tầng là diện tích hàng rào, cần cực kỳ công trình vĩ đại, tương đương với một lần nữa sáng tạo một cái tiểu thế giới. A, ngươi còn có bản lĩnh này? Cổ Linh Lung rất kinh ngạc. Diệp Bắc Thần không nói gì, một đường hướng phía sâu dưới lòng đất mà đi. Cổ Linh Lung tựa ở Diệp Bắc Thần trên thân, một cỗ khí tức nam nhân đập vào mặt. Cổ Linh Lung trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại Diệp Bắc Thần cùng muội muội thạch song song hình tượng, hô hấp biến dồn dập lên. Long mạch, tìm tới. Diệp Bắc Thần con người nhíu lại. Phía trước chính là Lăng Tiêu thần triều sâu dưới lòng đất, mấy vạn đầu long mạch bị một đầu kim sắc xiển xích kết nối, toàn bộ vây ở Lăng Tiêu thần triều dưới mặt đất. Chơi ạ, cái này tối thiểu có 8, 9 vạn đầu long mạch, nhiều như vậy long mạch thế mà đều tại Lăng Tiêu thần triều dưới mặt đất. Hơn nữa, mỗi một đầu long mạch đều bị người dùng xiển xích kết nối. Thạch Linh Lung mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhiều như vậy long mạch, không có khả năng trời sinh tụ tập cùng một chỗ. Lăng Tiêu thần triều làm nhiều ít diệt tuyệt sự tình, mới thu tập được những này long mạch. Diệp Bác Thần một bước tiến lên, năm ngón tay lăng không một nắm, phần thiên chi diễm thiêu đốt. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu thiên cung, Thái Sơ Vân Nhi đi vào giam giữ Chu Nhược Dư, Lạc Giao hai người lồng giam trước đó, các ngươi vẫn khỏe chứ? Lạc Giao đôi mắt đẹp mang theo tơ máu, Thái Thượng Tông hơn 1000 vạn đệ tử, tất cả đều chết tại các ngươi Lăng Tiêu thần triều trong tay. Đường giả nhân giả nghĩa, nước mắt cá sấu. Thái Sơ Vân Nhi cúi đầu, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Mặc kệ các ngươi nhìn ta như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ta ra ra tiếp tục sai xuống dưới. Ta hiện tại thả các ngươi rời đi. Nói xong, Thái Sơ Vân Nhi tiến lên, muốn phá vỡ lồng giam phong ấn. Một đạo quang mang lóe lên, Thái Sơ Vân Nhi bị đẩy lui ra ngoài. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi không cần uổng phí sức lực. Tòa này lồng giam bị Tà Thiên Đế gieo xuống cấm chế, ngươi là không thể nào phóng thích chúng ta. Lạc Giao rốt cục có chấn động. Thái Sơ Vân Nhi cắn răng một cái, từ chữ vật giới chỉ lấy ra một cái bát quái trận bàn. Vật này là mẹ ta để lại cho ta, Thái Hạo bát quái bàn. Có thể tạm thời hư không di động, nơi đây mặc dù bị ông nội ta phong ấn, nhưng ta lợi dụng trận bàn này vẫn có thể mang các ngươi đi. Lạc Giao nhíu mày, vì sao? Thái Sơ Vân Nhi hỏi, cái gì vì sao? Lạc Giao mở miệng, tại sao phải giúp chúng ta? Ngươi là Lăng Tiêu thần triều người, cùng ta Thái Thượng Tông đã là huyết hải thâm cửu, là cái gì để ngươi giúp cửu nhân của mình? Thái Sơ Vân Nhi lắc đầu, tu võ, tu chính là bản tâm của mình. Ta không hy vọng nhìn thấy ông nội ta mắc thêm lỗi lầm nữa. Nói xong, Thái Sơ Vân Nhi khởi động Thái Hạo bắt quái bàn. Ông, một đạo ánh sáng màu hoàng kim đánh tới, đem giam giữ hai người lồng giam bao phủ, lóe lên, biến mất. Một giây sau, Thái Sơ Vân Nhi cùng giam giữ hai người lồng giam xuất hiện tại giữa sườn núi một chỗ trong huyệt động. Nội bộ không gian rất lớn, chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ, nơi này tạm thời an toàn, yên tâm đi, không có những người khác tiến đến. Sau một lát, Thái Sơ phá cổ cùng Tà Thiên Đế thương lượng xong chắc chắn. Tốt, quyết định như vậy đi. Ngươi giúp ta cầm xuống Diệp Bất Thần, lão phu thôn phệ thân thể máu thịt của hắn. Chỉ cần phát hiện tiểu tử kia là hỗn độn đạo thể, ta liền giúp ngươi dung hợp Chu Nhược Dư, cho ngươi cũng thành tựu hỗn độn đạo thể chi thân. Thái Sơ phá cổ tâm tình không tệ, thậm chí lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, đến lúc đó, ta thành tựu cựu chuyển thiên đế, ngươi cũng có thể khôi phục thân tự do. Tà Thiên Đế gật đầu, có thể. Bất quá, cái này tòa tháp đâu? Thái Sơ phá cổ con ngươi nhíu lại, ngươi nói phải, đế cốt tháp. Không sai. Tà Thiên Đế gật đầu, tương truyền, tháp này tự tiên ngoại mà đến, năm đó trận chiến kia, rất có thể cùng tháp này có quan hệ. Có lẽ, chúng ta còn có thể liên thủ. Trong đại điện biến yên tĩnh, hai người đều không nói gì. Thái Sơ phá cổ con ngươi nhắm lại, ngươi mục đích thực sự là tòa tháp này. Ha ha ha. Không sai. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm tháp này bí mật, đừng nói cựu chuyển thiên đế. Ta Thiên Đế cười to, ánh mắt lửa nóng, chẳng lẽ ngươi không muốn tranh một hồi ngày đó mệnh sao? Thái Sơ phá cổ trầm mặc. Đồng nhiên, hắn trực tiếp bạo khởi. Vâng. Một bước hướng phía Ta Thiên Đế đánh tới. Ta Thiên Đế kinh hãi, ngươi làm gì? Thái Sơ phá cổ cười lạnh, quả nhiên. Ngươi cuối cùng không thể tin. Hai nữ nhân kia đâu? Ngươi mang đi nơi nào? Hắn chỉ vào giam giữ hai người lồng giam vị trí. Dấu tuyết. Không tiến Chu Nhược Dư, Lạc Giao không thấy. Thái Sơ Vân Nhi cũng đã biến mất. Cái này, ta không hề động các nàng. Ngươi cũng biết, ta cùng ngươi cùng rời đi đại điện. Ta Thiên Đế vội vàng giải thích. Thái Sơ phá cổ buồn cười, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Giao ra hai người này, tôn nữ của ta ở nơi nào? Vừa muốn ra tay, ầm ầm, toàn bộ Lăng Tiêu Sơn rung động kịch liệt. Ngươi quả nhiên độc thủ. Thái Sơ phá cổ con ngươi trầm xuống, đưa tay khẽ chụp, bắt lấy Tà Thiên Đế cổ, xông ra đại điện chi môn. Chân núi phát sinh tất cả. Nhường Thái Sơ phá cổ kém chút thổ huyết. Ngàn vạn dặm cương vực Lăng Tiêu thần triều, thế mà đang tiêu đốt. Nguyên bản cung điện, thần sơn, hồ nước, đạo trường, tăng kinh các, đan lâu, kiếm các, thế mà tất cả đều bốc cháy lên. Lửa. Liếc nhìn lại, vô cùng vô tận đại hỏa. Toàn bộ Lăng Tiêu thần triều, thế mà hoàn toàn hóa thành một mảnh hỏa vực. A, cứu ta. Dĩ hỏa. A, đây là dĩ hỏa. Cứu mạng. Phần thiên chi diễm, là phần thiên chi diễm. Căn bản là không có cách dập tắt này lửa, chỉ có thể thiêu đốt hết tất cả. Vô số người tiêu thảm, tiêu rên. Mong muốn bay lên không bay đi. Trên thân lại nhiễm một tia hỏa diễm, bay lên không trong nháy mắt, cả người thiêu đốt, hóa thành lưu tinh như thế đánh tới hướng đại địa. Trong chốc lát, toàn bộ Lăng Tiêu thần triều cơ hồ hóa thành nhân gian luyện ngục. Thái Sơ phá cổ gào thét, a a a. Ai làm? Cái này mẹ hắn đến cùng là ai làm? Chương 2167, Kiếp Tiên Đế, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Chương 2167, Kiếp Tiên Đế, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Đúng lúc này, Thái Sơ phá cổ bên người Tà Thiên Đế, con ngươi có chút quái dị, ngươi có phải hay không khóc sai một phần? Ngươi nói cái gì? Thái Sơ phá cổ quay đầu, con ngươi tinh hồng. Ta Thiên Đế nói, cái này mẹ hắn là Lăng Tiêu thần triều. Ngươi quên, trở về thời điểm, ngươi là giả mạo Lăng đạo tông, điều khiển Lăng Tiêu thần triều tiến đánh Thái Thượng Tông. Ngươi thật nhập ý. Thái Sơ phá cổ sững sờ.
Đúng vậy a.
Lúc trước từ cổ đế chiến trường đi ra, Thái Sơ phá cổ đối Thái Thượng Tông, hận thấu xương. Thế là, trong lòng sinh ra một đầu độc kế. Giả mạo Lăng đạo tông, trưởng không toàn bộ Lăng Tiêu thần triều. Lấy Thái Sơ phá cổ cảnh giới, không tốn sức chút nào thành công. Sau đó, vận dụng Lăng Tiêu thần triều lực lượng, tiến đánh Thái Thượng Tông. Đem họa diệt môn, tất cả đều tính tại Lăng Tiêu thần triều trên thân. Nếu không, Cổ Thiên đế cung không tranh quyền thế, làm sao có thể làm ra loại kia diệt môn sự tình? Đây cũng là vì cái gì? Thái Sơ Vân Nhi cực lực ngăn cản Thái Sơ phá cổ mắc thêm lỗi lầm nữa. Cổ Thiên đế cung, từ sáng tạo bắt đầu, liền tuân theo tu võ giả tối cao tu dưỡng, chưa hề làm qua diệt tuyệt sự tình.
Không không không,
ta là Lăng đạo tông, ta không phải Thái Sơ phá cổ. Lăng Tiêu thần triều hủy diệt, lão phu vất vả khai sáng ước vạn năm truyền thừa, muốn đoạn tuyệt, ô ô ô Thái Sơ phá cổ gào khóc. Ta Thiên đế sắc mặt biến hóa. Lão già này sẽ không phải tẩu hỏa nhập ma a. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Thái Sơ phá cổ đống nhiên nổi giận, đưa tay chế trụ Tà Thiên đế cổ, ngươi là ai? Vì cái gì tại ta Lăng Tiêu thần triều? Ngươi muốn đối ta Lăng gia làm gì? Tà Thiên đế trong lòng thầm kêu không tốt. Lão già này, tại Long trận bị Diệp Bắc thần trọng thương, quá sợ chết, hiện tại đã thần trí không rõ, đều không nhớ ra được chính mình là ai.
Khu khu,
Lăng huynh, ta là Thái Sơ phá cổ a. Tà Thiên đế đầu góc chuyển nhanh chóng, lập tức huyễn hóa ra Thái Sơ phá cổ dáng vẻ.
Thái Sơ minh,
Thái Sơ phá cổ con ngươi lóe ra một câu nghi hoặc không hiểu, ngươi ở chỗ này làm gì? Ta Thiên đế trong lòng cười thầm, quả nhiên lão già này hoàn toàn thần trí không rõ, ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, chỉ cần cầm xuống Diệp Bắc Thần, ta liền có thể hoàn toàn thay thế Thái Sơ phá cổ. Đội văn nói, Lăng huynh, là Bắc Minh vũ trụ người, bọn hắn giết tới, bọn hắn nói Lăng Tiêu thần triều không xứng tồn tại, muốn hủy diệt các ngươi đạo thống. Ngươi nhìn ngươi đánh xuống Giang Sơn sắp sụp đổ, mau buông ta ra, ta đi tìm người trợ giúp ngươi. Cũng chính là vào lúc này,
vâng,
đường chân trời cuối cùng, một tòa cổ lão bảo tháp phóng lên tận trời, hóa thành nước bạn trượng quan mang. Liễu Như Yên Thiên Đế cảnh khí tức tăng gọn, từ nhất chuyển Thiên Đế cảnh, vọt thẳng nhập ngũ chuyển tài hữu khí tức, như Yên Thiên Đế pháp chỉ, Lăng Tiêu thần triều hôm nay hủy diệt.
Thứ gì, dám đối ta Lăng Tiêu thần triều ra tay?
Giết! Thái Sơ phá cổ triệt đấy nhập ý.
Ông,
mái đầu bạc trắng đứng đấy, cả người giống như phát cuồng kim mao sư vương như thế, đưa tay một nắm, một thanh chấn hồn chi kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay.
Ầm,
một đầu tung hoành trăm dặm kiếm khí khoái động ra ngoài, chiếu sáng cả thương khung.
Cái gì khí tức?
Lăng Tiêu thần triều đạo kiếp cảnh trở lên cao tầng, tất cả đều khiếp sợ ngẩng đầu, hướng phía Lăng Tiêu sơn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một tên lão giả tóc trắng phóng lên tận trời, cầm trong tay một thanh chấn hồn chi kiếm giết ra, Thiên đế cảnh khí tức như mênh mông đại dương mênh mông như thế chút xuống.
Ông,
toàn bộ đại lục chấn động.
Không phải thủy tổ?
Thủy tổ hắn ở đâu? Lăng Tiêu thần triều đám người ngây ngẩn, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Lăng đạo tông trở về, vì sao còn không xuất thủ?
Vị này đoán chừng là thủy tổ bằng hữu.
Đúng, nhất định là như vậy, thủy tổ đang bế quan, phái bạn hắn ra tay. Lăng Tiêu thần triều rất nhiều người náo bổ, nhao nhao bước ra một bước,
đàng không mà lên.
Hơn 5000 cái đạo kiếp cảnh, mười mấy thiên đế cảnh, từ nhất chuyển tới lục chuyển không chờ. Nhao nhao đi vào Thái Sơ phá cổ sau lưng, cung kính thanh âm, tiền bối, chúng ta đến giúp ngươi.
Thái Sơ phá cổ quay đầu, con ngươi mang theo tinh hồng, tiền bối,
các ngươi gọi ta cái gì?
Tiền bối a.
Lăng Tiêu thần triều đám người này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Các ngươi cũng không nhận ta?
Ta là các ngươi Lăng Tiêu thần triều thủy tổ.
Thái Sơ phá cổ gầm nhẹ một tiếng, đưa tay một chảo,
một cái tứ chuyển thiên đế cảnh bị chế trụ. Giờ phút này, tử vong bao phủ mà đến, tên này tứ chuyển thiên đế cảnh chỉ cảm thấy toàn thân rơi vào hầm băng, chưa từng có sợ hãi.
Ngài,
ngài cũng là Lăng Tiêu thần triều thủy tổ.
Thế nhưng là,
chúng ta chưa thấy qua ngài a.
Thái Sơ phá cổ gầm nhẹ, làm cản.
Lão phu, Lăng đạo tông,
ngươi lại còn nói chưa thấy qua lão phu.
Đám người càng thêm một bước.
Lăng đạo tông,
nói đùa cái gì?
Chết.
Thái Sơ phá cổ quát lên một tiếng lớn, trực tiếp đem tên này tứ chuyển thiên đế cảnh một thanh bóp nát.
Người này thần hồn xông ra, muốn chạy trốn,
lại bị Thái Sơ phá cổ một kiếm quét ngang, trực tiếp chôn bụi.
Thứ tư lão tổ,
cái khác thiên đế cảnh thấy thế, muốn rách cả mí mắt.
Lão giả, đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ a,
còn dám giả mạo ta Lăng đạo tông thủy tổ,
ngươi đáng chết.
Giết.
Lăng Tiêu thần triều cao tầng nhao nhao ra tay,
thậm chí có người khởi động kinh khủng thiên đế cấp sát trận, toàn bộ thương khung trong lúc nhất thời sát ý tuôn ra.
Nơi xa,
Liễu Như Yên nhìn thấy một màn này, hoàn toàn sửng sốt, tình huống như thế nào?
Thái Sơ phá cổ tại sao lại ở chỗ này?
Không đúng,
ta mới là đến người gây chuyện, bọn hắn thế nào chính mình đánh nhau?
Cùng một thời gian,
Lăng Tiêu Sơn chi đỉnh,
Ta Thiên Đế nhìn thấy một màn này, khoe miệng không cầm được co rúm, Thái Sơ phá cổ đứa ngu này,
quá yêu quý mặt mũi.
Năm đó, đem thể nội duy nhất tà khí bài xuất bên ngoài cơ thể, thành tựu ta Ta Thiên Đế. Hắn rõ ràng muốn diệt hết Thái Thượng Tông, lại không chịu tiếp nhận diệt đi Thái Thượng Tông nhân quả, nhất định phải giả tá Lăng Tiêu thần triều chi thủ.
Ha ha,
hiện tại tốt, lão già này cho là mình là Lăng đạo tông,
khoe miệng cười.
Đương nhiên,
không đúng,
gặp nguy hiểm.
Ngao giống,
trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ này, Tà Thiên Đế thân thể liền chủ động chết đi, chết đi nửa phần. Một đạo tiếng long ngâm gần như đồng thời vang vọng, dù là Tà Thiên Đế dốc hết toàn lực trốn tránh, vẫn là bị một kiếm này chém trúng.
A,
Tà Thiên Đế vừa sợ vừa giận,
một kiếm này quá nhanh, liền hắn đều phản ứng không kịp, khiếp sợ quay đầu, nhìn trước mắt người, con ngươi càng là mạnh mẽ co vào một chút, ngươi, Diệp Bắc Thần, ngươi thế nào đi lên nơi đây? Diệp Bắc Thần con ngươi lanh khốc, lấy dị hỏa nhóm lửa lăng tiêu thần chiều dưới mặt đất long mạch, chẳng phải có thể lên tới? Cái gì? Ta Thiên Đế sắc mặt đột nhiên đại biến, khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, ngươi mẹ nó điên rồi. Dù dị hỏa nhóm lửa lăng tiêu thần chiều dưới mặt đất long mạch, khối đại lục này sẽ trực tiếp sụp đổ, hoàn toàn hóa thành cho tàn. Diệp Bắc Thần thanh âm băng lãnh, khối đại lục này có phải hay không hóa thành cho tàn, ta không biết rõ. Ta chỉ biết là, ngươi hôm nay phải chết. Ngao giống. Tiếng long ngâm lại một lần nữa vang lên. Sát thần kiếm khí lại một lần nữa đánh tới. Chương 2168, bản cổ chi lực. Chương 2168, bản cổ chi lực. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ giết ta? Ta Thiên Đế cười lạnh. Một hồi tà phong nở rộ, cực tốc lui lại. Né tránh Diệp Bắc Thần một kiếm này đồng thời, dưới chân mặt đất ầm vang nổ tung. Hắn đưa tay cầm ra một nắm đan dược, vừa định nuốt vào, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm đánh tới. Phốc, quá nhanh. Máu tươi phun ra, Tà Thiên Đế bắt lấy đan dược cổ tay, tận gốc gây mất. Ngươi, thân pháp của ngươi, tốc độ, làm sao có thể? Tà Thiên Đế bỗng nhiên phát hiện, trước mắt tiểu tử, hắn xem không hiểu. Lúc này mới bao lâu? Bất quá mấy ngày a. Thế mà, tăng lên khổng lồ như thế. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tà Thiên Đế trong lòng chấn kinh, Diệp Bắc Thần lại cầm kiếm đánh tới, sát ý hoàn toàn ngưng tụ phía dưới, Tà Thiên Đế liên tục bại lui. Tiếp tục như vậy nữa, ta thật phải chết ở chỗ này. Không được, ta tự tồn tại một phút này bắt đầu, liền là của người khác tà niệm, là của người khác hóa thân. Ta thật vất vả, có thể tự mình trưởng khống vận mệnh, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Nở rộ một đạo tà phong, xoay người bỏ chạy. Diệp Bắc Thần cực tốc đuổi theo, trong tay Càn Khôn Chấn Ngục kiếm ném ra. Phúc, a, hai âm thanh cùng một thời gian vang vọng. Ta Thiên Đế thống khổ đến cực hạn, trái tim bị một kiếm xuyên thủng, sắc mặt biến trắng bệnh, thân thể càng là bay thẳng ra ngoài, bị đinh tại một khối màu đen trên mặt đá. Hắn muốn tranh thoát. Phanh, một cước đá bay mà đến, Tà Thiên Đế miệng cơ hồ nổ tung. Hắn phun ra mười mấy quả mang máu răng, "Đừng giết ta. Chúng ta đều là hỗn độn thể, ta có một cái thiên đại bí mật phải nói cho ngươi, chỉ cầu ngươi đừng giết Phanh." Có là một cước. Tà Thiên Đế miệng hoàn toàn nổ tung, máu tươi tuôn ra, mang theo một bệnh dữ tợn. Nhược dư ở nơi nào? Cực đạo thiên hỏa ngưng tụ, bao phủ tại Tà Thiên Đế trên thân thể không. Một khi hắn nói sai một chữ, cực đạo thiên hỏa rơi xuống, hỗn độn thể đều muốn hóa thành tro tàn. Ta nói, Tà Thiên Đế con ngươi co bảo, dọa đến trái tim đều muốn nổ tung, ngươi vị hôn thê thật không ở trong tay ta. Khách sát, một cước rơi xuống. Ta Thiên Đế đuổi, tại chỗ nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. A, là thật, nàng trước đó ở trong tay ta, lúc đầu muốn dùng nàng đến uy hiếp ngươi. Nhưng là, ta cùng Thái Sơ phá cổ rời đi một đoạn thời gian, lúc trở lại lần nữa, nàng cùng Lạc Giao đã không thấy tăm hơi. Ta Thiên Đế thống khổ kêu lên. Cô thân thể này, mặc dù là đế thiên, nhưng giờ phút này hắn đã hoàn toàn đoạt xá thành công. Các loại cảm giác đau, sợ hãi, tất cả đều là hắn tại tiếp nhận. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Là thật, ta thể. Cùng một chỗ không thấy, còn có Thái Sơ phá cổ tổ nữ, Thái Sơ Vân Nhi. Ta Thiên Đế vội vàng giải thích, hắn là thật sợ chết. Thái Sơ Vân Nhi. Diệp Bắc Thần nhướng mày, trong đầu hiện hiện một thiếu nữ thân ảnh. Đúng vậy, chính là nàng. Nữ nhân này đầu óc có vấn đề. Ta Thiên Đế trùng điệp gật đầu, Thái Sơ phá cổ yêu quý Long Vũ cùng thanh danh. Hắn hận thấu Thái Thượng Tông, nhưng lại không muốn bận dùng cổ Thiên Đế cung lực lượng diệt đi Thái Thượng Tông. Cho nên, hóa thành Lăng Đạo Tông dáng vẻ, nắm trong tay Lăng Tiêu thần triều. Vận dụng Lăng Tiêu thần triều lực lượng, diệt Thái Thượng Tông. Thái Sơ Vân Nhi nha đầu này, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là quan minh, vĩ đại, nhất thời không tiếp thụ được Thái Sơ phá cổ hành vi. Nhất định là Thái Sơ Vân Nhi đem người cứu đi. Diệp Bắc Thần có chút nghi hoặc, là nàng? Chết đi. Thất thần trong nháy mắt, Tà Thiên Đế bỗng nhiên ra tay tập kích bất ngờ, trong tay không biết rõ lúc nào, nhiều hơn một thanh màu đen truy gai. Cực kỳ nhanh chóng, đâm về Diệp Bắc Thần đan điền. Phốc. Một tiếng xuyên đấu, Diệp Bắc Thần đan điền nổ tung. Ha ha ha. Ngu xuẩn, ngươi thế mà lại tin tưởng lời của ta. Mặc dù ta nói tất cả đều là thật, nhưng là, ngươi cũng không thể tại loại này trước mắt thất thần a. Tiểu tử, đây là ta cho ngươi bên trên bài học, kiếp sau nhớ kỹ. Ngươi hỗn độn đạo thể, ta muốn, ta sẽ thật tốt kế thừa. Ta Thiên Đế cười rất vui vẻ, cho dù là Thiên Đế cảnh, một khi đan điền sụp đổ, thần lực trong nháy mắt hoàn toàn không có. Trừ phi, một lần nữa tạo nên đan điền. Nhưng, cái này cần thời gian. Ta Thiên Đế tuyệt đối sẽ không cho Diệp Bắc Thần thời gian này. Cô thân thể này là của ta. Ngươi đi chết ta. Ta Thiên Đế nhếch miệng cười một tiếng, rút ra màu đen truy gai, đâm về Diệp Bắc Thần mi tâm. Chỉ cần hủy đi Diệp Bắc Thần thần hồn, cô thân thể này liền về hắn. Chú ý gai đánh tới, sắp xuyên thấu Diệp Bắc Thần linh đài trong ngáy mắt. Một cái tay chỗ sâu, nắm chặt truy gai. Ngươi cứ như vậy muốn giết ta à? Diệp Bắc Thần quay miệng, mang theo một vệt nụ cười, gắt gao bắt lấy truy gai. Bất luận Ta Thiên Đế dùng lực như thế nào, căn bản là không có cách tiến lên trước một bước. Ta Thiên Đế nuốt lấy một ngụm nước bọt, cúi đầu, hướng phía Diệp Bắc Thần đan điền nhìn lại. Hắn xác định, một cách này, Diệp Bắc Thần đan điền tuyệt đối nát. Chuyện gì xảy ra? Ta Thiên Đế từ chấn kinh, biến hoảng sợ. Tiếp theo, rũ dậy. Ngươi, ta, đại nhân, thật xin lỗi.
ta không phải ý tứ kia Tả Thiên Đế luôn cuống. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này thân thể, làm sao có thể cường đại như thế? Đan điền của hắn, không phải bị ta xuyên thấu sao? Vì cái gì còn có thể nắm giữ loại thần lực này a? Một giây sau, Diệp Bác Thần cho ra đáp án. Nếu không phải ta thôn vệ bản cổ chi tâm, huyết nhục lực lượng được đến tăng lên trăm lần. Nói không chừng, mới vừa rồi còn thật trúng chiêu đâu. Nghe được bản cổ chi tâm bốn chữ, Tả Thiên Đế thân thể rung động, hé miệng, con ngươi càng là mạnh mẽ có bảo, bản cổ chi tâm, làm sao có thể? Ngươi thôn vệ bản cổ chi tâm. Giờ phút này, Tả Thiên Đế nội tâm nổi lên kinh đảo hải lãng, cơ hồ nổ tung. Không chỉ là bản cổ chi tâm, kia hơn một vạn cái trong chữ vật giới chỉ tài nguyên, ta cũng đều thôn vệ. Diệp Bác Thần nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không có phát hiện được ta cảnh giới cũng tăng lên sao? Cảnh giới người? Diệp Bác Thần đan điền một hồi núp đích, ba cái hô hấp, chỉ dùng ba cái hô hấp khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi? Tả Thiên Đế hoàn toàn sợ ngây người. Diệp Bác Thần khí tức trên thân, vĩnh hằng cảnh, chín tầng, đỉnh phong, bộc phát. Nhược dư không trong tay ngươi, vậy ngươi có thể chết. Dứt lời, không muốn. Ta cho ngươi biết một cái bí mật, hỗn độn đạo thể trời sinh thân cận đại đạo, tại pháp tắc càng hoàn thiện bị diện, tu võ tốc độ càng nhanh. Tả Thiên Đế tiếng kêu thảm kinh khủng, huyết long bộc phát, rơi vào Tả Thiên Đế trên thân. Phanh! Một tiếng, hỗn độn huyết xương mù nổ tung. Diệp Bác Thần tuyệt không lãng phí, huyết vụ rơi ở trên người hắn, toàn bộ hấp thu. Trong chốc lát, sau lưng của hắn đầu kia cựu đầu long tổ, thân thể từ màu đen biến có chút tinh hồng lên, mỗi một phiến lân phiến ở giữa đều lóe ra giết chóc chi ý. Ai? Đúng lúc này, Diệp Bác Thần cảm giác sau lưng có động tĩnh. Siêu! Thân ảnh lóe lên, một bước đi vào người này trước người. Thái Sơ Vân Nhi giật nảy mình, nhìn thấy là Diệp Bác Thần sau, lập tức nói rằng, Diệp công tử, vị hôn thê của ngươi, ta biết ở nơi nào. Đi theo ta. Chương 2169, Thái Sơ phá cổ, quang minh lỗi lạc. Chương 2169, Thái Sơ phá cổ, quang minh lỗi lạc. Diệp Bác Thần cùng Thái Sơ Vân Nhi chân trước vừa đi, Tả Thiên Đế chết đi chi địa lại một lần nữa ngưng tụ một tầng tà khí. Khu khu, đáng chết. May mắn bản tọa không có chân chính thân thể, hết thảy đều là tà khí ngưng tụ mà thành. Một đạo cái bóng hư ảo ngưng tụ, biểu lộ có chút nghĩ mà sợ, đáng chết tiểu xuất sinh. Bản tọa một ngày kia nhất định phải báo mối thù ngày hôm nay. Đúng lúc này, Tả Thiên Đế chỉ cảm thấy bốn phía một hồi mà khí phun trào, hắn cảm giác có chút không đúng. Diệp công tử liền biết ngươi sẽ không dễ dàng chết đi, đặc biệt phái ta âm thầm trông coi, quả nhiên đâu. Thanh âm của một nữ tử vang lên. Tả Thiên Đế hoảng sợ quay đầu, một đóa to lớn thạch ma hoa nở rộ, hướng phía Tả Thiên Đế thôn vệ mà đi. Thanh âm im bặt mà dừng. Cổ Linh Lung niết miệng, tà niệm cường độ quá thấp, bất quá ma khí cùng tà khí vốn là đồng nguyên, đưa ngươi thôn vệ hết, với ta mà nói cũng có chỗ tốt. Thân ảnh lóe lên. Sau một lát, Cổ Linh Lung đi vào giữa sườn núi, một chỗ trong huyệt động. Diệp Bác Thần đã mở ra lồng giam, Chu Nhược Dư vẫn như cũ khoanh chân ngồi, không có bất kỳ cái gì tỉnh lại dấu hiệu. Diệp công tử, thế nào? Cổ Linh Lung đi tới. Diệp Bác Thần trầm mặt, không nói gì. Chu Nhược Dư tình huống rất không lạc quan. Lạc Giao giải thích, từ khi sư phụ đưa Nhược Dư sau khi trở về, nàng vẫn tại chữa thương, chưa hề tỉnh lại qua. Cổ Linh Lung tiến lên, đưa tay chế trụ Chu Nhược Dư cổ tay, ừm. Đại đạo chi thể, bản nguyên hết sạch. Chuyện gì xảy ra? Diệp Bác Thần tiếng nói khàn khàn, Nhược Dư thiêu đốt bản nguyên, ôm quyết tâm quyết tử một trận chiến. Cổ Linh Lung đôi mắt đẹp nhíu lại, cái này có thể giải thích. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Bác Thần nhìn xem nàng, ánh mắt cơ hồ nhỏ ra huyết. Cổ Linh Lung nói, thân làm thiên đế cảnh, ta có thể biết nàng trước mắt trạng thái. Loại trạng thái này, ta trải qua. Năm đó, ta độ thiên đế chi kiếp thời điểm, bởi vì thiêu đốt tất cả bản nguyên tinh huyết, liều chết đánh cược một lần, liền đã từng lâm vào qua loại trạng thái này. Diệp Bác Thần tiếng nói khàn khàn, nói thế nào? Nếu như ngươi vị hôn thê chống nổi cái trạng thái này, tương lai bất khả hạn lượng. Cổ Linh Lung ngữ khí ngưng trọng. Có lẽ, mãi cho đến thiên đế cảnh, nàng đều không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Thất bại, thì Tiêu Hương Ngọc vẫn. Thanh em rơi xuống đất. Mẹ kiếp. Diệp Bác Thần giận mắng một tiếng, trong lòng giấy lên căm giận ngút trời. Cổ Linh Lung nhìn ra được, Liễu Như Yên cũng nhất định có thể nhìn ra. Liễu Như Yên thế mà không có nói cho hắn biết. Nhược Dư loại trạng thái này, liền không có những biện pháp khác sao? Có. Cổ Linh Lung nhẹ gật đầu, nhường nàng ngâm mình ở đế lôi chỉ bên trong. Đế lôi chỉ có thể mô phỏng lôi kiếp, nhường Nhược Dư cảm thấy mình tại độ kiếp bên trong, có 1/3 xác suất có thể nhường nàng thành công vượt qua một kiếp này. Lạc Giao bừng tỉnh hiểu ra, ta đã biết. Khó trách sư phụ nhường Nhược Dư ngâm mình ở bên trong thần trì. Nàng là muốn mô phỏng lôi trì hiệu quả. Diệp Bác Thần mặt trầm. Lạc Giao câu nói này càng có thể chứng minh Diệp Bắc Thần suy đoán là thật. Liễu Như Yên tuyệt đối biết Nhược Dư tình huống, lại chưa nói cho hắn biết. Đi cái nào tìm đế lôi trì? Diệp Bắc Thần quyết định, bất luận bỏ ra cái giá gì, nhất định phải tìm tới đế lôi trì. Nhược Dư là vì hắn mới thiêu đốt bản mệnh tinh huyết một trận chiến, tuyệt đối không thể có việc. Cổ Linh Lung lắc đầu, đế lôi trì cái đồ chơi này cực kỳ hiếm thấy. Nói như vậy, thiên đế cảnh độ kiếp, mà lại là sinh tử chi kiếp. Thiên lôi rơi xuống, tại mặt đất bổ ra một cái hố. Đồng thời, lúc này có lôi kiếp dịch sinh ra, tụ hợp vào trong ao. Khả năng gọi đế lôi trì. Ít ra, ta không biết nơi nào có. Diệp Bác Thần lông mày vặn cùng một chỗ. Đồng nhiên, Thái Sơ Vân Nhi mở miệng, Diệp công tử, ta biết nơi nào có đế lôi trì. Cái gì? Ở nơi nào? Diệp Bác Thần kích động.
giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Bước ra một bước, đi vào Thái Sơ Vân Nhi trước người, bắt lấy cổ tay của nàng. Thái Sơ Vân Nhi cảm giác có chút đau. Nhịn đau đau nhức, Diệp công tử, chúng ta Cổ Thiên Đế cung bên trong, liền có một tòa đế lôi trì. Hơn nữa, cái này đế lôi trì, là ông nội ta năm đó độ kiếp lưu lại. Cổ Linh Lung quét nàng một cái, Thái Sơ phá cổ là kiếp tiền tiên đế. Hắn độ kiếp, là có khả năng sinh ra một cái đế lôi trì. Diệp Bác Thần hít sâu một hơi, Thái Sơ cô đường, mang ta đi. Bất luận cái gì một cái giá lớn, ta đều bằng lòng. Thái Sơ Vân Nhi lắc đầu, Diệp công tử, không cần ngươi bỏ ra cái giá gì, ta dẫn ngươi đi chính là, ta là Cổ Thiên Đế cung thiếu đế chủ, vẫn có thể nói chuyện. Ầm ầm. Đúng lúc này, đám người chỗ sân động, một hồi rung động dữ dội. Khách sát, khách sát. Bên ngoài, truyền đến trận pháp sụp đổ thanh âm. Lăng Tiêu Sơn không có trận pháp bao phủ, các loại giết chóc thanh âm truyền đến, Thái Sơ phá cổ. Ngươi vì sao muốn diệt ta Lăng Tiêu thần triều? Thái Sơ phá cổ. Ngươi Cổ Thiên Đế cung không phải không tranh quyền thế sao? Vì sao muốn làm ra loại sự tình này? Chúng ta Lăng Tiêu thần triều nhớ kỹ. Thái Sơ phá cổ, ngươi chết không yên lành. Vô số Lăng Tiêu thần triều người kêu thảm. Thái Sơ phá cổ giết đỏ cả mắt. Cái gì Thái Sơ phá cổ? Các ngươi nhận lầm người. Ta chính là Lăng đạo tông. Ta không phải Thái Sơ phá cổ, không phải. Thái Sơ phá cổ quang minh lỗi lạc, không có khả năng làm ra loại này diệt tộc sự tình. Thái Sơ phá cổ không ngừng lắc đầu, ánh mắt tràn ngập tơ máu, biểu lộ dữ tợn, điên cuồng. Giết, giết, giết sạch các ngươi, liền không ai biết là ta làm. Thái Sơ phá cổ hoàn toàn điên cuồng, lần lượt từng thân ảnh hóa thành huyết vụ, làm Lăng Tiêu thần triều cái cuối cùng thiên đế cảnh vẫn lạc, không trung chỉ còn lại có Thái Sơ phá cổ người, còn có đầy trời huyết vũ. Giết, 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 còn có người sống. Đừng mơ có ai sống. Bá, con ngươi nhất chuyển, rơi vào Diệp Bắc Thần bọn người trên thân. Siêu, dưới chân giẫm một cái, phi tốc đánh tới. Diệp Bắc Thần khẽ quát một tiếng, chuẩn bị chiến đấu. Cổ Linh Lung tùy thời chuẩn bị ra tay. Ra ra. Thái Sơ Vân Nhi sớm đã khóc thành nước mắt người, một bước ngăn khuất hai người trước người, giang hai tay ra. Đừng có lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngươi giết quá nhiều người. A, phía dưới, vô số người tại kêu thảm, có người bị dị hỏa vây quanh, có người bị dị hỏa đốt thành tro bụi. Cấp trước bảo tồn lại Lăng Tiêu thần triều sẽ hoàn toàn hóa thành cho tàn, biến thành lịch sử. Không, không, không có. Không phải Thái Sơ phá cổ giết, là Lăng đạo tông giết, là hắn tạo ra sát nghiệt. Thái Sơ phá cổ lắc đầu, ánh mắt né tránh. Không có, ta không có. Quay người, phá không mà đi, biến mất. Ra ra. Thái Sơ Vân Nhi cảm xúc xa xút. Đúng lúc này, một thân ảnh bay tới, tốc độ cực nhanh. Chính là Liễu Như Yên, Thái Sơ phá cổ điên rồi. Ta còn không có ra tay, chính hắn liền đổ toàn bộ Lăng Tiêu thần triều tất cả thiên đế cảnh. Tiểu Tháp, trở về. Diệp Bắc Thần không có nói tiếp. Quát khẽ một tiếng, Càn Khôn Chấn Ngục Tháp bay trở về, rơi vào Diệp Bắc Thần trong tay. Không có vào trái tim, biến mất. Nhược Dư không có sao chứ? Liễu Như Yên quan tâm hỏi. Diệp Bắc Thần vẫn không có trả lời. Một bước, hai bước, ba bước, đi đến Liễu Như Yên trước người, đưa tay. Ba. Một tiếng thanh thúy vô cùng thanh âm vang vọng. Sư phụ. Lạc Giao ngộng. Cái này. Cổ Linh Lung ngộng. Thái Sơ Vân Nhi sững sờ tại nguyên chỗ. Liễu Như Yên che lấy mặt mình, không dám tin nhìn xem Diệp Bắc Thần, ngươi đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta? Chương 2170, ai dám ngăn trở, giết không tha. Chương 2170, ai dám ngăn trở, giết không tha. Diệp Bắc Thần lãnh khốc nhìn chằm chằm nàng, Liễu Như Yên, ngươi tin hay không, ta còn dám giết ngươi? Nhược Dư, Thu rất nghiêm trọng nói tổn thương. Ngươi vì cái gì không nói? Ngươi có biết hay không, nàng sẽ chết. Gào thét. Cuồng nộ. Gào thét. Liễu Như Yên trầm mặc, không phản bắt được. Sau một lát, nàng phun ra một câu, thật xin lỗi. Ta biết, Nhược Dư bị thương rất nặng, tỷ lệ lớn không cứu về được, cho nên ta chỉ có thể dốc hết toàn lực cứu nàng. Ta sợ ngươi làm chuyện điên rồ, dù sao, thiên phú của ngươi rất mạnh, mà lại là đại sư huynh đệ tử, ngươi không xảy ra chuyện gì. Ba. Diệp Bắc Thần đưa tay, lại một cái tát, Liễu Như Yên, ngươi căn bản không hiểu Nhược Dư đối ta trọng yếu bao nhiêu. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như Nhược Dư chết, ngươi làm trễ nải nàng tốt nhất trị liệu cơ hội, ta sẽ để cho ngươi lên mạng. Thanh âm ba đạo đến cực điểm. Nếu như Diệp Bắc Thần sớm biết, Nhược Dư nghiêm trọng như vậy, hắn căn bản sẽ không đi cái gì cổ đế chiến trường, càng sẽ không đi tìm cái gì đế thiên đế mộ, chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào tìm tới đế lôi trì. Bởi vì Liễu Như Yên chậm trễ thời gian quá lâu. Quay người, đi vào hang động, đem Chu Nhược Dư ôm ra, Linh Lung, Thái Sơ cô đương, chúng ta đi. Toàn bộ quá trình, Diệp Bắc Thần không có lại nhiều nhìn Liễu Như Yên một cái. Nhìn xem Diệp Bắc Thần bóng lưng rời đi, Liễu Như Yên biểu lộ phức tạp, Giao Nhi, ta thật làm sai sao? Nửa ngày sau, một tòa cổ lão, trang nghiêm, tựa như học viện đồng dạng kiến trúc, xuất hiện tại trước mắt. Diệp công tử, nơi này chính là Cổ Tiên Đế cung, ta là thiếu đế chủ. Thái Sơ Vân Nhi vô bộ ngực, hướng Diệp Bắc Thần cam đoan, ta có thể mang bất luận kẻ nào thông suốt tiến vào nơi đây. Ta cái này dẫn ngươi đi đế lôi trì, Chu cô nương cấp nhân tiên tướng, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Diệp Bắc Thần nhẹ gật đầu. Chỉ có hắn biết, Chu Nhược Dư tình huống càng ngày càng hỏng bét, chỉ có thể mau chóng tiến vào đế lôi trì, ổn định trạng thái. Thái Sơ Vân Nhi mang theo Diệp Bắc Thần, Cổ Linh Lung, đi vào Cổ Thiên Đế cung ngoài cửa lớn, vừa muốn bước vào, dừng lại. Hai cái tuổi trẻ nho nhã đệ tử, thư sinh như thế ăn mặc, ngăn lại mấy người. Thái Sơ Vân Nhi nhướng mày, Chu Tôn, ngươi không biết ta đúng không? Bản tiểu thư đường, ngươi cũng dám cản. Chu Tôn cười hắc hắc, còn quét Diệp Bắc Thần cùng Cổ Linh Lung một cái sau khí tức nội liễm, hắn nhìn không ra Cổ Linh Lung thiên đế cảnh. Thiếu đế chủ, chính là bởi vì nhận biết ngài, cho nên mới gọi ngài dừng lại đâu. Chu Tôn cười xấu xa lấy. Bên cạnh một tên nam tử, nghiền ngẫm bổ sung một câu, nếu là những người khác, chúng ta đã sớm ra tay, giết chết. Thái Sơ Vân Nhi dù là lại ngây thơ. Giờ phút này, cũng nghe ra hai người trong lời nói trêu chọc cùng kinh thường. Các ngươi có ý tứ gì? Chu Tôn nhún vai, không có ý gì. Chính là, hiện tại Cổ Thiên Đế Cung, ngay tại tuyển bạn tân nhiệm đế chủ. Chư vị trưởng lão có lệnh, bất luận kẻ nào không được bước ra Cổ Thiên Đế Cung một bước. Nếu không, giết không tha. Thiếu đế chủ, ngài liền ủy khuất một chút, tại bậc thang này hạ đẳng trở vừa vặn rất tốt. Dù sao, chỉ cần đạp vào bậc thang, coi như bước vào Cổ Thiên Đế Cung một bước nữa nha. Đến lúc đó, chúng ta có thể liền phải thực hiện giết không tha mệnh lệnh rồi. Thái Sơ Vân Nhi lên cơn giận dữ, kém chút tức giận thổ huyết. Trong lòng, càng là chấn kinh. Phụ thân hắn vẫn lạc không bao lâu, Cổ Thiên Đế Cung liền bắt đầu tuyển bạn tân đế chủ. Làm càn. Thái Sơ Vân Nhi giận dữ, dựa theo Cổ Thiên Đế Cung quý củ, lão đế chủ một khi vẫn lạc, thiếu đế chủ lập tức kế nhiệm. Ta là thiếu đế chủ, cũng là đời tiếp theo Cổ Thiên Đế Cung đế chủ. Các ngươi dám lựa chọn những người khác? Lời này vừa nói ra, Cổ Thiên Đế Cung cửa chính an tĩnh. Chợt phốc phốc, ha 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 ha. Chu Tôn cùng một cái khác nam tử cười cơ hồ nước mắt đều đi ra. Ô bụng nằm sấp ở một bên trên cây cột, nắm đấm không ngừng đấm. Ta không được, vương giã chết cười ta, ha ha ha. Khu khu khu, Chu Tôn thở không ra hơi. Thái Sơ Vân Nhi, ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này thiếu đế chủ là dựa vào thực lực mình lên làm đâu? Vương giã đi theo gật đầu, nếu như khu khu cha ngươi Thái Sơ Kinh Long không chết, ừm, đồng thời Đế Thiên tên phế vật kia cũng không chết, ngươi làm thiếu đế chủ ai dám ngỗ nghịch ngươi a? Nhưng là đúng đúng đúng, nhưng là Chu Tôn cười mỉm gật đầu, phối hợp với Vương giã lời nói, nhưng là ai bảo ngươi trả chết đâu? Còn có Đế Thiên tên phế vật kia cũng đã chết. Thái Sơ Vân Nhi, hiện tại người nào không biết ta? Cổ đế chiến trường xảy ra chuyện, hết thảy vẫn lạc ba mươi mấy cái thiên đế cảnh, cha ngươi mang theo chúng ta Cổ Thiên Đế Cung bảy cái thiên đế cảnh vẫn lạc, thậm chí vị yêu kiếp tiền đế thủy tổ cũng đã chết đâu. Chu Tôn cùng Vương Giã mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, nháy mắt ra hiệu, ngươi nói hiện tại ai còn có thể bảo đảm ngươi thiếu đế chủ? Ha ha ha, cười đến rụng răng. Thái Sơ Vân Nhi nắm chặt nắm đấm, hận đến nghiến răng. Hai người này trước đó đối nàng tất cung tất kính, thậm chí không dám nhìn thẳng con mắt của nàng, hôm nay lại dám dạng này chào phúng nàng. Ra ra hắn. Thái Sơ Vân Nhi cắn răng, vừa muốn nói ra ra không chết, nhưng nhịn được, một hơi nuốt xuống. Ra ra ngươi thế nào? Nói a. Hai người tiếp tục chào phúng lấy. Rốt cục, Diệp Bác Thần không kiên nhẫn được nữa, Thái Sơ cô đường, ta chỉ hỏi một câu. Cổ Thiên Đế Cung, ngươi nói chuyện còn tính toán hay không? Nha. Đây cũng là ai? Chủ Tôn miệng rất tiện, nhìn lướt qua Diệp Bác Thần. Mẹ nó. Vĩnh Hằng Cảnh. Tốt như bức cảnh giới a. Mẹ nó, nói chuyện lớn tiếng như vậy, muốn hủ chết người a? Còn có ngươi trong ngực ôm một cái ma bệnh làm gì? Nhìn cái này tiện hóa dáng vẻ, đoán chừng sắp chết, câu nói sau cùng chưa nói xong. Diệp Bác Thần động, một bước, bộc phát. Phanh. Cổ Thiên Đế Cung ngoài cửa bậc thang, ầm vang nổ tung. Vương Giã thậm chí không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, Chu Tôn cả người phát nổ, trực tiếp bạo tạc, hóa thành một mảnh huyết vụ. Chu Tôn, Vương Giã hô hấp đều muốn đình trệ, doa đến cả người đều đang run rẩy. Chu Tôn là đạo kiếp cảnh, ba tầng, thế mà bị một cái vĩnh hằng cảnh tiểu tử một quyền đánh thành huyết vụ. Gặp quỷ sao? Ngươi là cái gì lãng phí thời gian của ta, ngươi cũng chết. Diệp Bác Thần lười nhác nhìn nhiều người này một cái, một cước đá ra. Huyết vụ nổ tung. Giết người. Có người xông đế cung. Bốn phía phòng thủ đệ tử, doa đến sắc mặt đại biến, hướng phía bốn phương tám hướng lao ra, cao giọng kêu gọi. Diệp Bác Thần dường như không nghe thấy đồng dạng. Đứng tại trên bậc thang, quay đầu, ở trên cao nhìn xuống Thái Sơ Vân Nhi, dẫn đường. Đi đế lôi chỉ. Thái Sơ Vân Nhi có chút choáng váng, không nghĩ tới Diệp Bác Thần dám ở Cổ Thiên Đế Cung trực tiếp động thủ giết người. Cho dù là nàng, cũng không dám làm như vậy a. Lộc cộc, nuốt nước miếng một cái. Nhưng gương mặt xinh đẹp không hiểu thấu đỏ lên, trái tim cũng bịch cuồng loạn. Sợ? Nàng đương nhiên không sợ. Phu thân là chết, nhưng gia gia không chết. Có một cái kiếp tiền thiên đế chỗ dựa, nàng sợ cái gì? Hít sâu một hơi, đặt vào bậc thang, đứng tại Diệp Bác Thần bên người. Tốt, hôm nay bản thiếu đế chủ ngược lại muốn xem ai dám ngăn cả ta. Diệp công tử, ta trao quyền cho ngươi, ai dám ngăn trở, giết không tha. Diệp Bác Thần thanh âm băng lãnh, không cần ngươi nói. Dẫn đường, đế lôi chỉ. Chương 2171, giết. Chương 2171, giết. Thiên đế điện bên ngoài, một đám người trẻ tuổi tụ tập ở này, cầm đầu một nữ tử chúng tinh phục nguyện, bốn phía không ngừng truyền đến a du định hót thanh âm. Đoạn sư tỷ, lần này ngài phụ thân nhất định sẽ trở thành đế chủ, về sau Đoạn sư tỷ ngài chính là thiếu đế chủ, có thể tuyệt đối không nên quên chúng ta a. Một cái nữ tử áo đỏ cay nghiệt nói, cái gì Đoạn sư tỷ, mau gọi thiếu đế chủ a. Đúng đúng đúng, thiếu đế chủ. Một đám nam nữ đệ tử không ngừng phụ họa, cầm đầu nữ tử mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Đồng nhiên, báo, một đạo thanh âm rồn rập truyền đến, hướng phía Thiên Đế Cung đại môn tiến lên. Thật là lớn gan chó, chư vị thái thượng trưởng lão, ngay tại tuyển bạt đời tiếp theo đế chủ, ai bảo ngươi tới gần thiên đế điện? Một thiếu nữ quát lạnh, một cước đá vào bẩm báo người ngực. Phúc. Người này phun ra một ngụm máu tươi, từ trên bậc thang lăn lộn xuống đi, lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, lưu sư tỷ thứ tội, thật sự là cấp tốc, xảy ra chuyện lớn. Thế nào? Nữ tử áo đỏ lưu sư tỷ quát lạnh một tiếng, nói, quỳ trên mặt đất nam tử kinh dị nói, có người mạnh mẽ xông tới cửa cung, đồng thời chém giết thủ vệ Chu Tôn, Vương Giã. Lời này vừa nói ra, ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đoạn Vũ Phi gương mặt xinh đẹp trầm xuống, cổ thiên đế cung cũng có người dám xông vào, các ngươi đều là phế vật sao? Vì sao không có người ra tay đem xâm nhập nhân cách giết? Quỳ xuống đất nam tử phàn nàn khuôn mặt, Đoạn sư tỷ, chúng ta nào dám a? Xâm nhập người là thiếu đế chủ Thái Sơ Vân Nhi. Hiện trường lập tức an tĩnh, mắt lớn trừng mắt nhỏ, một câu lời cũng không dám nói. Đoạn Vũ Phi mặt lập tức biến khó coi vô cùng. Lưu sư tỷ giận mắng một tiếng, nói hiệu nói vượng, cái gì thiếu đế chủ? Toàn bộ cổ thiên đế cung chỉ có một cái thiếu đế chủ, cái kia chính là Đoạn Vũ Phi. Đoạn sư tỷ, Thái Sơ Vân Nhi tính là thứ gì? Quỳ trên mặt đất nam nhân mặt người lập tức kịp phản ứng. Thái Sơ Kinh Long tin chết, sớm đã truyền về. Hôm nay chính là cổ thiên đế cung chọn lựa đế chủ thời gian. Một khi Đoạn Vũ Phi phụ thân được tuyển, Đoạn Vũ Phi nhất định là đời tiếp theo thiếu đế chủ. Đúng đúng đúng. Thái Sơ Vân Nhi tính là thứ gì? Linh Ngọt nhìn về phía Đoạn Vũ Phi, thiếu đế chủ, xin ngài lập tức bẩm báo chư vị thái thượng trưởng lão. Ha ha. Đoạn Vũ Phi mặt mũi tràn đầy buồn cười. Phụ thân cùng chư vị thái thượng trưởng lão chính đang thương nghị đại sự, chỉ là một cái Thái Sơ Vân Nhi mạnh mẽ xông tới cổ thiên đế cung, cũng cần bẩm báo sao? Ta đi là được. Diệp công tử, còn muốn xâm nhập một chút. Thái Sơ Vân Nhi tại phía trước dẫn đường, Diệp Bắc Thần ôm Chu Nhược Dư theo ở phía sau. Cổ Thiên Đế cung có chút lớn, Đế Lôi chỉ tại ta ra ra bế quan chi địa, lập tức tới ngay. Trên đường đi, Cổ Thiên Đế cung người thấy là Thái Sơ Vân Nhi, không có một người dám ngăn trở. Tùy ý nàng mang theo Diệp Bắc Thần một đường thông suốt, dừng lại. Thái Sơ Vân Nhi, ngươi thật to gan, ai bảo ngươi dẫn người mạnh mẽ xông tới Cổ Thiên Đế cung? Đống nhiên, một đạo nghiêm khắc trách móc vang lên. Một đám thanh niên nam nữ ngăn khuất Diệp Bắc Thần mấy người đường. Người cầm đầu chính là Đoạn Vũ Phi. Đoạn sư tỷ tới. Bốn phía cái khác Cổ Thiên Đế cung đệ tử, tất cả đều ở phía xa xem kịch. Tránh ra. Diệp Bắc Thần thanh âm băng lãnh, hoặc là chết. Vừa dứt lời, ha ha ha, cười chết người. Chỉ là một cái vĩnh hằng cảnh, lại dám uy hiếp chúng ta Đoạn sư tỷ. Lưu sư tỷ trực tiếp cười, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, tiểu tử, ngươi có biết hay không? Ngao giống. Một câu nói còn chưa dứt lời, Diệp Bắc Thần dưới chân giẫm một cái, tiếng long ngâm vang vọng. Một đầu huyết long xông ra, trực tiếp từ Lưu sư tỷ trên thân nghiền ép mà qua. Huyết vụ nổ tung. Đứng tại Lưu sư tỷ bên người, cái khác 10 cái thanh niên nam nữ, trong đó 7 người tại chỗ nổ tung. 13 người trực tiếp bay rất ra ngoài, không ngừng phun máu. Toàn thân gân mạch, đan điền, ngũ tạng lục phủ sụp đổ, nằm trên mặt đất không ngừng co quắp. Ngươi! Đoạn Vũ Phi vừa kinh vừa sợ. Nếu không phải vừa rồi một cái mắt, lồng ngực của nàng hiện lên một đạo ánh sáng màu hoàng kim, một cái xuân thu thiền ngăn trở một kích chí mạng này, nàng cũng tại chỗ vẫn lạc. Ngoa tạo. Cổ Thiên Đế cung đệ tử khác nhìn thấy một màn này, tất cả đều sợ choáng váng. Từ xưa đến nay, ai mẹ hắn to gan như vậy, dám ở Cổ Thiên Đế cung bên trong dạng này giết người? Ngươi, ngươi thật to gan. Ta là Đoạn Vũ Phi, cha ta là Ngũ Chuyển Thiên Đế cảnh, ngươi thế mà muốn giết ta? Đoạn Vũ Phi toàn thân run rẩy, một mặt là phẫn nộ, một phương diện là dò đến. Nhưng ở đây nhiều người như vậy, nàng không thể tránh né. Dù là sợ muốn chết, cũng chỉ có thể cố nén sợ hãi trách móc. Ta nói qua, tránh ra, nếu không chết. Diệp Bắc Thần ôm Chu Nhược Dư, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Ngươi dám giết ta? Đoạn Vũ Phi mày liễu dựng thẳng, không để cho đường ý tứ. Thái Sơ Vân Nhi giật nảy mình, Diệp công tử, không muốn. Nàng là phanh. Diệp Bắc Thần trên thân bộc phát ra một cấu ngập trời huyết khí, tiếp xúc đến Đoạn Vũ Phi thời điểm, cái sau trực tiếp nổ tung, huyết vụ bay tán loạn, thần hồn câu diệt. Thế nào? Diệp Bắc Thần quay đầu. Thái Sơ Vân Nhi nuốt nước miếng một cái, lắc đầu, không sao, chúng ta đi mang theo Diệp Bắc Thần tiếp tục đi tới. Ngoa tạo. Đoạn sư tỷ chết rồi. Huyết vụ, Đoạn sư tỷ bị đánh thành huyết vụ. Tiểu tử này là ai? Vĩnh hằng cảnh, giết đạo kiếp cảnh Đoạn sư tỷ, một chiêu vẫn làm miểu sát. Hắn làm sao làm được? Ai nhìn thấy tiểu tử này thế nào xuất thủ sao? Đám người hoàn toàn sôi trào. Một thanh niên run rẩy, đừng đoán tiểu tử này là thế nào độc thủ. Đoạn sư tỷ chết, xảy ra đại sự. Cùng một thời gian, Thiên Đế đỉnh bên trong, ta duy trì Đoạn trưởng lão ngay lúc này một nhiệm kỳ đế chủ, Đoạn trưởng lão thực lực tại Cổ Thiên Đế cung tuyệt đối có tên tuổi. Bây giờ Thái Sơ Kinh Long đã chết, Thái Sơ phá cổ thủy tổ không biết tung tích, dựa theo truyền về tin tức, Lăng Tiêu thần triều Lăng đạo tông đều đã chết, Thái Sơ phá cổ thủy tổ đoán chừng cũng đã vỡ lạc. Cổ Thiên Đế cung không thể một ngày rắn mất đầu. Ta đề nghị, Đoạn Bình Thiên, Đoạn trưởng lão, kế nhiệm Cổ Thiên Đế cung đế chủ chi vị. Một tên râu trắng lao giả thanh âm trầm xuống, ai đồng ý, ai phản đối? Ánh mắt liếc nhìn chỗ. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. 20 tên thiên đế cảnh, hơn 300 cái đại la cảnh 9 tầng đỉnh phong, nhao nhao đứng dậy đồng ý. Tất cả ánh mắt nhao nhao nhìn về phía chỗ ngồi bên trong Đoạn Bình Thiên. Tạ ơn chư vị, ta Đoạn Kình Thiên nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Đoạn Kình Thiên vừa đứng dậy,
Một câu lời còn chưa nói hết, đột nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, Xuân Thu Thiền, nắc, khách sát, lại là một tiếng vang dọn. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đoạn Kình Thiên từ trong chữ vật giới chỉ, móc ra một cái hồn ngọc, hoàn toàn vỡ vụn. Không, không có khả năng. Vũ Phi, con gái của ta, chết. Làm sao có thể? Cái gì? Đại điện bên trong 20 cái thiên đế cảnh, hơn 300 cái đại la cảnh 9 tầng đỉnh phong, tất cả đều sửng sốt. Toàn bộ thế giới lập tức an tĩnh lại. Đoạn Kình Thiên giống như là phát cuồng như thế, người tới. Vũ Phi đâu? Nàng không phải ở ngoài điện chờ ta sao? Chương 2172, Vũ chuyển thiên đế cảnh. Thử một chút. Chương 2172, Vũ chuyển thiên đế cảnh. Thử một chút. Báo. Báo cáo. Đế chủ. Vũ Phi tiểu thư, mới vừa rồi còn ở ngoài điện. Chỉ là cái gì? Đoạn Kình Thiên đưa tay một chảo. Nói chuyện nam tử, lập tức bay ra vài trăm mét, rơi vào Đoạn Kình Thiên trong lòng bàn tay, run run rẩy rẩy. Chỉ là, vừa rồi thiếu đế chủ. À không, là Thái Sơ Vân Nhi nàng trở về, nàng còn giết hai cái thủ vệ đệ tử. Cưỡng ép xâm nhập, Vũ Phi tiểu thư đi ngăn cản nàng vừa dứt lời. Báo. Một người trung niên nam tử, lảo đảo xông vào đại điện. Hoảng sợ quỳ trên mặt đất, báo cáo gia chủ. Tiểu thư. Vẫn thần hồn, chôn bụi. A. Đoạn Kình Thiên cuồng bạo gào thét. Một thanh đem trong tay nam tử ném ra bên ngoài, rơi vào cửa đại điện nam tử trung niên trên thân. Phúc. Hai người trong nháy mắt bạo liệt. Là Thái Sơ Vân Nhi giết nữ nhi của ta. Bản đế chủ yếu nàng đền mạng. Đoạn Kình Thiên giống như là gió lốc như thế, từ đại điện quét sạch ra ngoài. Một chỗ cổ lao đá núi bên ngoài. Một cỗ thượng cổ khí tức đập vào mặt. Mỗi một khối đá, mỗi một khỏa bụi đất, đều cho người ta một loại cực kỳ lâu đời cảm giác, không thuộc về thời đại này. Đây là ông nội ta bế quan chi địa, ngồi đạo sơn. Đế Lôi chỉ liền tại bên trong. Thái Sơ Vân Nhi nói. Nàng từ cổ vị trí, lấy ra một mặt thanh đồng cổ kính, đặt ở một chỗ trận nhãn phía trên. Ông. Trận pháp phun trào, lộ ra một con đường. Đi vào đi. Thái Sơ Vân Nhi vừa dứt lời, bầu trời một thân ảnh, lưu tinh như thế bay vụt mà đến. Cổ Thiên Đế cung bên trong, có đại lượng cấm bay cấm chế, bất luận kẻ nào cho dù là thiên đế cảnh cũng không thể ngự không phi hành, nếu không sẽ bị trận pháp đánh rơi. Người này lại xông phá tất cả cấm chế, hướng phía bên này bay tới. Nguy rồi, là Đoạn Kình Thiên. Thái Sơ Vân Nhi gương mặt xinh đẹp biến sắc. Cổ Linh Lung nói, Diệp công tử, người đi vào trước, ta ngăn lại hắn. Diệp Bác Thần gật đầu, vừa muốn bước vào cấm khu bên trong. Đoạn Kình Thiên liền đã đến, cực kỳ hung tàn một trường đập xuống, toàn bộ hư không sụp đổ, bốn phía tất cả dường như ngưng kết đồng dạng. Cổ Linh Lung đưa tay một kích, nên đón đi lên. Đông, động sơn giao, toàn bộ không gian sụp đổ. Cổ Linh Lung càng là phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất. Diệp Bác Thần phía sau truyền đến một cỗ lực đẩy, cả người hướng về phía trước mấy bước, cảnh sát chung quanh đột nhiên biến đổi, một cỗ thượng cổ khí tức đập vào mặt. Không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Tháp, tìm cho ta Lôi Đế ao. Tìm tới. Đi phía trái, bên ngoài 30 dặm. Diệp Bác Thần ôm Chu Nhược Dư, bay lượn ra ngoài. Khoảng cách 30 dặm, với hắn mà nói, chỉ là trong nháy mắt. Trên đường đi, khắp nơi đều là lên năm dược liệu. Các loại không có thực hiện cấm chế độc phủ, bên trong bảo quang lấp lóe. Diệp Bác Thần không có dừng lại, vọt thẳng tới Đế Lôi Chỉ bên cạnh. Đế Lôi Chỉ đường kính khoảng 100 mét, hơn 10 mét sâu, duy nhất để cho người ta khiếp sợ là bên trong rõ ràng đều là lôi kiếp dịch, lóe ra thất thải quang mang, thế mà còn là thất thải lôi kiếp dịch. Quá tốt rồi. Nhược Dư, đi vào. Diệp Bác Thần đem Chu Nhược Dư ném vào Đế Lôi Chỉ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ Đế Lôi Chỉ trên không sấm sét vang dội. Chu Nhược Dư tức thì bị một cỗ lôi quang bao khỏa, giống như là tại độ kiếp như thế. Nhìn xem lôi quang không ngừng rơi xuống, bay chung quanh Chu Nhược Dư bên người xoay quanh, một cỗ đại đạo chi lực ngưng tụ. Trận, ma diệt. Đi. Diệp Bác Thần khẽ quát một tiếng. Lòng bàn tay bay ra một đạo hỗn độn chi khí, giống như sợi tóc như thế, cuốn lấy Chu Nhược Dư cổ tay. Huyền Ti hỏi bệnh. Quá tốt rồi. Nhược Dư thường thế, đang khôi phục. Đế Lôi Chỉ quả nhiên hữu dụng. Diệp Bác Thần rốt cục thở dài một hơi. A, đây là đạo kết quả. Diệp Bác Thần kinh ngạc. Đế Lôi Chỉ bên cạnh, thế mà mọc ra một gốc kim sắc thực vật. Phía trên kết trái cây màu vàng nóng, đúng là hắn đã từng ăn qua đạo kết quả. Đã dùng người ta ao. Cái này đạo kết quả, không thể lấy thêm. Diệp Bác Thần lắc đầu. Bác Thần ca ca. Lúc này, một đạo hư nhược thanh âm truyền đến. Diệp Bác Thần kích động, Nhược Dư. Nếu không phải lo lắng ảnh hưởng Chu Nhược Dư thương thế, hắn cơ hồ muốn nhảy vào trong ao. Chu Nhược Dư lộ ra một vệt nụ cười, mặc dù nụ cười vẫn tái nhợt như cũ, lại để cho Diệp Bác Thần ăn một viên thuốc an thần. Bác Thần ca ca. Ngươi yên tâm, Nhược Dư không sao. Lại cho ta một chút thời gian, ta liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này Đế Lôi Chỉ hiệu quả rất tốt. Kỳ thật, ta mặc dù một mực tại hôn mê, không cách nào tỉnh lại, nhưng các ngươi đối thoại, tất cả ta đều biết. Nhanh đi giúp cổ cô nương, nàng có lẽ ngăn không được bao lâu. Diệp Bác Thần trong lòng giật mình, suýt nữa quên mất. Vừa rồi, Cổ Linh Lung ngăn trở Đoạn Kình Thiên, hắn mới có thể tiến nhập nơi đây. Tốt. Nhược Dư, ta đi xem một chút. Ừm, ngươi yên tâm, ta không sao. Diệp Bác Thần quan tâm quét Chu Nhược Dư một cái, quay người, bay lượn ra ngoài. Đồ hỗn trướng, con gái của ta, ngươi cũng dám giết. Còn tại Cổ Thiên Đế cung nội sát nữ nhi của ta, các ngươi làm ta Đoạn Kình Thiên là ai? Đoạn Kình Thiên cuồng bạo vô cùng, tay cầm một cây thần mâu. Đông. Một mâu xuyên thấu hư không, trực tiếp đem Cổ Linh Lung bản thể đâm xuyên. A. Phúc.
Cổ Linh Lung sắc mặt tái nhợt, thê thảm từ trên cao rơi xuống. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cuốn lên đầy trời bụi mù, một cái đường kính 300 mét hố sâu lõm. Cổ Linh Lung bị gắt gao đính tại trong hố sâu, thê thảm vô cùng, một gốc thạch ma hoa, tu luyện thành tiên đế cảnh không dễ dàng. Ngươi bây giờ thần phục, tránh ra một con đường, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Phi! Nam mơ! Cổ Linh Lung phun ra một búng máu. Đoạn Kình Tiên con ngươi băng lãnh, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Bá! Xoát! Bá! Sau lưng, xông ra 9 cái giống nhau như lúc thần mâu, chuẩn bị trực tiếp đóng đinh Cổ Linh Lung. Đoạn Kình Tiên, nàng là bằng hữu ta không cho phép ngươi thương hắn. Thái Sơ Vân Nhi kêu to xung lại. Cút! Đoạn Kình Tiên cực kỳ cuồng nộ. Người tiện nhân kia, nếu không phải ngươi, nữ nhi của ta cũng sẽ không chết. Tát qua một cái. Phanh! Khách sát! Khách sát! Thái Sơ Vân Nhi trực tiếp lật cút ra ngoài. Tại mặt đất lôi ra một đạo hơn 300 mét vết máu, toàn thân máu thịt bé bét. Mỗi một tấc xương cốt đều hoàn toàn hóa thành bột phấn. Cả người giống như thi thể như thế nằm rạp trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Chết đi! Siêu! 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 9 cái màu đen thần mâu lao ra, đinh hướng Cổ Linh Lung mi tâm, đan điền, tứ chi, gân mạch chờ vị trí, ngay tại Cổ Linh Lung sắp bị đóng đinh cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bang! Một tiếng tranh minh, từ đá núi bên trong, xông ra một tòa cổ lao bảo tháp. Bao lại Cổ Linh Lung, đương đương đương. 9 cái thần mâu, tất cả đều rơi vào tháp này phía trên, vẽ lên đại lượng hỏa tinh, không cách nào tổn thương Cổ Linh Lung một bước. Một giây sau, một thân ảnh từ phía sau xuất hiện, thu hồi càn khôn chấn mục tháp, nắm chặt xuyên thấu Cổ Linh Lung trái tim thần mâu, trực tiếp rút ra, lui lại, chữa thương đi. Cổ Linh Lung lắc đầu, hắn là ngũ chuyển thiên đế cảnh, ngươi không phải là đối thủ. Diệp Bác Thần nết miệng cười một tiếng, ta không phải là đối thủ, chỉ bằng lấy đồng nát sát vụ. Dứt lời, bắt lấy thần mâu, đặt ở trên đầu gối, dùng sức một chết. Khách sát! Một tiếng vang dọn, thần mâu bẻ gãy. Cổ Linh Lung hé miệng, ngươi làm sao có thể? Chương 2173, huyết mạch chi lực, bất tử bất diệt. Chương 2173, huyết mạch chi lực, bất tử bất diệt. Đế cốt tháp là đế cốt tháp. Càn khôn chấn ngục tháp xuất hiện một phút này, cổ tiên đế cung chạy tới những thái thượng trưởng lão này, con ngươi tất cả đều co rụt lại. Trong đó mấy người, đôi mắt chỗ sâu càng là hiện lên một vệt nồng đậm tham lam. Nguyên lai đế cốt tháp trong tay ngươi, khó trách ngươi dám lớn lối như vậy. Đoạn Kình Tiên ánh mắt lạnh lùng, còn bẻ gãy lao phu bất hủ mâu. Giết! Một chữ giết rơi xuống đất. Ngũ chuyển tiên đế khí tức trực tiếp nổ tung. Toàn bộ thương cung vì đó run rẩy, Đoạn Kình Tiên giống như một tòa không thể vượt qua đại sơn, vung tay lên, kéo theo còn lại 9 cái bất hủ mâu thẳng hướng Diệp Bác Thần. Diệp Bác Thần nắm chặt càn khôn chấn ngục kiếm, bộc phát. Ngao giống. Huyết long xông ra, tốc độ cực nhanh. Liền cái này, Đoạn Kình Tiên hừ lạnh một tiếng, một cây bất hủ quặp lông bắn trụ mà đến. Xuyên thấu huyết long đầu lâu, trực tiếp nổ tung, kiếm khí tan rã. Mặt khác 8 cái thần mâu, từ 8 cái phương vị, hướng phía Diệp Bác Thần đánh tới. Càn khôn chấn ngục kiếm không ngừng ngăn cản, mười mấy hiệp sau, một tiếng vang trầm, một cây thần mâu xuyên thấu Diệp Bắc Thần lồng ngực. Trở về. Đoạn Kình Tiên quát to một tiếng. Bất hủ thần mâu mang theo Diệp Bắc Thần bay trở về, nắm trong tay, đem hắn buộc lên đến, chỉ có loại thủ đoạn này, thế nào cùng bản tọa là địch. Diệp Bắc Thần. Cổ Linh Lung vừa giúp Thái Cổ Vân Nhi chữa thương, liền nhìn thấy một màn này, khẩn trương lên, cẩn thận. Hắn là ngũ chuyển tiên đế cảnh, không phải nói đùa. Người thật sẽ chết. Ngũ chuyển tiên đế cảnh, thật mạnh, ta thật là sợ a. Diệp Bắc Thần nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay càn khôn chấn ngục kiếm chém về phía Đoạn Kình Tiên đầu lâu. Muốn chết. Đoạn Kình Tiên cười lạnh một tiếng, đưa tay chụp vào càn khôn chấn ngục kiếm, chuẩn bị đưa nó bẻ gãy. Bắt lấy càn khôn chấn ngục kiếm trong nháy mắt, Đoạn Kình Tiên trong nháy mắt cảm giác không thích hợp, năm ngón tay đau đớn một hồi, thế mà bị mũi kiếm không có vào huyết đục, chạm tại cốt đầu trên. Máu tươi phun ra. Nếu không phải thiên đế cảnh đế xương, cứng rắn vô cùng, một kiếm này tuyệt đối đem hắn năm ngón tay chém rụng. Đoạn Kình Tiên thụ thương. Làm sao lại? Một tên cầm trong tay hiệu trưởng lão giả kinh ngạc. Bên cạnh, 20 tên thiên đế cảnh cũng đều lộ ra vẻ chấn kinh. Theo đạo lý nói, ngũ chuyển thiên đế cảnh chém giết kẻ này chỉ cần một cái đầu ngón tay, càng không khả năng thụ thương. Một cái áo xám lão giả mặt ngựa nói. Một người đầu chọc lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thần, có thể Đoạn Kình Tiên thật thụ thương. Dù là kẻ này hiện tại chiến tử, lấy vĩnh hằng cảnh 9 tầng thực lực, làm bị thương ngũ chuyển thiên đế cảnh một tay nắm cũng đầy đủ tự hào. Cầm trong tay hiệu trưởng lão giả nói. Những người khác nhao nhao gật đầu. Liền cái này, ta còn tưởng rằng ngươi vô địch đâu. Diệp Bắc Thần chảo phúng. Hậu thổ rèn đúc đế kiếm, ngươi chết cho ta. Đoạn Kình Tiên cảm giác thật mất mặt. Nắm chặt bất hủ thần mâu tay rung động, chuẩn bị đem Diệp Bác Thần thân thể chấn thành huyết vụ. Diệp Bác Thần lại một cái tay, bắt lấy bất hủ thần mâu. Đoạn Kình Tiên thế mà không cách nào dung chuyển. Nhìn xem Diệp Bác Thần biểu tình tự tiếu phi tiếu, Đoạn Kình Tiên cảm giác nhận nhục nhã, chết. Mặt khác 8 cái bất hủ thần mâu, cùng một thời gian xông ra. Phúc, 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 phúc. Diệp Bác Thần nhất hầu, đan điền, tứ chi, thậm chí còn là đầu lâu, bị trong nháy mắt xuyên đấu. Trong nháy mắt bị đâm thành con nhím. Diệp công tử, Thái Sơ Vân Nhi thương thế tốt lên rất nhiều, nhìn thấy một màn này, thu đến cực lớn kinh hãi. Cổ Linh Lung đứng dậy, cố nén trọng thương, ngươi trước chính mình chữa thương, ta đi hỗ trợ. Cái này quá khinh thường, hắn không kiên trì được bao lâu, vừa muốn đằng không mà lên. Bạo cho ta. Đoạn Kình Tiên cuồng bạo vô cùng. 9 cái bất hủ thần mâu, lực lượng đồng thời nổ tung.
Diệp Bắc Thần thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Diệp Bắc Thần, Cổ Linh Lung ánh mắt xuống huyết, thân thể một cái lảo đảo, kém chút từ trên cao đến rơi xuống. Diệp công tử, Thái Sơ Vân Nhi con người đỏ bừng, cầm trong tay hiệu trưởng lão giả đầu trọc, áo xám lão giả mặt ngựa bọn người thấy thế, tất cả đều lắc đầu. Trận chiến đấu này vốn là không có bất ngờ. Hừ, hỗn độn thể, thứ gì? Đoạn Kinh Thiên lạnh hơi, vừa thu hồi chín cái bất hủ thần mâu, mọi người ở đây coi là Diệp Bắc Thần hoàn toàn chết đi. Đột nhiên, một đạo nghiền ngẫm thanh âm truyền đến, vũ chuyển thiên đế cảnh, liền cái này. Cái gì? Đám người giật mình, nhao nhao nhìn về phía đoàn kia hỗn độn huyết sương mù. Chỉ thấy huyết vụ nhanh chóng gây dựng lại, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, một lần nữa ngưng tụ thành một bộ thân thể máu thịt, toàn bộ quá trình hai cái hô hấp cũng chưa tới. Diệp Bắc Thần, người Cổ Linh Lung ngộng. Diệp công tử, chuyện gì xảy ra? Thái Sơ Vân Nhi trừng vào mắt, cầm trong tay hiệu trưởng lão giả đầu trọc, áo xám lão giả mặt ngựa mười mấy cái thiên đế cảnh, càng là kém chút cắn được đầu lưỡi. Dù là tái sinh máu thịt, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Đám người mí mắt đập mạnh. Cổ Thiên Đế cũng đám kia vây xem các đệ tử, càng là nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Tu võ giả, xác thực có thể dựa vào một giọt máu trùng sinh. Nhưng đây cũng quá nhanh hơn. Lui 10.000 bước nói, dù là nhỏ máu trùng sinh, cũng cần đại lượng tài nguyên. Tiểu tử, ngươi dùng bí pháp gì? Đoạn Kinh Thiên con ngươi nhíu lại, nói ra: "Ta cho ngươi một cái thông bái." Diệp Bắc Thần nhếch miệng cười một tiếng, quỳ xuống: "Ta liền nói cho ngươi biết, muốn chết." Đoạn Kinh Thiên con ngươi có quắc một lần. Siêu, bước ra một bước, Thiên Đế lĩnh vực nở rộ. Diệp Bắc Thần thân thể trong nháy mắt bạo liệt, lại một lần nữa hóa thành huyết vụ. Lại chết. Đám người còn không có kịp phản ứng. Một giây sau, thủ đoạn này rất rác rưởi a. Vũ chuyển thiên đế cảnh, không giết chết được ta sao? Diệp Bắc Thần quỷ mị như thế thanh âm, lại một lần nữa truyền đến. Đoạn Kinh Thiên cuồng nộ, bạo cho ta. Bạo, bạo, đến. Phanh, lại đến. Phanh, tiếp tục a. Chưa ăn cơm. Phanh, phanh, phanh. Cực kỳ cuồng bạo bá quyền. Vũ chuyển thiên đế cảnh lực lượng tăng lên tới đỉnh cao nhất. Huyết vụ lại một lần nữa bạo liệt. Liền cái này, vũ chuyển thiên đế cảnh, nếu không trở về luyện thêm một chút, cách đó không xa, huyết vụ lại một lần nữa ngưng tụ. Diệp Bắc Thần thân ảnh lại xuất hiện, bất tử bất diệt. Dù là hóa thành mưa máu, thế mà đều có thể trong nháy mắt phục sinh. Tiểu tử này, quá nghịch thiên đi. Tình huống như thế nào? Cổ Thiên Đế cung người, hoàn toàn mắt tròn váng. Cổ Linh Lung sững sờ tại nguyên chỗ, một khỏa nhỏ tim đập loạn không ngừng. A, ta đã biết, nhất định là bản cổ chân huyết tác dụng. Nhưng là, bản cổ chân huyết nắm giữ nhiều người chết phục sinh hiệu quả sao? Chưa nghe nói qua a. Cùng một thời gian, Diệp Bắc Thần ở sâu trong nội tâm, sớm đã kích động cuồng tiếu không ngừng. Ha ha ha. Tiểu Tháp, cái này bản cổ chân huyết thật là đồ tốt ta. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp trả lời khẳng định, sát thực nghịch thiên. Bất quá, bản cổ chân huyết cũng muốn phối hợp hỗn độn thể mới có loại hiệu quả này. Hỗn độn thể huyết đủ, có thể không ngừng trùng sinh. Theo đạo lý nói, nếu như ngươi thụ rất nặng ngoại thương, khoảng 3 canh giờ có thể phục hồi như cũ. Nhưng bản cổ chân huyết kích phát hỗn độn thể tiềm lực, có thể đưa ngươi huyết mạch lực lượng tăng lên gấp 1 vạn lần tả hữu. Bao quát ngươi tốc độ hồi phục, 3 canh giờ tương đương 6 giờ, 1 giờ 3600 giây, 6 giờ 21600 giây, tăng lên gấp 1 vạn lần cũng chính là 2 giây. Dù là Diệp Bắc Thần hóa thành huyết vụ, hỗn độn huyết bản cổ chân huyết, Diệp Bắc Thần chỉ cần 2 giây liền có thể tái tạo thân thể máu thịt. Thảo, 2 giây. Quả thực nghịch thiên, mẹ hắn cho nghịch thiên mở cửa, nghịch thiên đến nhà. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp nhà rảnh, vũ chuyển tiên đế cảnh. Hôm nay cho ngươi đánh chết ta, hoặc là lão tử mãi chết ngươi. Diệp Bắc Thần giơ lên Càn Khôn Chấn Ngục kiếm, chủ động phóng tới Đoạn Kinh Thiên. Hoàn toàn điên cuồng. Chương 2174, Thái Dương tinh hỏa, xính lễ. Chương 2174, Thái Dương tinh hỏa, xính lễ. Lão tử cũng không tin, đánh không chết ngươi. Đoạn Kinh Thiên quyết tâm, dưới chân giẫm một cái, phóng tới Diệp Bắc Thần, những nơi đi qua, hư không sụp đổ. Phúc. Diệp Bắc Thần lấy thân thể nổ tung làm đại giá, Càn Khôn Chấn Ngục kiếm tại Đoạn Kinh Thiên trên cánh tay, lưu lại một đạo khoảng 10 cm vết thương. 2 giây sau, huyết vụ ngưng tụ. Chết. Đoạn Kinh Thiên cuồng nộ, trên thân lại thêm một vết thương, Diệp Bắc Thần thân thể nổ tung, lại một lần nữa ngưng tụ. Ngươi mẹ nó đến cùng dùng thủ đoạn gì? Đoạn Kinh Thiên năm ngón tay khẽ chụp. Thiên Đế uy áp quét sạch, Diệp Bắc Thần thân thể không bị khống chế, bay tới. Một cú cảm giác hít thở không thông truyền đến. Diệp Bắc Thần lại nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đoán xem nhìn. Một kiếm đâm ra, xuyên thấu Đoạn Kinh Thiên lồng ngực, ta đoán mẹ ngươi. Cho lão tử nói. Đoạn Kinh Thiên một quyền lại một quyền ném ra, mai cho đến Diệp Bắc Thần hóa thành một bãi thịt nát. Hai cái hô hấp không đến, khôi phục như lúc ban đầu. Thảo, Tiểu Tháp, cái này mặc dù có thể khôi phục, thế nhưng là thật mẹ nó đau a. Diệp Bắc Thần âm thầm lần răng niết miệng. Thân thể máu thịt là có thể khôi phục, nhưng đau là thật. Mỗi một lần huyết nhục nổ tung, quá mẹ hắn đau. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi đừng được tiện nghi còn quay mẽ, ngươi cái này tương đương với bất tử bất diệt. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp cười to, đau điểm tính là gì? Nói, nói a. Đoạn Kinh Thiên máu me khắp người, một đầu xám trắng tóc dài, tất cả đều dính đầy máu tươi của mình. Từ đầu đến giờ, hắn đã đánh nổ Diệp Bắc Thần 30 mấy lần, gia hỏa này thế mà đều có thể khôi phục. Cho dù là thần bí gì công pháp, cũng hẳn là có một cái cuối cùng a. Muốn biết, ngươi cầu ta a. Diệp Bắc Thần ngữ khí bình tĩnh,
hắn càng là bình tĩnh, Đoạn Kình Tiên càng là phát điên. Một cái ngũ chuyển thiên đế cảnh, trực tiếp bạo nói tụ. Có thể nghĩ, Đoạn Kình Tiên có nhiều tuyệt vọng, chết, chết, chết cho ta. Bắt lấy Diệp Bất Thần, lại một lần nữa đánh nổ. Hắn hồi phục trong nháy mắt, tiếp tục ra tay, đánh nổ. 50 lần, 60 lần, 80 lần, 100 lần, 200 lần. Diệp Bất Thần đều bị đánh chết lặng, đau đớn đều quên. Đoạn Kình Tiên bàn tay, tất cả đều là máu tươi, nắm đấm ra chóc thịt bong, máu me đầm địa, đều nhìn thấy xương cốt. Cho dù như thế, Diệp Bất Thần vẫn là lại một lần nữa ngưng tụ thân thể máu thịt, khô khụ. Mệt mỏi sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ngươi mẹ nó. Phốc. Đoạn Kình Tiên bị tức giận thổ huyết. Cái này, Cổ Thiên Đế cung kia một đám thiên đế cảnh, hai mặt nhìn nhau. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là ảo giác? Dù là lấy cảnh giới của chúng ta, đều khó có khả năng hóa thành huyết vụ sau nhanh như vậy khôi phục. Cầm trong tay hiệu trưởng lão giả nói, coi như có thể, cũng không có khả năng một chút tổn thương cũng có. Lão giả đầu chọc gật đầu. Đương nhiên, áo xám lão giả mặt ngựa nói, tiểu tử này trên người có không ít bí mật a, không phải là đế cốt tháp. Trong lòng mọi người run lên. Ngươi không động thủ, kia đổi ta tới. Diệp Bác Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ngao giống, Càn Khôn trấn ngục kiếm một phát, huyết long kiếm khí cực kỳ hùng tàn chém xuống. Chết cho ta. Đoạn Kình Tiên tế ra bất hủ thần mâu, xuyên thấu huyết long, đem Diệp Bác Thần đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Một giây sau, Diệp Bác Thần trong nháy mắt hồi phục, cầm trong tay Càn Khôn trấn ngục kiếm chém xuống. Đoạn Kình Tiên trên thân lại tăng thêm một vết thương, lại là hơn 100 cái hiệp, mỗi một hiệp Diệp Bác Thần đều bị đánh bại. Cuối cùng, Đoạn Kình Tiên không thể kiên trì được nữa, miệng lớn thở hổn hển, "Ngươi, tiểu tử, ngươi thật mẹ hắn đáng chết." Lửa đến, ông hỏa diễm thiêu đốt, một cỗ cực kỳ tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng nổ tung. Đám người nhìn lại, giống như thiêu đốt một vầng mặt trời như thế. Thái Dương tinh hỏa, vật này cực kỳ khó được, Đoạn Kình Tiên như thế nào được đến? Lão giả đầu chọc cùng áo xám lão giả mặt ngựa giật mình, trong mắt đều thẳng. Diệp Bác Thần con người co rụt lại, phi tốc tránh né. Trên cánh tay nhiễm một sợi hỏa diễm thiêu đốt. Xì xì xì. Một cỗ hương vị đốt cháy khét truyền đến, một cánh tay sắp đốt xong. Diệp Bác Thần cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, một kiếm chém rụng cánh tay. Ha ha ha. Tiểu tử, lão tử liền nói, ngươi không có khả năng bất tử bất diệt. Đoạn Kình Tiên nhếch miệng cười, cực điểm điên cuồng, Thái Dương tinh hỏa. Tại dị hỏa bảng dị hỏa phía trên, ngươi hóa thành huyết vụ lại như thế nào? Đốt không chết ngươi sao? Cho lão tử hóa thành huyết vụ, lại đốt thành tro bụi a. Bước ra một bước, xuất hiện tại Diệp Bác Thần trước người, một cái tay giơ Thái Dương tinh hỏa, một cái tay khác đánh tới hướng Diệp Bác Thần. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Bác Thần trước người, đột nhiên xuất hiện một tên lão hầu thân ảnh, một ngón tay đưa ra. Khách sát. Đoạn Kình Tiên đánh tới hướng Diệp Bác Thần nắm đấm nổ tung, một cánh tay hoàn toàn biến mất. Người nào? Đoạn Kình Tiên tức giận, ngẩng đầu nhìn lên. Con ngươi mạnh mẽ co vào một chút, là ngài. Ba. Lão hầu trở tay một bàn tay. Đoạn Kình Tiên giống như chó chết bay rất ra ngoài, cực kỳ thê thảm lại trên mặt đất lôi ra một đầu gần ngàn mét vết máu, nhập vào một tòa núi nhỏ bên trong. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, núi nhỏ sụp đổ. Lão hầu thanh âm lãnh khốc, ngay cả ta tôn nữ, ngươi cũng dám tổn thương. Một tát này, tính một chút lợi tức. Lời này vừa nói ra, Cổ Thiên Đế cung tất cả mọi người tê cả da đầu. Tiếp Tiên Đế, cầm trong tay hiệu trưởng lão giả đầu trọc, áo xám lão giả mặt ngựa 10 cái thiên đế cảnh, chân đều kém một chút mềm nhũn. Bịch. Bạch Phượng thủy tổ, ngài không phải đang bế quan sao? 10 cái thiên đế cảnh, doa đến tại chỗ quỳ xuống. Cái khác hơn 300 cái đại la cảnh 9 tầng đỉnh phong, càng là cơ hồ nằm rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng đầu lên. Run lẩy bẩy. Cổ Thiên Đế cung vây xem các đệ tử, ngược lại là một mặt hiếu kỳ, lão hầu này là ai? Bạch Phượng thủy tổ? Hẳn là vị kia bế quan thủy tổ sao? Một mảnh tiếng nghị luận vang lên. Thái Sơ Vân Nhi kịp phản ứng, kích động bò lên, kéo lấy thân thể trọng thương, "Ngài là?" "Mãi mãi." Bạch Phượng khẽ gật đầu, "Vân Nhi, gia gia ngươi kia lão bất tử chết ở đâu rồi?" "Gia gia hắn?" Thái Sơ Vân Nhi bở môi khẽ nhúc đích, truyền âm. Bạch Phượng con ngươi nhíu lại, khẽ gật đầu, "Không cần phải nhiều lời nữa." Đưa tay một chảo, "Ngục ở chỗ này làm gì? Giả chết đúng không?" Đoạn Kình Thiên thân thể từ kia một tòa sụp đổ giả sơn phế tích bên trong bay ra, rơi vào Bạch Phượng lao hầu trong tay. "Thủy tổ, ta Đoạn Kình Thiên toàn thân lạnh bớt, đâu còn có vừa rồi phách lối dáng vẻ, bờ môi đều đang run rẩy, thật xin lỗi, ta không biết là ngài ngươi là không biết là ta, vẫn còn không biết rõ, ta là Vân Nhi thân mãi mãi." Bạch Phượng giống như cười mà không phải cười. Đoạn Kình Thiên cơ hồ sợ choáng váng, không chỉ là hắn, toàn bộ Cổ Thiên Đế cung không có một người biết. Thái Sơ phá cổ cùng Bạch Phượng, Cổ Thiên Đế cung duy hai lượng cái kiếp tiền thiên đế, lại là vợ chồng a. Thảo, nếu như sớm biết, ai dám đề cử Đoạn Kình Thiên làm Cổ Thiên Đế cung tân nhiệm đế chủ? Ai còn dám ngăn cản Thái Sơ Vân Nhi tiến vào Cổ Thiên Đế cung a? A a. Trong đám người, ngay từ đầu đi theo chủ tôn, Vương Giá hai người ngăn cản Thái Sơ Vân Nhi tiến vào Cổ Thiên Đế cung đệ tử, dọa đến kêu thảm vài tiếng. Trái tim tại chỗ nổ tung, thế mà bị dọa chết tươi. Hiện tại, ngươi biết. Bạch Phượng ánh mắt lạnh lùng, năm cái giản mua ngón tay khẽ chụp. Đoạn Kình Thiên thân thể nổ tung, nguyên địa chỉ còn lại có một đạo Thái Dương tinh hỏa hỏa trùng. Truyền lệnh xuống, diệt Đoạn Kình Thiên tập tộc. Cổ Thiên Đế cung trong vòng, bất kỳ cùng hắn có quan hệ người, giết không tha. Diệt tập tộc. Tô lão, Lăng lão, Phàm lão, chuyện này ba người các ngươi đi làm. Dứt lời, cầm trong tay hiệu trưởng lão giả đầu trọc, áo xám lão giả mặt ngựa trái tim run lên, vâng, chạy. Mười cái thiên đế cảnh bên trong, bốn đạo thân ảnh khẽ quát một tiếng, quay người bay lên không. Muốn chạy. Bạch Phượng một cái tay duỗi ra, trong đó bốn cái ngón tay bay ra bốn cái huyết hồng sắc phượng vũ, bốn đóa huyết vụ nổ tung, một đạo thần liên xông ra, khóa lại người chết thần hồn, dùng sức kéo một phát, chôn bụi. Diệp Bác Thần con ngươi co rụt lại, đưa tay giết thiên đế cảnh. Đây chính là kiếp tiền thiên đế thực lực chân chính sao? Một giây sau, Diệp Bác Thần con ngươi khẽ nhúc đích, nhìn về phía Thái Dương tinh hỏa hỏa chủng. Trên dị hỏa bảng dị hỏa, hắn đã thu thập mười mấy loại. Thái âm lãnh hỏa, hắn cũng có. Duy chỉ có thiếu khuyết Thái Dương tinh hỏa. Ánh mắt lửa nóng. Ngươi mong muốn. Bạch Phượng cảm nhận được Diệp Bác Thần ánh mắt, quay đầu nhìn xem hắn. Một cỗ áp lực lớn lao đánh tới, Diệp Bác Thần cơ hồ không chịu nổi, thân thể vang lên kẹt kẹt, cơ hồ sụp đổ. Cho dù như thế, Diệp Bác Thần vẫn như cũ phun ra một chữ, muốn. Bạch Phượng đưa tay một chút, Thái Dương tinh hỏa hỏa chủng, thế mà hướng thẳng đến Diệp Bác Thần bay tới, rơi vào trước người hắn. Cùng một thời gian, Bạch Phượng thanh âm vang lên, thu lão thân xính lễ, liền phải ở rể cổ thiên đế cung. Vân Nhi, cùng ngãi ngãi cùng đi chữa thương, lại chuẩn bị một chút kết hôn. A, Thái Sơ Vân Nhi sửng sốt, kết hôn? Ngãi ngãi, ngài nói cái gì a? Bạch Phượng chỉ vào Diệp Bác Thần, kẻ này, thiên phú không tồi, huyết mạch nghịch thiên, ngươi cưới hắn qua cửa, nhiều sinh con tự, kéo dài Thái Sơ một mạch đời sau. Chương 2175, bẻ sớm dưa giải khát. Chương 2175, bẻ sớm dưa giải khát. Lúng túng. Phương pháp nhập nhớ kỹ cổ linh lung, quên đi thạch linh lung, thạch song song tỉ tỉ, là mắt của ta mù, không có phát hiện, đã sửa chữa tới. Ta nổi, nhường độc giả các lao ra thể nghiệm không xong. Thái âm Thái Dương, thánh hỏa là vua. Âm dương luân chuyển, diễm phá thương khung. Thái âm chấn bát hoang, mặt trời đốt vong lượng. Diệp Bác Thần vừa nhắc tới cửu lưu truyền cho hắn thánh hỏa quyết, chuẩn bị thu phục Thái Dương tinh hỏa. Nghe được Bạch Phượng lời nói, lập tức dừng lại. Thái Sơ Vân Nhi càng là lắc đầu, mãi mãi. Ngài nói cái gì nha? Cái gì ta cưới Diệp công tử? Cái gì sinh con? Ta cùng Diệp công tử chỉ là bằng hữu. Bạch Phượng nhàn nhạt quét Thái Sơ Vân Nhi một cái, Vân Nhi, chỉ là bằng hữu, chỉ là một người bạn, đáng giá ngươi mang theo hắn, mạnh mẽ xông tới cổ thiên đế cung. Mãi mãi vừa rồi tại bế quan thời khắc mấu chốt, nếu là chậm một chút nữa, ngươi cũng đã biết chính mình nhiều nguy hiểm. Ngươi vì một người bạn bình thường biết làm tới mức này, ngươi cảm thấy mãi mãi tin sao? Bạch Phượng giữ chặt Thái Sơ Vân Nhi tay, ngươi nếu là ưa thích, không có ngượng ngùng gì. Mãi mãi làm cho người chủ. Thái Sơ Vân Nhi lắc đầu, mãi mãi, thật không có. Bạch Phượng nhướng mày, tiểu tử này thiên phú nghịch thiên, hơn nữa thực lực khủng bố như thế, dáng dấp cũng anh tuấn, ngươi lại nhìn kỹ một chút hắn, thật đối với hắn một chút cảm giác không có. Thái Sơ Vân Nhi quay đầu, nhìn xem Diệp Bác Thần. Hai người con ngươi tiếp xúc trong mấy mắt, Thái Sơ Vân Nhi nguyên bản không có cảm giác gì. Đương nhiên, trái tim nhỏ lập tức bịch cuồng loạn lên, đúng vậy a. Hắn dáng dấp thật đẹp trai, hơn nữa, cùng đế tiên so sánh, thiên phú càng mạnh, thực lực cũng càng khủng bố hơn. Lấy vĩnh hằng cảnh 9 tầng thực lực, lại có thể kiểm chế lại ngũ chuyển tiên đế cảnh. Một khỏa hạt giống, tại Thái Sơ Vân Nhi sâu trong đáy lòng, lặng yên nảy mầm. Bạch Phượng mỉm cười, tiểu tử này còn có thể a. Mãi mãi làm chủ, ngày mai các ngươi liền thành thân. Lần này, Thái Sơ Vân Nhi không có phản bác. Diệp Bác Thần lại phun ra hai chữ, không thể. Bạch Phượng con ngươi nhíu lại, mang theo băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần, người trẻ tuổi, ngươi không có cự tuyệt tư cách. Diệp Bác Thần nhíu mày, tiền bối, dưa hái xanh không ngọt. Ta cùng Thái Sơ cô nương, không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở. Thái Sơ Vân Nhi nghe đến lời này, tâm tình xa xút. Mặc dù Diệp Bác Thần nói là sự thật, hai người chưa bao giờ có giữa nam nữ cảm giác, nhưng thật nghe được câu này, trong nội tâm nàng vậy mà vô cùng thất lạc. Bạch Phượng ngữ khí bá đạo, vẻ sớm dưa là không ngọt, nhưng là giải khát, không phải sao? Mãi mãi. Thái Sơ Vân Nhi rốt cục mở miệng, đã Diệp công tử không có ý tứ này, ngài không cần làm khó hắn. Bạch Phượng lắc đầu, Vân Nhi, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Lúc trước ta cùng ngươi ra ra, cũng lẫn nhau không thích. Chúng ta riêng phần mình đều có người mình thích. Bây giờ đâu? Chúng ta ưa thích người, sớm đã chết đi, hóa thành một nắm cát vàng. Mà ta và ngươi ra ra, đã là thiên đế cảnh, chỉ cần cái vũ trụ này bất diệt, chúng ta vĩnh viễn trường tồn cùng thế gian. Có đôi khi tình yêu tại tu võ thiên phú trước mặt, không đáng giá được nhắc tới. Thế nhưng là, Thái Sơ Vân Nhi còn muốn nói tiếp. Bạch Phượng trực tiếp cắt ngang, không có cái gì có thể đúng vậy. Ngày mai hai người các ngươi, trực tiếp cử hành hôn lễ. Một câu, hết thảy đều kết thúc. Từ giờ trở đi, lập tức chuẩn bị hôn lễ tất cả công việc. Cần phải cho ta tôn nữ một cái hoàn mỹ hôn lễ. Diệp Bác Thần nổi giận, tiền bối, ngươi dạng này không sợ làm trễ nải Thái Sơ cô nương sao? Ta nói qua, ngươi không có tư cách cự tuyệt. Bạch Phượng một ánh mắt, đưa tay một chút, một cố kiếp tiền đế pháp tác lực lượng phong ấn mà đến. Ông. Diệp Bác Thần chỉ cảm thấy thân thể giống như là lâm vào vũng bùn đồng dạng, tất cả thần lực lập tức biến mất, thậm chí thần hồn đều bị phong ấn, liền càn khôn chấn ngục tháp cùng ý thức của hắn kết nối đều bị chém đứt. Mang đi, xem trọng cô ra, ngày mai đúng giờ bãi đường thành thân. Bạch Phượng vung tay lên. Vâng. Hai tên lão hầu đi tới, một mặt cười hì hì biểu lộ, cô ra, chúng ta đi thôi. Cưới tiểu thư nhà chúng ta, ngài sẽ không lô thạch linh lung nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần, tùy ý hắn bị mang đi. Ngươi không có ý kiến a? Bạch Phượng thanh âm lãnh cốc, khóa chặt thạch linh lung. Thạch linh lung cười khúc khích, phúc. Ha ha ha. Tiền bối, tiểu tử này nữ nhân duyên tốt. Hắn có thể cưới Vân Nhi cô nương,
là phúc phần của hắn đâu. Ta giơ hai tay hai chân đồng ý. Bạch Phượng lộ ra một vệt nụ cười, ngươi rất không tệ, xem như cứu được Vân Nhi một lần. Những đan dược này cho ngươi, có thể giúp ngươi chữa thương. Khoát tay, mười mấy viên đan dược bay qua, rơi vào Thạch Linh Lung trong tay. Ban đêm, Cổ Thiên Đế cung chỗ sâu, một tòa vui mừng vô cùng trong cung điện. Thái Sơ Vân Nhi đi tới, lập tức bị hai bà lão ngăn lại, "Tiểu thư, dựa theo hôn lễ quy củ, người mới hôn lễ một ngày trước, không thích hợp gặp mặt." "Không quá may mắn đâu." Thái Sơ Vân Nhi hừ lạnh một tiếng, "Ta đi gặp một chút tương lai mình phu quân thế nào? Còn điểm xấu, nếu không, ta đi cùng mãi mãi xin một chút." "Đừng đừng đừng." Hai bà lão sắc mặt đại biến. "Nếu là chút chuyện nhỏ này, đều muốn tiền phái chủ nhân, các nàng cũng không có tồn tại cần thiết. Hai người chúng ta thủ tại chỗ này, tiểu thư cũng làm không là cái gì. Chỉ cần xem trọng xuất khẩu, bốn phía đều có trận pháp phong ấn, ông dượng chạy không được." Hai người liếc nhìn nhau. Truyền âm. Chợt gật đầu. "Tiểu thư, ngài mời." Vượt qua hai người, Thái Sơ Vân Nhi một đường đi vào cung điện chỗ sâu nhất, trong một gian phòng, Diệp Bắc Thần hoàn toàn không động được. Mặt ngoài thân thể, chí đạo tế văn lấp lóe, phong ấn trong cơ thể hắn tất cả thần lực. "Phúc, thật xin lỗi, ta thật sự là nhịn không được, các nàng thế nào cho ngươi thay đổi tân nương tử quần áo?" Thái Sơ Vân Nhi che miệng, kìm nén đến rất khó chịu. Diệp Bắc Thần mặc một thân tân nương tử quần áo, ngồi tại bên giường, sắc mặt có chút khó coi. "Thái Sơ cô nương, cái này cũng không buồn cười. Hai người chúng ta, căn bản không có tình cảm cơ sở. Hơn nữa, vị hôn thê của ta ngay tại Cổ Thiên Đế cung, ngươi cũng có người mình thích không phải sao?" Diệp Bắc Thần mở miệng. "Vì chỉ là huyết mạch, ngươi không cần thiết đáp cả cuộc đời trước hạnh phúc." Thái Sơ Vân Nhi trầm mặc, trong lòng có chút thất lạc. Sau một lát, nàng hít sâu một hơi, "Ta biết, ta tới đây chính là thả ngươi đi." Diệp Bắc Thần hai mắt tỏa sáng, "Thái Sơ cô nương, ngươi có biện pháp. Đừng một ngụm một cái Thái Sơ cô nương, gọi ta Vân Nhi là được." Thái Sơ Vân Nhi nhẹ gật đầu. "Tốt, Vân Nhi cô nương, đây là kiếp tiền đế pháp tắc phong ấn, ngươi có biện pháp phá giải?" Diệp Bắc Thần truy vấn. Thái Sơ Vân Nhi đi tới, cẩn thận điều tra một phen Diệp Bắc Thần trên người tế văn phong ấn. "Đây là ta Thái Sơ gia tộc phong ấn. Bị phong ấn người, tứ nội bộ là không thể nào phá giải, bởi vì nó giải phong chi địa tại ngoại giới, mong muốn giải phong cũng rất đơn giản." Thái Sơ Vân Nhi nhắm đôi mắt lại, vạch phá đầu ngón tay, hai tay bấm niệm pháp quyết, hết thảy chín giọt máu tươi nhỏ tại chín cái tế văn phong ấn phía trên. "Chỉ cần Thái Sơ gia tộc chi huyết liền có thể." Dứt lời, khách sát, một tiếng tiếng vang lanh lảnh, chín đạo tế văn ầm vang vỡ vụn. Chương 2176, Thiên Đế Lôi Kiếp. Chương 2176, Thiên Đế Lôi Kiếp. Thần lực trở về, Diệp Bắc Thần cảm giác được, thần lực trong cơ thể chấn động, như hãn hải đồng dạng quấy động. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp kích động, "Tiểu tử, thế nào nói chuyện tới thành thân, chúng ta liên hệ liền bị chém đứt. Ngoa tạo, ngươi tại sao mặc tân nương tử quần áo? Còn có nơi này bố trí, chẳng lẽ các ngươi đã thành gạo nấu thành cơm?" Ngậm miệng, Diệp Bắc Thần khẽ quát một tiếng. "A." Thái Sơ Vân Nhi nghi hoặc nhìn Diệp Bắc Thần, "Diệp công tử, ta quá nhiều lời sao?" Diệp Bắc Thần lắc đầu, "Vân Nhi cô nương, ta không có nói chuyện với ngươi." "A, động tĩnh gì?" "Tiểu thư, thế nào?" Cũng chính là vào lúc này, ngoài phòng truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, hai tên lão hầu nhanh chóng hướng phía trong cung điện gian phòng mà đến. Mắt thấy là phải tiến đến, Thái Sơ Vân Nhi thầm kêu không tốt. Một khi bị hai người phát hiện Diệp Bắc Thần trên người phong ấn giải trừ, nhất định sẽ thông chi mãi mãi, đến lúc đó Diệp Bắc Thần liền thật đi không được. "Diệp công tử, đã tội." Thái Sơ Vân Nhi một bước tiến lên, trực tiếp đem Diệp Bắc Thần nhào ngã xuống giường, đừng động. Ngồi tại Diệp Bắc Thần trên bụng. Ngoài cửa hai bà lão vừa bận tới trước cửa, vừa muốn đẩy cửa tiến đến, xuyên thấu qua giấy cắt hoa xem xét. "Cái này." Hai người đưa mắt nhìn nhau, diễn trò làm nguyên bộ. Thái Sơ Vân Nhi truyền âm, thân thể có chút trên dưới chập trùng lên. Một cái lao hầu che miệng cười khúc khích, "Bây giờ liền bắt đầu." Tiểu thư nhìn nhã nhặn, thật đúng là đội vã không nhịn nổi đâu. Một cái khác lao hầu nhịn không được chăm chú nhìn thêm, cô gia mới dáng dấp anh tuấn, tu võ thiên phú lại cực kỳ người tiên. "Tiểu thư nóng đội một chút cũng bình thường, ngươi đừng quên lúc trước ngươi càng nóng đội đâu." "Nói mò gì, đừng để tiểu thư nghe được." Hai thanh âm của người từ từ đi xa. Thái Sơ Vân Nhi từ Diệp Bắc Thần trên thân xuống tới, gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên, "Diệp công tử, xin lỗi." Diệp Bắc Thần lắc đầu, "Cảm ơn ngươi." "Nhược Dư tình huống như thế nào?" Vừa nhắc tới Chu Nhược Dư, Diệp Bắc Thần trên mặt lo lắng, không có chút nào che giấu. Thái Sơ Vân Nhi lại có chút thất lạc, nhưng vẫn là lộ ra một vệt nụ cười, "Diệp công tử ngài yên tâm. Chu cô nương tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Thạch Tiên Bối đang ngồi lấy nàng, đoán chừng trước Hưng Đông còn kém không thật tốt. Hưng Đông thời khắc, ta đưa các ngươi rời đi Cổ Thiên Đế cung. Bất quá trước đó, chúng ta nhất định phải chờ trong phòng. Nếu không, bị Chu bà cùng Kỷ bà phát hiện, mãi mãi khẳng định sẽ biết ngươi chạy." "Tốt." Diệp Bắc Thần gật đầu. Hai người nhìn nhau không nói gì. Một canh giờ sau, ngoài phòng lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Hai tên lão hầu đi mà quay lại. Thái Sơ Vân Nhi khuôn mặt đỏ lên, lôi kéo Diệp Bắc Thần cánh tay, nhanh chóng hướng phía giường cưới mà đi. Kéo lên màn trướng, hai tên lão hầu không dám dùng thần niệm thăm dò, chỉ có thể xuyên thấu qua giấy cắt hoa cùng màn trướng nhìn lén. Mông lung, nhìn không rõ ràng lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn được lăn lộn nằm trên giường hai người. Một cái lão hầu nghi hoặc, thế nào không có âm thanh? Mấy hơi thở sau, ừm ừm, trong phòng truyền đến thanh âm đứt quãng. Trong chăn, Thái Sơ Vân Nhi gương mặt xinh đẹp cơ hồ chín mọng, nàng hô hấp dồn dập, xấu hổ lại thẹn thùng phát ra lẩm bẩm thanh âm. Một cái khác lao hầu kỳ quái, "Không thích hợp a, không có thanh âm nào khác. Thái Sơ Vân Nhi nhìn về phía Diệp Bắc Thần, gương mặt nóng lên. Diệp Bắc Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng vỗ tay. Tốc độ khi thì nhanh, khi thì mãnh liệt. Cái này đúng nha, phúc. Người trẻ tuổi, thân thể thật tốt ta. Hai bà lão nhìn nhau cười một tiếng, hài lòng rời đi. Sau hai canh giờ, hai người từ trên giường cưới lên, bên ngoài đã nhanh hừng đông. Thời gian không sai biệt lắm. Diệp công tử, ngươi dùng hỗn độn chi khí ẩn nấp thân ảnh, cùng ta cùng rời đi. Thái Sơ Vân Nhi nói. Tốt. Diệp Bắc Thần phóng xuất ra hỗn độn chi khí, ẩn nấp tất cả khí tức. Đi. Thái Sơ Vân Nhi nện bước mạnh mẽ bộ pháp, hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Bắc Thần truyền âm một câu, Vân Nhi cô đường, ngươi đi đường tư thế không đúng. A. Nghe được Diệp Bắc Thần tiếp xuống truyền âm, Thái Sơ Vân Nhi khuôn mặt đỏ lên, khập khiễng hướng phía bên ngoài đi đến. Đi đến hai bà lao trước người thời điểm, lại cố ý khôi phục bình thường, từ hai người trước người đi qua. Phúc. Tiểu thư lần thứ nhất nếm đến mùi của đàn ông, đều đi không được đường, hai người cười chụp lấy. Thanh âm truyền vào Thái Sơ Vân Nhi lỗ tai, gương mặt đỏ lên, tăng tốc rời đi. Hai bà lão cười trộm, ha ha. Nhìn tiểu thư xấu hổ, cũng không biết cô ra khiêng nổi hay không. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hai người lập tức quay người, đi vào bên ngoài gian phòng. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, không thích hợp a. Cô ra thế nào một điểm động tĩnh đều không có. Một cái lao hầu nhíu mày, một cái khác lao hầu gật đầu, đúng vậy a. Tiếng hít thở đều không có, chẳng lẽ là quá mệt mỏi? Không thích hợp. Hai người đột nhiên kịp phản ứng, đẩy cửa phòng ra xông đi vào, xốc lên màn trướng. Giống tuyết, nơi nào còn có Diệp Bắc Thần tung tích. Sau một lát, Thái Sơ Vân Nhi mang theo Diệp Bắc Thần đi vào phía sau núi Sơn Môn. Ta đã ước định cẩn thận, nửa khắc đồng hồ trong vòng, Thạch Tiền Bối liền sẽ mang theo Chu cô nương xuất hiện. Đa tạ Vân Nhi cô nương. Diệp Bắc Thần chắc tay. Bất luận Thái Sơ phá cổ như thế nào, Thái Sơ Vân Nhi nhân phẩm không có bất cứ vấn đề gì. Vân Nhi cô nương, ha ha. Diệp công tử, đời này chúng ta đại khái sẽ không còn có bất kỳ gặp nhau. Thái Sơ Vân Nhi nở nụ cười xinh đẹp, ánh trăng trong sáng phía dưới, gương mặt xinh đẹp lộ ra có một tia thanh lãnh tái nhợt. Diệp công tử, ngươi có thể cho ta một tiếng Vân Nhi sao? Diệp Bắc Thần gật đầu, Vân Nhi. Diệp đại ca. Thái Sơ Vân Nhi lộ ra một vệt nụ cười. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Thạch Linh Lung vẫn không có xuất hiện. Diệp Bắc Thần chau mày, nhìn về phía núi đá phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Cái này đều một khắc đồng hồ. Thái Sơ Vân Nhi cũng một mặt kỳ quái, không đúng. Theo đạo lý nói, các nàng sớm nên tới. Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân gì, làm chết lại? Không thích hợp. Đi, đi xem một chút. Diệp Bắc Thần lo lắng Chu Nhược Dư an toàn, hướng phía núi đá phương hướng, nhanh chóng lao đi. Thái Sơ Vân Nhi theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, đuổi tới núi đá bên ngoài. Phía trước một màn, nhường Thái Sơ Vân Nhi hé miệng, hoàn toàn không khép lại được. Toàn bộ trong núi đá, sấm sét vang dội, cơ hồ hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi hải thế giới. Bởi vì có năm cái thiên đế cảnh ở đây, thủ hộ núi đá kết giới, cũng không để cho bên trong lôi điện tiết lộ ra ngoài. Nhưng kinh khủng lôi quang lại xuyên thấu qua kết giới hiện ra ở Thái Sơ Vân Nhi trước mắt, cơ hồ như diệt thế đồng dạng. Càn Khôn Chấn Ngục Tháp phun ra một câu, "Tiểu tử, đây là thiên đế cảnh lôi kiếp." Diệp Bắc Thần hỏi, "Nhược Dư đâu?" Thái Sơ Vân Nhi gấp, vội vàng đi vào kia năm cái thiên đế cảnh trước mặt, năm vị thái thượng trưởng lão, trong núi đá xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi ở đây? Một cái râu trắng lão giả mở miệng, hai canh giờ trước đó, trong núi đá bỗng nhiên phát sinh biến cố. Thiên lôi phun trào, dường như có người đã dẫn phát lôi kiếp, dẫn đến núi đá nội bộ không gian cơ hồ sụp đổ. Thủy tổ để chúng ta giữ vững cái giới, để tránh ảnh hưởng đến cổ thiên đế cung. Diệp Bắc Thần cơ hồ là hô lên đến, cái gì? Hai canh giờ trước đó, Tiên Nhược Dư chẳng phải là không có đi ra? Khi đó, hắn cùng Thái Sơ Vân Nhi còn trốn ở trên giường cưới. Núi đá trong kết giới, thiên lôi phun trào, mấy như như thế. Đúng lúc này, một thân ảnh từ lôi hải chỗ sâu lao ra, toàn thân đại đạo ánh lửa thiêu đốt. Tập trung nhìn vào, chính là Thạch Linh Lung. Linh Lung. Diệp Bắc Thần khẽ quát một tiếng, trực tiếp vận dụng Thiên Ma Huyễn Thân Quyết. Bước ra một bước, một đạo kim mang hiện lên, kim sắc vị diện cấp hàng rào đem hắn ngăn trở. Thạch Linh Lung hé miệng, thanh âm lại xuyên không ra, Diệp Bắc Thần thông qua miệng của nàng hình biết được, Diệp Bắc Thần. Chu cô nương tại Đế Lôi Chỉ bên trong xảy ra vấn đề, toàn bộ Đế Lôi Chỉ nổ tung. Đột nhiên có thiên kiếp xuất hiện, Chu cô nương bị kéo vào thiên kiếp bên trong. Ta muốn cứu nàng đi ra, nhưng cũng bị thiên kiếp bỏng. Chương 2177, bản cổ huyết long. Chương 2177, bản cổ huyết long. Nhược Dư. Diệp Bắc Thần vô cùng nóng nảy, quay người, nhìn về phía Thái Sơ Vân Nhi, "Vân Nhi cô nương, phiền toái mở ra cấm chế." Thái Sơ Vân Nhi gật đầu, "Tốt." Từ chữ vật giới chỉ lấy ra một mặt bát quái kính, chuẩn bị mở ra cấm chế. Đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại đánh tới. Thái Sơ Vân Nhi trong tay bắt quái kính, bay thẳng đi. Quay đầu, vừa vặn rơi vào Bạch Phượng trong tay. Thái Sơ Vân Nhi kinh ngạc, "Mãi mãi, ngài sao lại tới đây?" Bạch Phượng sắc mặt bình tĩnh, "Ta nếu không đến, ngươi chẳng phải là thả tiểu tử này đi?" Thái Sơ Vân Nhi lạnh lẽo, lập tức kịp phản ứng, "Mãi mãi, ngài cũng biết rồi." "Hừ, toàn bộ cổ thiên đế cũng có chuyện gì có thể che giấu con mắt của ta?" Bạch Phượng hừ lạnh một tiếng, thất vọng lắc đầu, "Vân Nhi, ngươi quá làm cho mãi mãi thất vọng. Mãi mãi vì ngươi chọn lựa vị hôn phu, ngươi lại muốn để cho hắn chạy thoát." Thái Sơ Vân Nhi nói, "Mãi mãi, Diệp công tử có vị hôn thê. Vị hôn thê của nàng không phải sắp chết sao?" Bạch Phượng ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt sâu xa nhìn về phía núi đá chỗ sâu, "Chết, chẳng phải không có. Ngươi đã sớm biết đây hết thảy." Diệp Bắc Thần gầm lên giận dữ, trong tay càn khôn chấn ngục kiếm xông ra, lão giả, là ngươi làm hại được Dư Lâm vào thiên kiếp, ngươi đáng chết. Huyết Long kiếm khí xông ra, Diệp Bác Thần cực kỳ phẫn nộ, hướng phía Bạch Phượng đánh tới. Ở đây năm cái thiên đế cảnh, trong mắt đột nhiên trừng lớn, tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Diệp Bác Thần. Ông trời của ta, tiểu tử này điên rồi sao? Lại dám đối một cái tiếp tiền đế ra tay. Diệp công tử, không muốn. Thái Sơ Vân Nhi kêu sợ hãi, ngươi dám ra tay với ta? Bạch Phượng con ngươi nhíu lại, sát ý ngưng tụ, trực tiếp một trường hướng phía Diệp Bắc Thần đập tới, một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng nghiền ép mà đến. Mãi mãi, không nên giết hắn. Thái Sơ Vân Nhi nhanh chóng hướng về đi lên, ngay tại Diệp Bắc Thần sau lưng. Một tát này, nếu như chụp chết Diệp Bắc Thần, bộc phát ra dư uy, nhất định sẽ đánh chết Thái Sơ Vân Nhi. Bạch Phượng chỉ có thể thu hồi lực đạo, ước chừng chỉ có 1/3 lực lượng nghiền ép mà đến. Phanh! Diệp Bắc Thần lật cút ra ngoài, rơi vào núi đá màn sáng phụ cận, quỳ một chân trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Thái Sơ Vân Nhi vội vàng tiến lên, Diệp công tử, người không sao chứ? Bạch Phượng hơi kinh ngạc, nàng 1/3 lực lượng, Diệp Bác Thần tuyệt đối không tiếp nổi, còn nặng hơn tổn thương mới đúng. Nhưng tiểu tử này chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, nhìn không có gì đáng ngại, chẳng lẽ so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn? Mãi mãi, ngươi tại sao phải nhường Chu cô nương lâm vào trong nguy hiểm? Thái Sơ Vân Nhi ngẩng đầu, Bạch Phượng hừ lạnh một tiếng, Vân Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều. Mãi mãi mong muốn tiểu tử này cưới ngươi, có 10.000 loại thủ đoạn nhường hắn khuất phục, làm gì đối một tiểu nha đầu phiến tử độc thủ? Đây là chính nàng đưa tới thiên kiếp, ta làm chỉ là để cho người ta phong ấn núi đá, để tránh tác động đến cổ thiên đế cung. Thái Sơ Vân Nhi sửng sốt, quay đầu nhìn Diệp Bắc Thần một cái, Diệp công tử, mãi mãi ta sẽ không bởi vì việc này nói láo. Cái thiên kiếp này hẳn là Chu cô nương chính mình đưa tới. Diệp Bắc Thần chậm rãi đứng dậy, trà sát một ngụm khỏe miệng máu tươi. Diệp Bắc Thần truyền âm, tiểu tháp chuẩn bị bạo cho ta phá. Tốt. Càn khôn chấn ngục tháp không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trong chốc lát, Diệp Bắc Thần cảm giác thể nội thần lực đang tiêu đốt. Một giây sau, một cỗ cường đại lực bộc phát từ trái tim xông ra, không có vào toàn thân. Hai tay nắm chặt càn khôn chấn ngục kiếm, nội gân xanh, cánh tay cơ hồ nổ tung, hướng phía màn ánh sáng màu vàng phía trên chém tới. Một kiếm, khách sát, khách sát, khách sát. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Vị diện cấp hàng rào, thế mà bị Diệp Bắc Thần một kiếm chém ra một vết nứt. Phanh. Cuối cùng một tiếng vang dọn, màn sáng nổ tung. Ông. Một cỗ cường đại lôi đỉnh chi lực mãnh liệt mà ra, đem phụ cận Thái Sơ Vân Nhi hất bay ra ngoài. Tiểu tử này. Bạch Phượng con ngươi khẽ nhúc nhích, bước ra một bước, ngăn khuất Thái Sơ Vân Nhi trước người. Mắt thấy Diệp Bắc Thần bước ra một bước, xông vào màn sáng bên trong, quả quyết ra tay phong ấn vết dạng, tiểu tử, đây là chính ngươi chịu chết. Bên trong là thiên đế cấp lôi kiếp, nếu như ngươi gánh không được, cuối cùng liền cho cốt cũng sẽ không lưu lại. Diệp Bắc Thần không nhìn thẳng, đi đến Thạch Linh Lung trước người. Linh Lung, ngươi thế nào? Ngươi. Bạch Phượng có chút phẫn nộ. Tiểu tử này, lại dám không nhìn nàng. Thạch Linh Lung cực kỳ suy yếu, trên thân khắp nơi đều là đốt cháy khét vết tích, nhanh. Chu cô nương không kiên trì nổi, nhanh đi cứu nàng. Diệp Bắc Thần gật đầu, trực tiếp ném ra càn khôn chấn ngục tháp, tiểu tháp bảo hộ Linh Lung. Tiểu tử, vậy ngươi làm sao? Bên trong là thiên đế cảnh lôi kiếp. Càn khôn chấn ngục tháp có chút bận tâm. Diệp Bác Thần tự tin cười một tiếng, thiên đế cảnh lôi kiếp, ta sớm muộn muốn đối mặt. Nhược dư đều có thể kiên trì được, ta lại có sợ gì chi? Dứt lời, không chút do dự, vọt thẳng tiến thiên kiếp chỗ sâu, biến mất. Mãi mãi, mau ra tay cứu người a. Thái Sơ Vân Nhi vô cùng nóng nảy, lôi kéo Bạch Phượng cánh tay, không ngừng lay động, gần như cầu khẩn. Bạch Phượng lắc đầu, vô dụng. Đây là thiên đế cảnh lôi kiếp, mãi mãi nếu như đi vào một khi bị thiên đạo cảm giác được mãi mãi kiếp tiền đế thân phận, sẽ đưa tới càng khủng bố hơn lôi kiếp, đến lúc đó toàn bộ cổ thiên đế cung đều gánh không được. Vừa xông ra vài trăm mét, một đạo kim sắc lôi điện rơi xuống, trực câu câu bổ về phía Diệp Bắc Thần đỉnh đầu. Diệp Bắc Thần nghiêng người lóe lên, thời gian cấp bách, không rảnh dây dưa. Ầm ầm, kim sắc thiểm điện thế mà rẽ ngoặt, tiếp tục hướng phía Diệp Bắc Thần sau lưng bổ tới, trực tiếp rơi ở sau lưng của hắn. Ngao giống, một tiếng long ngâm, thể nội bàn cổ chân huyết bộc phát, ngưng tụ thành sau lưng cựu đầu long tổ đồ đằng. Vọt thẳng ra, một đầu bàn cổ chân huyết ngưng tụ 9 đầu huyết long, bao phủ tại Diệp Bắc Thần trên đỉnh đầu. Bàn cổ chân huyết tạo nên tác dụng, Diệp Bắc Thần con người co rụt lại. Hắn kiếp sợ phát hiện, những ngày kia lôi rơi xuống, bổ vào 9 đầu huyết long trên thân, không có tạo thành mảy may tổn thương. Đồng thời, 9 đầu huyết long tắm rửa lôi kiếp, trên thân còn rát lên một tầng kim quang. Có 9 đầu huyết long ngăn cản thiên kiếp, Diệp Bắc Thần tốc độ rất nhanh, một đường thông suốt, đi vào chỗ sâu nhất đế lôi chỉ bên cạnh. Một màn trước mắt, nhường Diệp Bắc Thần toàn thân phát run, con mắt cơ hồ nổ tung. Chỉ thấy thương khung chỗ sâu xông ra 5 đầu kim sắc xiềng xích, đều là do trời cấp ngưng tụ mà thành. 4 đầu kim sắc xiềng xích khóa lại Chu Nhược Dư tứ chi, một đầu khóa lại cổ của nàng, cố định ở trong hư không. Một đạo lại một đạo lôi điện rơi xuống, mạnh mẽ bổ vào Chu Nhược Dư trên thân, tại thân thể nàng bốn phía càng là lóe ra mấy trăm đạo phù văn, tựa như thẩm phán đồng dạng. Chu Nhược Dư quần áo rách dưới, huyết nhục bên ngoài lật, toàn thân máu tươi cơ hồ chảy khô, bộ dáng vô cùng thê thảm. Chó thiên tiếp buông ra Nhược Dư, Diệp Bác Thần đau lòng vô cùng, nội điên như thế xông đi lên, càng khôn chấn ngục kiếm chém về phía chói lại Chu Nhược Dư tay chân xiềng xích. Làm một tiếng thanh âm của kim loại bộc phát, hỏa hoa bắn tung tóe, hoàng kim xiềng xích không có chút nào tổn thương. Đương, đương, đương. Diệp Bác Thần khu phục, lại điên cuồng chém ra mười mấy kiếm.
hoàng kim xiềng xích vẫn không có một tia vết thương. Càn khôn chấn ngục kiếm càng là phát ra âm thanh, chủ nhân, xiềng xích này quá cứng a. Tiểu huyết, chém không đứt. Chương 2178, vực hải phía trên, thiên đạo sứ giả. Chương 2178, vực hải phía trên, thiên đạo sứ giả. Chém không đứt, vậy thì đốt. Diệp Bác Thần gầm nhẹ, trực tiếp vận dụng dị hỏa, hỗn độn chân hỏa, cực đạo thiên hỏa, phần thiên chi diễm, tử cực ma hỏa, yêu huyết địa tâm lửa, cửu u lôi hỏa, kỳ lân chân hỏa, huyền minh lãnh hỏa, thái âm lãnh hỏa. Chỉ cần Diệp Bắc Thần có dị hỏa, tất cả đều lấy ra, điên cuồng tiêu đốt. Hoàng kim xiềng xích vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như là gãi ngứa ngứa như thế. Lúc này, Chu Nhược Dư từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Bắc Thần trước tiên, thế mà không phải cao hứng, mà là sợ hãi. Bắc Thần ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhanh, nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu, đi mau, không phải ở lại chỗ này, mau rời đi. Diệp Bắc Thần thở hổn hển, không có khả năng. Nhược Dư, ta đi, ngươi liền chết chắc. Đây là thiên đế cảnh lôi kiếp, một mình ngươi gánh không được. Chu Nhược Dư cắn môi một cái, Bác Thần ca ca, Nhược Dư van cầu ngươi, đi nhanh đi. Diệp Bác Thần cuồng bạo vô cùng, bắt lấy một cây xiềng xích, cho dù chết, chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Phanh, 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 một quyền lại một quyền, điên cuồng nện ở xiềng xích phía trên. Tinh huyết trong cơ thể thiêu đốt, bàn cổ chân huyết sôi trào. Chín đầu huyết long càng là ngăn khuất Chu Nhược Dư trên thân thể không, tạm thời ngăn cản tất cả lôi kiếp. Đồng nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một đạo thấu xương thanh âm, phàm nhân, ngươi thật to gan, lại dám ngăn cản thiên đạo sát phạt. Diệp Bác Thần chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tinh hồng. Nhược Dư, chuyện gì xảy ra? Phía trên có người. Chu Nhược Dư sắc mặt tái nhợt, nhẹ gật đầu, đúng vậy. Chợt, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, vô cùng nóng nảy, hai vị thiên sứ. Bác Thần ca ca không biết rõ đây hết thảy, hắn là tới cứu ta. Con tưởng rằng đây hết thảy chỉ là bình thường lôi kiếp, vô ý mạo phạm hai vị thiên sứ. Hắn lập tức đi ngay, mời hai vị thiên sứ không muốn trách tội tới hắn. Nói xong, lo lắng đẩy ra Diệp Bác Thần, Bác Thần ca ca, đi. Người đi mau a. Diệp Bác Thần quả quyết lắc đầu, thẳng tắp lồng ngực, trực tiếp ngăn khuất Chu Nhược Dư thân thể phía trước, trong từ điển của ta, liền không có bỏ xuống nữ nhân của mình, đi. Mấy chữ này, thiên sứ, lao tử ngược lại muốn xem, các ngươi là cái gì? Diệp Bác Thần tiếng nói khàn khàn, tràn ngập vô tận lệ khí, dưới chân giẫm một cái, trực tiếp bay lên không, thẳng đến lôi kiếp chỗ sâu mà đi. Muốn chết? Thiên đạo sứ giả, ngươi cũng dám uy hiếp. Hôm nay làm ban cho vô thượng vinh dự, thiên cắt. Chết. Vừa dứt lời, một bàn tay lớn màu vàng nóng xuyên thấu qua vô tận lôi vân, hướng phía dưới chụp tới. Năm ngón tay, 10 phần tinh tế, lại phương viên vượt qua trăm dặm, cơ hồ bao phủ toàn bộ trên núi đá không. Ngoại giới, mãi mãi, đó là cái gì? Thái Sơ Vân Nhi trừng to mắt, nhìn xem màn sáng bên trong đống nhiên xuất hiện bàn tay lớn màu vàng nóng. Bạch Phượng con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, nguy rồi. Vẫn là bị bọn hắn phát hiện. Cổ Thiên Đế cung năm cái Thiên Đế cảnh thái thượng trưởng lão, nhìn thấy cái này bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy truyền đến, cơ hồ phải quỳ tâm che bái. Ta đi mẹ ngươi, ngươi có thể đại biểu thiên đạo, muốn ai chết liền ai chết sao? Diệp Bác Thần cuồng nộ, hỗn độn tinh huyết tiêu đốt, hỏa tiễn như thế phóng lên tận trời. Càn khôn chấn ngục kiếm xuất hiện trong tay hắn, hai tay gắt gao nắm chặt, tiểu tháp, phá cho ta. Ngao giống, một đầu huyết long ngưng tụ, hóa thành vô tận kiếm khí phóng tới cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng. Đông, động sơn dao, một vòng khí lãng nổ tung, cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng rõ ràng đánh giá thấp Diệp Bác Thần chiến lực, bàn tay thế mà trực tiếp bị xuyên thấu. A, một tiếng thống khổ kêu thảm, máu tươi phun ra. Diệp Bác Thần con ngươi nhíu lại, không phải thiên đạo ý chí, ngươi là người sống sờ sờ. Âm thanh kia cùng nộ, đáng chết. Phàm nhân, ngươi dám đả thương ta? Diệp Bác Thần chửi ầm lên, ngoạ tào mẹ nó. Người giả trang phần ngươi mẹ so thần tiên đâu? Siêu. Vọt thẳng tiến trong lôi kiếp, vô tận lôi điện bổ tới, Diệp Bác Thần chiếu đơn thu hết. Chỉ cần đối phương là người sống, không phải thiên đạo pháp tắc muốn giết ngược dư, sợ cái dám a. Xông vào lôi vân trong nháy mắt, Diệp Bác Thần phát hiện, một nam một nữ hai thân ảnh, chạm trong hư không. Nam tử mặc áo gấm, khuôn mặt thon dài, cầm chính mình thụ thương bàn tay, máu tươi tí tách tuôn ra. Con ngươi càng là lãnh khốc nhìn chằm chằm Diệp Bác Thần, phàm nhân, thiên đạo sứ giả giáng lâm, còn không quỳ xuống. Bên cạnh là một cái thanh lãnh nữ tử, dáng người cùng đầu tỷ lệ là 9:1, tựa như tinh linh đồng dạng trắng nõn. Ta đi bà nội mày, thiên đạo sứ giả, lại là thế giới kia xuất hiện thối ngu xuẩn, chạy tới nơi này trang mẹ ngươi đâu? Diệp Bác Thần vừa ra khỏi miệng chính là quốc úy. Ngươi, miệng ra ôn ngôn với nữ. Tinh linh đồng dạng nữ tử lông mày đứng đấy, nên giết. Diệp Bác Thần cầm trong tay càn khôn chấn ngục kiếm, một kiếm quét ngang mà đến, lão tử người đầu tiên giết ngươi. Ngươi dám? Tinh linh đồng dạng nữ tử trong lòng tức giận, khoát tay, lòng bàn tay xuất hiện một bộ cung tên, dương cung bắn ra. Diệp Bác Thần không có chút nào tránh né ý tứ, trực câu câu xông lại. Ha ha, ngu xuẩn phàm nhân. Tinh linh đồng dạng nữ tử cười lạnh, một tiễn này, Diệp Bác Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Phúc, một tiễn xuyên thấu Diệp Bác Thần trái tim. Dựa theo tình huống bình thường, Diệp Bác Thần hẳn là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, hắn vẫn chưa có chết, giống như là người không việc gì như thế, trái tim cơ hồ trong nháy mắt phục hồi như cũ. Làm sao có thể? Tinh linh đồng dạng nữ tử quả thực không thể tin được. Bị nàng thánh tiễn xuyên thấu trái tim,
thiên đế cảnh đều muốn chết bất đắc kỳ tử, là tuyệt đối không thể sống sót ta. Một giây sau, Diệp Bác Thần đã xuất hiện tại tinh linh đồng dạng nữ tử trước người, trong tay càn khôn chấn ngục kiếm chém về phía đầu lâu của nàng. Ngươi dám làm tổn thương Hy Nhi, ta để ngươi chết không tang thân. Đưa tay chụp vào càn khôn chấn ngục kiếm. Một câu lời còn chưa nói hết, phúc, tay của nam tử trưởng bị chém đứt. Càn khôn chấn ngục kiếm tiếp tục hướng phía trước, một kiếm quét ngang. Tinh linh đồng dạng nữ tử, đầu người bay ra, bị Diệp Bác Thần một phát bắt được. Nam tử thấy thế, con ngươi mạnh mẽ co vào, nhanh chóng quay người, sau lưng thế mà xuất hiện một đạo thời không chi môn, một bước bước vào trong đó, biến mất. A. Tinh linh đồng dạng nữ tử không chết, đầu lâu kịch liệt dãy rủa, hoảng sợ kêu to, ngươi cái này phàm nhân, ngươi dám chặt đầu lâu của ta, ngươi cái tên điên này, ngoa tao mẹ nó. Ba. Diệp Bác Thần đột nhiên một bàn tay tiến lên, mạnh mẽ đánh vào nàng này trên mặt. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, ta hỏi ngươi đáp, phàm là có một câu không quan hệ lời nói, ta sẽ trực tiếp giẫm bạo ngươi đầu chó. Chết giống như thần lời nói, nhường tinh linh đồng dạng nữ tử đầu lâu rung động. Phàm nhân, An Long ở lỗ phàm nhân, chỉ biết là giết chóc, quá dã man trong lòng vô cùng hoảng sợ, lại không thể làm gì. Tốt, ngươi hỏi, ngươi từ đâu tới đây? Vực hải phía trên. Diệp Bác Thần con ngươi nhíu lại, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Tại sao tới nơi này? Lại vì cái gì muốn đối Nhược Dư ra tay? Nàng là đại đạo chi thể, chúng ta thiên đạo đã nhận ra, tuyệt đối không cho phép loại người này trưởng thành. Diệp Bác Thần thanh âm lãnh khốc, vì sao? Tinh linh như thế nữ nhân giải thích, đại đạo chi thể, trời sinh cùng thiên đạo thân cận, đây là chúng ta thiên đạo, tuyệt đối không cho phép. Thiên đạo sứ giả chỉ cần cảm nhận được vực hải phía dưới có đại đạo chi thể độ thiên đế lôi kiếp, nhất định sẽ ra tay đem nó gạt bỏ. Diệp Bác Thần trong lòng sát ý ngưng tụ, trong miệng ngươi thiên đạo là cái gì? Tinh linh như thế nữ nhân trả lời, một thế lực khổng lồ. Vực hải phía dưới, rất nhiều vũ trụ phát tắc đều là chúng ta định chế. Các ngươi là vực hải nền tảng, nhất định phải duy trì ổn định, không cho phép có ảnh hưởng thiên đạo người xuất hiện. Nói, giọng nói của nàng càng thêm cao ngạo, phàm nhân, ngươi một lực lượng cá nhân, là không cách nào đối kháng chúng ta thiên đạo. Tổn thương thiên đạo sứ giả, là vô cùng nghiêm trọng tội ác. Bạn lữ của ta đã trở lại vực hải phía trên, rất nhanh các ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi thả ta, để cho ta giết nữ nhân kia, ta cam đoan chuyện này làm không có phát. Khách sát. Diệp Bác Thần một cước đạp xuống, tinh linh như thế nữ nhân đầu lâu nổ tung, một đạo thần hồn xông ra, hoảng sợ muốn chạy trốn. A, tên điên, ngươi cái tên điên này, ngươi thật dám giết ta. Tinh linh như thế nữ nhân thần hồn vô cùng hoảng sợ. Diệp Bác Thần đưa tay một ngụm, một đạo thiên lôi vang ra, phanh, rơi vào nàng này thần hồn phía trên. A, không muốn. Toàn thân xông ra một đạo khói xanh, cơ hồ chôn bụi. Ngươi cũng biết sợ, các ngươi không phải rất ưa thích dùng thiên lôi hướng trên thân người bổ sao? Diệp Bác Thần thanh âm giống như ma quỷ, dọa đến tinh linh như thế nữ nhân thần hồn run rẩy. Ta sai rồi, ta thật sai lầm không? Ngươi không sai, là ta sai rồi. Tử Thần cười một tiếng. Chương 2179, Thiên Nhân. Chương 2179, Thiên Nhân. Diệp Bác Thần đưa tay một nắm, lôi đỉnh ngưng tụ, hóa thành một cây lôi tiên. Lực lượng ngưng tụ, hóa thành lôi đỉnh xiềng xích, vây cuốn tứ chi của nàng cùng đầu lâu. Ngươi không phải rất ưa thích dùng xiềng xích đem người cầm tù sao? Chính mình cũng nếm thử. Ba, ba, ba. Lôi tiên điên cuồng quật. Mỗi một lần rơi xuống, nàng này thần hồn liền yếu ớt mấy phần. A, đừng đánh nữa, đừng đánh ta. Đại nhân, ta không muốn chết tại cái vị diện này. Đại nhân, ta lại nói cho ngài một cái bí mật. Tinh linh như thế nữ nhân thần hồn hoảng sợ cầu xin tha thứ. Nói, đại nhân, ngài chỗ là vị diện này, sắp xong rồi. Trong vòng một năm, liền sẽ có tai họa ngập đầu. Diệp Bác Thần tâm lập tức trầm xuống. Bàn cổ thần thụ gánh không được, cũng còn có thời gian 3 năm. Một năm, chuyện này là sao nữa? Tiếp tục. Bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc ở giữa đã xảy ra diệt tộc họa. Chỉ có bàn cổ chi tâm khả năng cứu vớt bọn họ. Hơn nữa coi như được đến bản cổ chi tâm, cũng tất có nhất tộc muốn diệt tuyệt. Tinh linh như thế nữ nhân nói, thần hồn run nhẹ nhẹ. Một bên chú ý Diệp Bác Thần biểu lộ. Diệp Bác Thần đương nhiên sẽ không nhường nàng nhìn ra cái gì. Tinh linh như thế nữ nhân chỉ có thể tiếp tục nói, cái này hai tộc bên trong có một bộ phận người mong muốn liên thủ, ngoài ra còn có một bộ phận người làm phản. Diệp Bác Thần ngữ khí lạnh lùng, cái này có quan hệ gì với ta? Tinh linh như thế nữ nhân giải thích, đại nhân, ngài chỗ thế giới tên là bản cổ giới, một khi bị người khác lấy mất bản cổ chi tâm, thế giới này nhất định sẽ sụp đổ. Đại nhân, ta bằng lòng nói cho ngài thông hướng vực hải con đường, chỉ cầu ngài tha ta một mạng. Nàng này như thế nào lại biết bản cổ chi tâm đã bị hắn hấp thu? Bất quá, Diệp Bác Thần trong lòng vẫn là khẽ nhúc đích. Thông hướng vực hải con đường, ngươi không phải mới vừa mở ra thời không chi môn tới sao? Thế nào, ta không thể thông qua thời không chi môn đi vực hải phía trên? Diệp Bác Thần nhàn nhạt hỏi. Tinh linh như thế nữ nhân thần hồn lắc đầu, đại nhân, chỉ sợ không được. Vực hải giống như một đạo đường ranh giới, vực hải phía trên cùng vực hải phía dưới hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Thiên đạo pháp tắc định chế bắt đầu từ ngày đó, vực hải phía trên tiên nhân mong muốn hạ giới, có thể thông qua thời không chi môn mà đến, bọn hắn cũng có thể tùy tiện trở về. Nhưng, vực hải phía dưới phàm nhân mong muốn thượng giới, chỉ có thể xuyên qua toàn bộ vực hải mới có thể thu được tư cách. Diệp Bác Thần quét nàng một cái, phàm nhân tại trong mắt các ngươi là một loại miệt sương. Cái này, tinh linh như thế nữ nhân thần hồn run rẩy, có chút hoảng sợ, đại nhân, không có. Nói thật, Diệp Bác Thần lời này vừa ra khỏi miệng,
Ba, một roi rơi xuống. Tinh linh như thế nữ nhân thần hồn rung mạnh, thống khổ nằm rạp trên mặt đất, điên cuồng lăn lộn, đại nhân, ta sai rồi. Ta nói, cũng không dám nữa. Vực hải phía trên, pháp tắc cực kỳ hoàn thiện. Bình thường thiên nhân vừa ra đời, ít ra chính là vĩnh sinh cảnh, nắm giữ vĩnh hằng tuổi thọ. Diệp Bác Thần con ngươi nhíu lại, thiên nhân vừa ra đời, ngay tại đại đế cảnh phía trên, vĩnh sinh cảnh. Phải biết, Hạo Thiên vũ trụ tu võ giả, cuối cùng cả đời đều không đạt được đại đế cảnh. Chớ nói chi là vĩnh hằng tuổi thọ, quả thực giống như nằm mơ. Đúng. Tinh linh như thế nữ nhân thần hồn nằm rạp trên mặt đất, liền vội vàng gật đầu, bất quá có một chút, chúng ta mặc dù vừa ra đời chính là vĩnh sinh cảnh, lại rất khó đản sinh ra cường đại thể chất. Kiếm thể, đan thể, đạo thể, đã là thiên chi tiêu tử, cực kỳ khó được. Thánh thể, thần thể, yêu thể, loại thể chất này đã trên đời hiếm thấy, chớ nói chi là ở đây phía trên đại đạo chi thể, tại chúng ta vực hải phía trên là tuyệt đối không cho phép tồn tại. Diệp Bác Thần nghi hoặc, vì sao? Tinh linh như thế nữ nhân cười khổ, đại nhân, nếu như nắm giữ loại thể chất này tại vực hải phía trên, tu võ tiến triển cực nhanh, đều nói nhẹ, một ngày vạn dặm, tuyệt đối không phải nói đùa. Nếu như là đại đạo chi thể đi vực hải phía trên, trong vòng 10 năm, nói không chừng có thể đi vào thiên đế cảnh. Diệp Bác Thần trong lòng giật mình, trong vòng 10 năm, thiên đế cảnh, khoa trương như vậy. Chợt Diệp Bác Thần lại cười, càng cỗi thổ nhưỡng, vĩnh viễn có thể nở rộ ngoan cường đóa hoa. Tiếp lấy Diệp Bác Thần lại lời nói nhất chuyện, cho nên ngươi đến giết Nhược Dư mục đích là cái gì? Tinh linh như thế nữ nhân giải thích, cường đại thể chất, độ thiên đế cảnh lôi kiếp thời điểm, thiên đạo sẽ phái người đến đây đánh giết. Ngài bảo hộ vị cô nương này, mặc dù không có thiên đế cảnh thực lực, nhưng nàng dưới cơ duyên xảo hợp đã dẫn phát thiên đế cảnh lôi kiếp. Thiên đạo trên lệ tới, thế là chúng ta tới. Diệp Bác Thần trầm mặt, nói tiếp. Tinh linh như thế nữ nhân tiếp tục nói, cái khác thực lực cường đại tu võ giả, vượt qua vực hải, mong muốn tiến về vực hải phía trên thời điểm, cũng sẽ chịu các loại ám sát, 99 đều sẽ vất lạc. Còn lại một nếu như may mắn tiến vào vực hải phía trên, liền sẽ bị cái khác thế lực cường đại tuyển nhận. Lật không nổi bao lớn sóng gió. Một phen nói xong, Diệp Bác Thần lập tức minh bạch. Hắn cười, ha ha. Nói như vậy, vực hải phía trên, pháp tắc hoàn thiện, người người đều có thể sửa võ, nhưng thiên phú không được. Vực hải phía dưới, pháp tắc không đủ hoàn thiện, lại càng dễ sinh ra cường đại thể chất. Các ngươi, sợ hãi? Hoặc là nói, thiên đạo, sợ hãi? Một câu cuối cùng, tinh linh như thế nữ nhân gật đầu, chấp nhận Diệp Bác Thần lời giải thích. Một vấn đề cuối cùng, vực hải lối vào ở nơi nào? Tinh linh như thế nữ nhân vội vàng trả lời, tại âm dương giao hội chỗ, bàn cổ giới, đem cái chỗ kia mệnh danh là quy khư, hoặc là cổ đế chiến trường. Diệp Bác Thần như có điều suy nghĩ gật đầu, cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Đại nhân, ta có thể mang ngài tìm tới vực hải lối vào. Tinh linh như thế nữ nhân nhanh chóng nói rằng, nàng biết một khi chính mình vô dụng, Diệp Bác Thần sẽ lập tức chém giết nàng. Ngươi là thiên đế cảnh, mấy vòng. Tinh linh như thế nữ nhân sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đại nhân, cả gan hỏi một câu, ngài như biết thiên đế cảnh tồn tại thế nào? Diệp Bác Thần bệ nghễ nàng này một cái, nàng dọa đến thần hồn run lên, lập tức cúi đầu xuống. Đại nhân, ta lại sai, không nên thừa nước đục thả câu. Thiên đế cảnh là chúng ta thiên nhân chỗ đặt tên ngưng kết, đây là chúng ta thiên nhân bên trong đế cảnh. Chúng ta đến thiên đế cảnh cũng không cần chuyển thế trùng tu. Thiên đế cảnh chuyển thế trùng tu là bởi vì vực hải phía dưới các giới đạt tới thiên đế cảnh sau, phát hiện phía trước không có đường, cũng chính là bọn hắn tìm không thấy vực hải lối vào, cho nên mới lựa chọn chuyển thế trùng tu, tăng lên cảnh giới. Nếu có thể tiến vào vực hải phía trên, cảnh giới gông cùng xiềng xích tự nhiên biến mất. Diệp Bác Thần truy vấn một câu, kia Nhược Dư nói tổn thương đâu? Tinh linh như thế nữ nhân nói, đại nhân, nói tổn thương bản thân liền là thiên đạo tổn thương, như ngài có thể mang theo vị cô nương kia tiến vào vực hải, nói tổn thương chính mình liền sẽ biến mất.